Chương 2969 đại đế cảnh, chương 2969 đại đế cảnh, lịch thiên đế thân đôi mắt rất kỳ quái, giống như động không đáy một dạng. Tay phải của hắn cũng là rất kỳ quái, phía trên có 9 cái đóng chặt đôi mắt, đột nhiên, cái thứ nhất đôi mắt đột nhiên mở ra, từng đạo con ngươi chi lực đột nhiên phát ra, làm cho mảnh không gian này đều ngưng kết lại. Theo cái này cái thứ nhất đôi mắt mở ra sau, từng đạo khí lưu màu vàng nóng phát ra, liên tục 10 tiếng bạo hưởng. Có 10 đầu kim long xuất hiện ở Diệp Khinh Vân sau lưng, trên thân phát ra khí thế đem thổi tới phong bạo ép ra. Rất nhanh, cái này 10 đầu kim long hư ảnh toàn bộ tiến vào Diệp Khinh Vân thể nội. Diệp Khinh Vân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, như ve sầu thoát xác, lại hình như là mãng xà lột xác, máu tươi màu vàng từ trong lỗ chân lông tràn ra. Lập tức, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Hoảng sợ khí tức xông thẳng lên trời, xông vào đến trong tinh cầu. Giờ phút này, trong tinh không, một đạo thân ảnh vĩ ngạn chân đạp một đầu dài đến vạn trượng tương long. Đây là một vị trung niên, hắn mặc một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, có một đôi huyết sắc yêu dị đôi mắt, cầm trong tay một cây trường thương. Giờ phút này, hắn cảm nhận được cái kia một cỗ kinh thiên động địa khí tức, sắc mặt hơi đổi, thất thanh nói, cỗ khí tức này là hắn, nghịch tiên tộc người. Mấy năm trước, cân bằng bia đá nát làm hai nửa, đế bị mặt liền tuyên bố tin tức, tru sát người nghịch tiên. Cái này nghịch tiên tộc người không cần thời gian 10 năm liền đem tu vi tăng lên tới đại đế cảnh nhất trọng bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng. Tuyệt không thể để kẻ này lưu lại. Trung niên nhân đôi mắt hàn quang bùng lên, tìm kiếm đạo khí tức kia vị trí chỗ ở, tìm tới sau, thân hình run lên, liền hướng phía dưới nhanh chóng mà đi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, toàn thân ở vào một loại như si như say trong trạng thái. Khi làn da màu vàng nóng phai màu sau, thay vào đó là một loại cường hãn trùng thiên khí tức, da của hắn trở nên trắng loang nóng ánh, trên thân tự mang lấy một loại chư thần khí tức thần thánh. Ô ô ô. Trong hư không vẫn như cũ có phong bạo, có thể rơi vào trên người hắn, lại không cách nào dùng chuyển hắn một phần. Thành công. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng. Hắn rốt cục thành công bước vào đến đại đế cảnh nhất trọng. Bất quá, hắn cũng rất là cảm thán tu luyện tới ngũ đế cảnh bên trong, liền cần hao phí thời gian dài. Trên thực chất, dùng không đến thời gian 10 năm liền bước vào đến đại đế cảnh nhất trọng bên trong, cái này đủ để cho hắn tự hào. Rất nhiều người vô pháp bước vào đến một bước này, càng có người đang trùng kích đại đế cảnh bên trong, tẩu hỏa nhập ma, hóa thành cho tàn. Người như vậy rất nhiều. Diệp Khinh Vân liền muốn khẽ động, đột nhiên, mục nát vị diện trên không truyền đến một đạo to rõ long ngâm đến. Tiếng giống chân không, giống như phích lịch lôi đỉnh. Chỉ gặp nơi xa bay tới một đoàn mây đen, lôi đỉnh lấp lóe, huyết sắc lôi đỉnh tại trong mây đen không ngừng lấp lóe, rung động ầm ầm, một đạo thân ảnh khổng lồ xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này bay tới. Oeng! Mây đen tán đi sau, một đạo trường vạn trượng thân ảnh nô đầu ra, một đôi như đèn lồng giống như lớn đôi mắt lóe ra hàn quang, tràn ngập sát ý, đầu lâu giữ tận hiện ra xâm nhiên sát ý, nó quanh thân huyết hồng, trải rộng đỏ tươi lân giáp, phản phất mặc một bộ nặng nghề chiến giáp một dạng, lên đỉnh đầu phía trên còn có một cây bùng lên lấy hàn quang xoắn ốc độc giáp. Đây là máu me đầy đầu yêu thương long. Huyết yêu thương long lấy ăn đồng loại mà sống. Long cực long, khiến cho trên người nó mang theo nồng đậm tà khí. Đầu này huyết yêu thương long dưới phần bụng có 4 cái dữ tợn mà sắc bén cự trảo, trảo như mỏ ưng, giống như tùy tiện một trảo liền có thể bẻ vụn 10 toàn núi lớn. Tại đầu này huyết yêu thương long trên thân đứng đấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn, một thân đại đế cảnh lưỡng trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Tọa kỵ của hắn huyết yêu thương long tu vi tại đại đế cảnh nhất trọng bên trong. Ngươi chính là nghịch thiên tộc người. Thân ảnh vĩ ngạn từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thanh niên áo trắng, chợt cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đối với dưới chân huyết yêu thương long nói ra, giết hắn. Tuân mệnh. Chủ ta. Huyết yêu thương long nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn thở nhỏ liền đi theo tại Lý Thanh bên người, đối với Lý Thanh theo lệnh mà làm. Cũng chính là bởi vì đi theo Lý Thanh, nó mới có thể có hôm nay tình trạng. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía dưới thanh niên trên thân, mang theo uy hiếp ngữ khí chậm rãi nói ra, nhân loại, chủ ta muốn ngươi canh ba chết, ngươi liền không sống tới canh năm. Chịu chết đi. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên mở cái miệng to ra, phun ra một đoàn xương trắng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân quét sạch mà đi. Xương trắng này băng lạnh đến cực điểm, cho dù là bình thường đại đế cảnh nhất trọng võ giả cũng không dám dễ dàng đụng vào, bởi vì nếu đụng vào, liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Diệp Khinh Vân lại không sợ hãi, lơ lửng ở giữa không trung, trong hai con ngươi nổ bắn ra sáng chói kim quang đến, rút ra nghịch thiên kiếm, ngón tay khẽ nhúc nhích, phủi kiếm mà giết đảo, đồng thời trên thân kiếm còn có ma thánh hỏa diễm. Và ngươi muốn lấy tính mạng của ta, còn chưa đủ tư cách. Oeng! Một kiếm rơi xuống, đoàn kia xương mù màu trắng lập tức bị đánh tản ra đến. Muốn chết. Huyết yêu thương long gào thét một tiếng, dài đến vạn trượng thân thể lẳng không quay cuồng, cuốn lên một trận bão táp. Gió mang theo uy lực của nó, như lưỡi dao hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, phá tại người trên mặt, đau nhức đau nhức. Diệp Khinh Vân trong mắt hàm sát, nghịch thiên kiếm không ngừng mà quơ, kiếm khí lăng không mà ra. Hắn lĩnh ngộ chữ Hàn quyển cùng chữ Phong quyển. Kiếm khí lại lạnh lại nhanh, lăng không xung ngang, từng đạo gió bao kiếm khí tầng tầng lớp lớp, như cuồng phong giống như quét sạch mà đi. Mỗi một kiếm khí phong bạo đều giống như kinh đào hải lãng một dạng, một lần lại một lần đụng chạm lấy phía trước trên thân rồng. Vô dụng, ta là rồng. Rồng thân thể là trên thế gian cường đại nhất, bất kỳ binh khí gì đều phá giải không được nhục thể của ta. Yêu huyết thương long nạo nghễ nói, sắc mặt tràn đầy mãnh liệt khinh thường. Diệp Khinh Vân nhưng không có để ý tới yêu huyết thương long lời nói, vẫn như cũng là một kiếm lại một kiếm rơi xuống. Gió bao kiếm khí của tới, những kiếm khí này rót vào đến yêu huyết thương long trong thân thể, không ngừng mà rào sát lấy hắn gân mạch. Một đoạn thời khắc, yêu huyết thương long thân thể run lên, trên người lân phiến bắt đầu từng mảnh rớt xuống. Phúc. Trên thân thấm vào máu tươi. Diệp Khinh Vân cầm kiếm mà đứng ở giữa không trung, miệng phun một chữ, bạo. Thanh âm rơi xuống, yêu huyết thương long thân thể vậy mà bắt đầu bạo tạc. Diệp Khinh Vân áo bào trong gió bay phất phới, mái tóc màu đen theo gió tung bay lấy, trong tay Lịch Thiên kiếm phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang, hắn tựa như là một tôn chiến thần một dạng, một đôi trong mắt nhìn chằm chằm đạp ở trong hư không thân ảnh vĩ ngạn, tọa kỵ của ngươi không gì hơn cái này. Ngươi có phải hay không nên xuất thủ? Sắc mặt người kia chìm xuống một chút, một đôi trong mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận lửa giận chi quang, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Khinh Vân sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như thế. Vậy mà có thể chém giết tọa kỵ của hắn yêu huyết thương long. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Thanh âm âm lãnh từ Lý Thanh trong miệng truyền đến, làm cho mảnh không gian này đều trở nên túc sát, khủng bố như vậy. Hắn luôn từ nhẹ nhõm, chưa từng đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Chương 2970 hắc giao vị diện chương 2970 hắc giao vị diện Lý Thanh Dubai, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn lại, luôn từ nhẹ nhõm, chưa từng đem Diệp Khinh Vân để vào mắt, đối với ta mà nói, giết ngươi, như giết con gà con giống như đơn giản. Lúc trước, tọa kỵ của ngươi cũng là như thế tự tin. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, tuy nói như thế, nhưng hắn lại âm thầm đề phòng người này. Người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống với. Loại cảm giác này tuyệt không phải là bởi vì tu vi của đối phương cao hắn nhất trọng. Lý Thanh đầu lưỡi kia phun ra nuốt vào lấy dị dạng hồng quang, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang, giống như muốn uống máu một dạng, thanh âm của hắn rất là giết lạnh, ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi có thể đem cân bằng tảng đá vỡ thành hai nửa. Không biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, hy vọng ngươi có thể tại bản tọa thủ hạ nhiều chống đỡ mấy hiệp. Đôi mắt đột nhiên lộ ra ngay một đạo màu đỏ tươi chi quang. Chết đi. Ma huyết chém. Linh hồn ma. Lợi kiếm ma ảnh. Truy thiên giết. Vừa lên đến, hắn liền thi triển bốn loại chiêu thức. Cái này bốn loại cực kỳ cường đại, mỗi một loại uy lực đều rất lớn, chói lọi xuất hiện. Kinh khủng thế công phô thiên cái địa mà đến, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Đối mặt cái này bốn loại thế công, Diệp Khinh Vân biết không thể cùng đối phương đánh lâu dài đấu, may mà thi triển mạnh nhất chiêu thức, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc, sau lưng nổi lên một thanh lịch thiên kiếm. Cửu long quân quanh, trong đó bắt long mơ hồ, một rồng rõ ràng, một đôi long nhãn bùng lên lấy kim quang. Lịch thiên kiếm chớp mắt chi kiếm rơi vào tay phải, bộc phát ra sáng chói kim quang. Ở phía sau hắn nổi lên chín đạo bạch kim khí lưu, giống như chín đạo kim long đang bay múa lấy. Chính là chín làm trái khí. Chín làm trái khí trong nháy mắt để Diệp Khinh Vân bộc phát ra hơn 10 lần sức chiến đấu. Phong địch. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, thi triển phong địch. Một kiếm mạnh tới, lập tức, trọn vẹn ngàn trượng dáng dấp kiếm mang nằm ngang ở trên bầu trời, kiếm mang bốn phía là cuồng phong, còn có một đầu dài đến vạn trượng kim long. Thoại âm rơi xuống. Oanh. Một kiếm này giống như cắt ra đại địa, cắt đứt không gian, điên đảo càn khôn. Vô địch kiếm mang xông vào phía trước, đem đối phương tứ đại võ kỹ từng cái phá hủy, cuối cùng chạm tại Lý Thanh trên thân. Lý Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn phản ứng rất nhanh. Quanh thân bao quanh khí lưu màu đỏ ngòm. Khí lưu màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái huyết sắc hộ thuẫn đến, nhưng như cũng bị một kiếm kia chém xuống tới. Huyết sắc hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, mà Lý Thanh cả người như là rơi xuống như lưu tinh từ trên không trung bỗng nhiên rơi rụng xuống. Oanh một tiếng, cả người hắn trực tiếp bị đện vào đến phía dưới sóng cả kia không dứt trong nước biển. Lý Thanh trước khi chết đôi mắt trừng tròn xoe tròn bo, hoàn toàn là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hắn cứ như vậy chết tại Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân đánh giết hoàn tất Lý Thanh hậu, lông mày thật sâu nhíu một cái. Hoàn toàn chính xác cùng Chư Thiên lời nói một dạng, từ hắn đột phá nhân đế lên, liền đưa tới không ít người chú ý, mà những người này đều muốn lấy muốn giết hắn. Cuối cùng là chuyện gì đây? Diệp Khinh Vân trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, một thân một mình chính là về tới Chư Thần bị diệt chúng. Ta hiện tại tu vi đã đạt đến đại đế cảnh nhất trọng, bất quá mở ra bức họa thứ 3 quyển cần đại đế cảnh ngũ trọng tu vi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cũng không biết Diệp Nhu bây giờ ở nơi nào. Còn có, Lạc Linh phải chăng an toàn? Lần trước, hắn tiến về tin tức trong các, đang tra cuồng kiếm hạ lạc, cũng thuận tiện tra xét một chút Diệp Nhu hạ lạc. Nhưng này trên quyển sách nhưng lại chưa ghi lại Diệp Nhu hạ lạc. Chuyện này chỉ có thể nói rõ hai điểm nguyên nhân, hoặc là Diệp Nhu chết, hoặc là Diệp Nhu có thân phận đặc thù. Diệp Nhu là không thể nào chết. Lúc đó, Diệp Khinh Vân từng tại Diệp Nhu trên thân lưu lại một đạo thần niệm, nếu là Diệp Nhu chết, như vậy đạo thần niệm này cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng đạo thần niệm này theo tại, nói cách khác, Diệp Nhu không có chết. Giờ phút này, hắn trở lại Chư Thần bị diện bên trong. Với bạn, gặp vết kiếm. Ân. Diệp Khinh Vân, tu vi của ngươi tăng lên tới đại đế cảnh nhất trọng, vết kiếm đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân, đôi mắt đột nhiên sáng lên, mở miệng nói: "Đối với..." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn qua thần sắc hốt hoảng vết kiếm, hơi nhướng mày, hỏi: "Vết kiếm, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" "Đúng rồi, Chư Thiên hắn ở đâu?" "Là như vậy, vết kiếm tại chỗ đem sự tình từng cái nói cho Diệp Khinh Vân, chợt nói ra: "Nếu không chúng ta bây giờ đi cứu Chư Thiên." Dựa theo vết kiếm lời nói, Chư Thiên cùng vết kiếm tiến về lịch luyện bên trong, xa vào đến một loại nào đó trong trận pháp ra không được. Vết kiếm trở về, muốn định tìm người đi giải cứu Chư Thiên, vừa vặn gặp Diệp Khinh Vân, đồng thời phát hiện người sau tu vi đã nâng lên đại đế cảnh nhất trọng chúng, liền dự định liên hợp Diệp Khinh Vân cùng đi giải cứu Chư Thiên. Tốt. Diệp Khinh Vân gật đầu. Hắc giao bị diện, chính là vùng sa mạc này. Bên người, vết kiếm mở miệng nói, chỉ phía trước. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, chính là nhìn thấy phía trước có lấy một mảnh rộng lớn sa mạc, liên miên bãi sa mạc. Trong đó có vô số cồn cát, lộ ra 10 phần hoang vu, tại cái kia trong sa mạc còn sinh trưởng lấy rất nhiều cây xương rồng, có một chút cây xương rồng có mấy chục trượng độ cao. Diệp Khinh Vân thần niệm quét qua, chính là phát hiện tại sa mạc này phía dưới có không ít yêu thú, tỉ như nói cắt rắn, bọ cạp, sa mạc con rết chờ chút. Khi Diệp Khinh Vân cùng vết kiếm rơi vào vùng sa mạc này sau, những yêu thú này toàn bộ run lẩy bẩy, e ngại ở trên người bọn họ phát tán đi ra đại đế chi khí. Trong vùng sa mạc này có một mảnh hắc hải. Ta cùng Chư Thiên đến đây này hắc hải muốn thu hoạch được một gốc dược liệu, nhưng không có nghĩ đến cái kia trong hắc hải giấu giếm rất nhiều trận pháp. Chư Thiên rất là không may mắn dẫm tại Mưu Đạo trận pháp bên trong, liền bị giam cầm ở trong trận pháp kia. Bên người, vết kiếm chậm chậm mở miệng nói, sắc mặt chìm xuống một chút. Hai người thi triển thân pháp, tốc độ rất nhanh. Mấy năm trôi qua, vết kiếm tu vi vẫn như cũ dừng lại tại đại đế cảnh lưỡng trọng bên trong, cái này đủ để chứng minh tu luyện tới ngũ đế cảnh sau, mỗi tăng lên một trọng tu vi cũng khó như lên trời, đều không phải là một chuyện dễ dàng, cần hao phí thời gian dài. Bất quá, võ giả tăng lên tới cảnh giới này sau, bản thân tuổi thọ liền so với bình thường võ giả phải hơn rất nhiều. Diệp Khinh Vân tu vi tại đạt tới đại đế cảnh nhất trọng sau, tuổi thọ trực tiếp tăng 1000, bây giờ có 6000 năm tuổi thọ. Đằng sau đại đế cảnh bên trong mỗi tăng lên một trọng đều có thể gia tăng 200 năm tuổi thọ. Hắc hải ở trong sa mạc, Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, cảm thấy rất là kỳ quái, bất quá nghĩ nghĩ đã cảm thấy bình thường. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Dựa theo vết kiếm lời nói, hắc hải là trong vùng sa mạc này một trong đó biển, vô cùng mênh mông, xuyên suốt vô số đầu lòng đất âm hạ, đồng thời trao đổi đại địa năng lượng. Trong hắc hải còn có không ít đầu hắc giao, có không ít đầu hắc giao tu vi đạt đến nhân đế cảnh, càng có vài đầu hắc giao tu vi đạt đến đại đế cảnh chúng, đồng thời, tại trong hắc hải vẫn tồn tại đông đảo trận pháp, có chút trận pháp danh xưng tử vong trận pháp, đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2971 Hắc Hải, chương 2971 Hắc Hải, Diệp Khinh Vân cùng vết kiếm tiến vào hắc giao vị diện, hành tẩu hơn 1000 dặm, lập tức liền chạm mặt tới một trận phong bạo. Khắp nơi đều là gió xoáy, một tầng tiếp lấy một tầng, mãnh liệt báo cắt đem liệt dương đều che cản đứng lên. Đầy thiên đô là cát sỏi. Trong gió, những này cát sỏi tựa như là vũ khí một dạng, rơi vào trên thân thể người sẽ toát ra hỏa tinh đến. Cũng may Diệp Khinh Vân cùng vết kiếm nhục thân đều rất cường hãn, đủ để ngăn chặn những này cát sỏi, không phải vậy, sợ còn không có đi vào hắc hải, liền chết tại cát vàng này trong gió bão. Trong sa mạc khí hậu vô cùng ác liệt, khó trách những yêu thú kia cũng không dám dễ dàng đi ra, toàn bộ chui vào dưới đất âm hà bên trong, miễn cho bị báo cắt phá chết. Hắc hải ngay tại phía trước, vết kiếm xe nhẹ đường quen mang theo Diệp Khinh Vân, hắn lần trước liền cùng Chư Tiên tới qua nơi đây, phía trước địa phương có một chút hơi nước. Trọn vẹn bay nửa canh giờ, phong bạo cắt vàng thời gian dần qua biến mất không thấy, ở phía trước có đen kịt một màu biển cả, tọa lạc tại sa mạc trung ương, rất là quỷ dị. Đại dương kia đen kịt nặng nề, sóng đen ngập trời, khí lưu màu đen bao phủ ở trên biển. Sa mạc hắc hải, cảnh tượng như vậy coi là thật không thấy nhiều. Đây cũng là hắc hải. Tại hắc hải phía dưới có rất nhiều trận pháp, còn có hắc giao động quật, bên trong có không ít đầu hắc giao, vết kiếm cầm trong tay lợi kiếm, thân thể rơi xuống hắc hải biên giới, đối với Diệp Khinh Vân chậm rãi nói ra. Diệp Khinh Vân đồng dạng rơi vào hắc hải biên giới bên trong, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Dầm dầm, nước biển như nước thủy triều, phun lên bên bờ. Tay phải hắn thành trượng, hướng xuống nhấn một cái, rút ra một đoàn nước biển. Nước biển rơi vào trong tay, lập tức, một cỗ lạnh ý đánh tới, hàn khí tràn ngập, tựa như là hàn băng ngàn năm. Nước biển này rất thần kỳ, nhiệt độ lại thấp như vậy. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, đúng vậy a, thấp như vậy nhiệt độ, nước biển này lại không kết thành băng. Tốt, chúng ta đi vào đi, vết kiếm nói ra. Phù phù, hai người nhao nhao chui vào đến trong nước biển, nhao nhao vận chuyển công pháp, dùng cái này để ngăn cản nước biển hàn khí xâm nhập. Vết kiếm cả người bao khỏa tại một đoàn trong áo giáp này kiên cố không gì sánh được, lại tản ra nhiệt lượng, giống như chạy xuôi nham tương. Diệp Kinh Vân trên người có 9 đạo bạch kim khí lưu, ở trong nước phiêu đãng. Tại du tàu ở giữa, phía sau 9 đạo bạch kim khí lưu không ngừng mà phiêu đãng, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, lập tức đen kịt tâm trầm đáy biển đều phát sáng lên, để hắn rõ mồn một trước mắt. Trong hắc hải có không ít hình thù kỳ quái sinh vật, những sinh vật này đều có răng nanh, nhìn cực kỳ dữ tợn. Đại bộ phận thủy hệ yêu thú nhìn thấy Diệp Khinh Vân, vết kiếm đến đây, đều nhượng bộ đứng lên, bọn chúng bị trên thân hai người khí tức chỗ e ngại. Trong hắc hải đại bộ phận yêu thú đều là tại cựu cung trong kiếp, cũng có vài đầu yêu thú lá gan rất lớn, vậy mà không sợ chết hướng lấy Diệp Khinh Vân phát động công kích. Nhưng hạ chẳng đều rất thê thảm. Diệp Khinh Vân cũng không thi triển thủ đoạn gì, chỉ là có chút phất phất tay, liền để cái này vài đầu thủy hệ yêu thú nhao nhao tự bạo. Vài đầu yêu thú trở thành thi thể sau, lập tức đưa tới những yêu thú khác đỏ mắt, những yêu thú này nhao nhao vào tới, liền đối với những thi thể này một trận cắn loạn. Càng nhiều thủy hệ yêu thú là không núp đích, yếm thi. Cái này hắc hải thật sâu. Diệp Kinh Vân du động bên trong, lấy thần niệm phương thức chuyển vào đến vết kiếm trong đầu. "Ân, coi chừng, chúng ta nhanh đến hắc hải nội bộ, nơi đó là trận pháp căn cứ." Vết kiếm người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, áo giáp kia tỏa ra màu đỏ tươi chi quang, hắn tại đen kịt trong nước biển tới lui, thời gian dần qua xâm nhập hắc ám chỗ sâu, gặp được hung mãnh dã thú càng ngày càng nhiều. Vết kiếm ta đối với trận pháp có chút hiểu rõ. Diệp Khinh Vân nói ra, ngươi đi theo đằng sau ta. Tốt, vết kiếm nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Khinh Vân sau lưng. Diệp Khinh Vân thi triển khổng lồ tinh thần lực, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tìm kiếm lấy trận pháp. Phàm là có trận pháp địa phương, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi phanh, bởi vì có trận pháp là sát sinh chi trận, đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hắc hải có to to nhỏ nhỏ trận nhãn, cũng không biết là ai ở chỗ này thực hiện trận pháp. Phía trước đi thời điểm, một đầu hắc giao thân thể có thô to như thùng nước, dài đến mấy chục trượng chiếm cứ tại một mảnh đá ngầm bố thành trong địa bàn. Tại phía sau của nó có một đạo đế thân. Đạo này đế thân lại là một tôn hình người, người trên hình 10 phần cao lớn, nhưng toàn thân làn da lại là thất thải, lộng lẫy chói mắt, mà diện mục rất là dữ tợn. Một đầu ngưng tụ đế thân yêu thú. Coi chừng, đây là một đầu đại đế cảnh lưỡng trọng cấp bậc yêu thú, bên người, vết kiếm thấp giọng. Ai, nhưng lại tại Diệp Khinh Vân quan sát thời điểm, đột nhiên, đầu này hắc giao liền cảm thấy dòng nước ba động, lập tức là đem mắt tam giác nhìn đi qua, liền thấy được Diệp Khinh Vân cùng vết kiếm. Nhân loại, lại là ngươi, nó nhìn qua vết kiếm, đôi mắt bùng lên lấy giết sạch, lần trước may mắn để cho ngươi chạy trốn, lần này, bản giao tuyệt sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn. Còn có, ngươi lại mang theo kẻ yếu đến. Hẳn là biết bản giao đói bụng, coi hắn làm bản giao trong bụng bữa ăn sao? Thanh âm rơi xuống, đầu này hắc giao lập tức phát ra công kích, thân thể cao lớn kích xạ mà đến, mang theo một cỗ mãnh liệt mạch nước ngầm, trực tiếp nào về phía Diệp Khinh Vân cùng vết kiếm. Nó công kích lăng lệ, không thể khinh thường. Yêu thú bước vào đến ngũ đế vốn là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Huống chi, đầu này hắc giao tu vi đã cao tới đại đế cảnh lượng trong chúng. Yêu thú tu luyện tới loại tình trạng này, nhục thân vốn là lại so với võ giả nhân loại cường đại hơn nhiều. Không khách khí chút nào nói, bọn hắn có thể càng nhất trọng thậm chí lượng trọng tác chiến. Ta đến ngăn cản này hắc giao, ngươi đi tìm bên dưới Chư Thiên. Chư Thiên hẳn là bị vây ở lỗ đen kia bên trong, vết kiếm nhanh chóng nói ra. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có do dự cái gì, thân hình run lên, nhanh chóng hướng lấy phía trước mà đi, đối với vết kiếm thực lực, hắn hay là rất tự tin. Vết kiếm tinh thông kiếm đạo, tại kiếm đạo trình độ bên trên đạt đến kiếm vận trong cùng cảnh giới, lại bản thân tu vi tại đại đế cảnh tam trọng. Không dám hứa chắc hắn có thể đánh bại Hắc Giao, nhưng chắc chắn sẽ không bại. Đối với Diệp Khinh Vân rời đi, Hắc Giao trực tiếp lựa chọn không nhìn. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tìm được thủy động màu đen, thân hình run lên, nhanh chóng tiến vào thủy động phủ bên trong. Thủy động trong phủ có rất nhiều trận pháp. Diệp Khinh Vân từng cái phá giải, theo tiến lên, hắn liền phát hiện ở phía trước có một đầu ngũ thải ban lan đại hải xà. Đầu này rắn biển giống như đang ngủ say, một thân đại đế chi khí thỉnh thoảng phát ra. Một đoạn thời khắc, đầu này ngũ thải ban lan rắn biển đột nhiên mở mắt ra, lóe ra hàn quang, miệng nói tiếng người, "Nhân loại, làm sao ngươi biết bản rắn biển nói bụng? Khoảng cách cơm trưa đã đến giờ sao?" "Hừ." Đầu này rắn biển tu vi vừa mới bước vào đến đại đế cảnh bên trong. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ động, rút ra nghịch thiên kiếm, hướng phía trước vung dậy, lập tức lít nha lít nhít kiếm khí xuất hiện tại trong dòng nước, ngưng tụ thành to lớn kiếm võng, mang theo xâm nhiên chi ý, trùng trùng điệp điệp, hướng phía trước mà đi. Chương 2972 bị vây hắc giao vương, chương 2972 bị vây hắc giao vương, lít nha lít nhít kiếm khí xuất hiện tại trong dòng nước, trùng trùng điệp điệp, tạo thành một đạo kiếm võng, rơi vào hải xà bên trên. Lập tức, hải xà nhục thân bị kiếm võng bao vây lấy, giống như bánh trưng một dạng. Nhân loại cường giả, tha mạng. Tha mạng a. Con rắn biển này không có nửa điểm năng lực phản kháng, đồng thời, nó rất là hãi nhiên, đối phương tu vi rõ ràng giống như hắn, lại có thể bộc phát ra như vậy biến thái lực công kích, mà nó ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, nó lập tức liền biết tới là một tôn thanh niên chí tôn. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết, Chư Thiên ở nơi nào?" Diệp Khinh Vân trực tiếp hỏi. "Chư Thiên? Ta không biết ngươi nói tới ai a?" Hải Sa sững sờ. "Chính là lần trước bị các ngươi bắt người." Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Hải Sa, đôi mắt sát ý sâm sâm. Hải Sa trong lòng rung động mạnh, nhanh chóng mở miệng nói, "Hắn bị Hắc Giác đấu người bắt đi." "Là như vậy, chúng ta cùng Hắc Giác đấu có nghiệp vụ lui tới." Chúng ta phụ trách bắt một số cao thủ cho bọn hắn, mà bọn hắn thì là phụ trách đem nhân tộc cường giả thi thể cho chúng ta, xem như lương thực của chúng ta. Trong biển những trận pháp kia toàn bộ là đám người này thực hiện. Nó liên tục nói ra, sợ chọc giận Diệp Khinh Vân, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắc Giác đấu. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, bọn hắn lúc nào đến? Nhanh, hẳn là còn muốn thời gian một nén nhang, bọn hắn liền sẽ đến tặng nhân tộc thi thể cho chúng ta. Hải Sa khẩu nói tiếng người. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng chém giết. Phốc. A. Diệp Khinh Vân nghe được vết kiếm tiếng kêu thảm thiết. Hắn thần niệm quét qua, lông mày thật sâu nhíu một cái, phát hiện vết kiếm bị bắt. Ở phía trước, trong biển xuất hiện bong bóng to lớn, từng cái nổ tung. Một vị thanh niên mang theo một đám người cấp tốc mà đến. Vết kiếm bị bọn hắn bắt lấy, hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, mắt mũi sưng bầm, nhưng còn thừa lại một hơi. Nhìn ra được, thanh niên kia không hề giống muốn vết kiếm mệnh. Cái này người mặc trang phục màu xanh lam, trên bàn tay nắm một thanh trường thương màu xanh lam, trên trường thương tản ra hoảng sợ ba động, đây là một thanh hỗn độn phẩm chất thần khí. Nhìn thấy thanh niên mặc áo lam này, Hải Sa kích động dị thường, vừa muốn lôi ra cầu cứu, có thể lúc này Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đến, một quyền liền rơi vào trên người nó, hạ giọng, muốn chết. To lớn lực quyền gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào đầu này hải xà bên trên. Lập tức, đầu này hải xà trong phần bụng trực tiếp nhiều hơn một cái đấm máu quyền đến trong động. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Hải xà mở to hai mắt nhìn, thân thể ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong động phủ, nhìn về phía trước. Hắn không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ, dù sao trước mắt thanh niên mặc áo lam này tu vi bất phàm, đạt đến đại đế cảnh ngũ trọng. Lấy Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi, muốn chiến thắng thanh niên mặc áo lam này, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Giờ phút này, đầu kia tu vi cao tới đại đế cảnh lượng trọng hắc giao phía trên chẳng biết lúc nào đứng bước một người nam tử, phi thường trẻ tuổi, nhưng tướng mạo cũng rất là yêu dị. Đây cũng không phải là nhân loại, mà là hắc giao. Là do hắc giao diễn biến nhân loại tới nam tử, trên trán mọc ra một đôi đen kịt góc nhọn, bùng lên lấy hàn quang. Đây cũng là một đầu hắc giao vương, tu vi vậy mà cực lớn đại đế cảnh cửu trọng đỉnh phong bên trong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến thiên đế cảnh bên trong. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ở vào thủy động trong phủ một khối đá ngầm bên cạnh, thu liễm khí tức, một đôi tròng mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước. Những thi thể này đều là các ngươi, giờ phút này, thanh niên mặc áo lam kia nhàn nhạt mở miệng nói, đối với người đứng phía sau vẫy vẫy tay. Lập tức, từng bộ thi thể rơi vào phía dưới, những thi thể này kém cỏi nhất tu vi đều tại nhân đế cảnh nhất trọng bên trong. Ân. Về sau nhiều hơn hợp tác. Vị nam tử áo đen kia nhẹ gật đầu, đứng chắp tay. Dễ nói, dễ nói. Thanh niên mặc áo lam nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, cùng nam tử áo đen nói chuyện với nhau một hồi, chính là rời đi. Diệp Khinh Vân từ bọn hắn nói chuyện bên trong biết được Hắc Giác Đấu vẫn ở cùng Hắc Giao bộ tộc hợp tác. Hắc Giác Đấu ở vào Hắc vực vị diện bên trong. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, xem ra hắn muốn đi trước Hắc vực vị diện. Chỉ là cái kia Hắc Giác Đấu cao thủ nhiều như mây, cùng loại thanh niên mặc áo lam cấp bậc như vậy võ giả nhiều vô số kể. Ta cho dù là đi bên kia, cũng rất khó cứu ra vết kiếm cùng Chư Thiên bọn hắn. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, hắn tu vi vừa mới đi vào đại đế cảnh bên trong, cảnh giới còn không phải rất ổn định. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Khinh Vân nghĩ như thế đến, đúng lúc này, một đạo cực kỳ ánh mắt lợi hại bỗng nhiên hướng phía hắn phương hướng này nhìn lại. Người nào? Mở miệng chính là áo đen thanh niên yêu dị. Không tốt. Diệp Khinh Vân thầm kêu một tiếng không tốt. Đúng lúc này, đông nhiên, một đạo khí lưu đông nhiên bắn tới, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi. Đuổi. Hắc Giao Vương hô. Vị kia thanh niên mặc áo lam cũng là vào tới. Nhìn đến một màn này, Diệp Khinh Vân tại chỗ sững sờ, mặt lộ mê hoặc chi sắc, chẳng lẽ lại nơi này còn có người khác? Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Tiểu gia hỏa, vào đi. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân lại sửng sốt một chút, quay người chính là nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy kia tản ra trận pháp chi lực. Không do dự, Diệp Khinh Vân đi thẳng vào. Như đối phương thật muốn giết hắn, như vậy vừa rồi liền không có tất yếu cứu hắn. Sau khi tiến vào, Diệp Khinh Vân chính là hoảng sợ phát hiện trong động động. Ở phía trước, có một đầu to lớn hắc giao, lân giáp tiên diễm, thành màu đen nhánh, như sắt thép một dạng, không gì không phá, dưới phần bụng có 9 cái sắc bén móng vuốt, giống như tùy tiện một chảo đều có thể bẻ vụn không gian, trên phần đầu sừng quanh co khúc khó hiểu, đây là một đầu tiếp cận muốn tiến hóa là hắc long hắc giao. Chỉ là, nó không thể động đậy, tựa hồ bị một loại nào đó trận pháp ra cố lấy. Nhân loại, trong cơ thể của ngươi lại có rồng khí tức, lúc này, đầu kia hắc giao miệng nói tiếng người, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, không có chút nào sắc bén, cũng không có chút nào sắc cơ. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, đối phương thân là Hắc Giao bộ tộc, vậy mà lựa chọn giúp nhân loại, cái này thực sự nói không nên lời đi. Bởi vì ta cần hỗ trợ của ngươi, giúp ta phá giải trận pháp, để cho ta lao ra, đoạt lại đại quyền. Hắc Giao miệng nói tiếng người, trong đôi mắt lưu động hàn ý dựa theo nó lời nói, nó vốn là Hắc Giao bộ tộc tộc trưởng, nhưng sau đó thụ gian nhân làm hại, bị vây ở nơi đây. Ta giúp ngươi đi ra, nếu là ngươi đi ra giết ta, ta chẳng phải là xong đời. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, ta lấy Hắc Giao bộ tộc danh nghĩa đáp ứng ngươi, ta tuyệt sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không để mặt khác Hắc Giao giết ngươi. Ngươi cứu ta ra ngoài, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Hắc Giao miệng nói tiếng người, nếu ta không có làm đến, đen như vậy Giao bộ tộc từ đây diệt tộc. Diệp Khinh Vân thần sắc nghiêm túc nhìn đầu này Hắc Giao một chút, hắn nhìn một chút, phát hiện người sau tu vi cao tới Thiên Đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến Tiên Đế cảnh chúng. Hắn bất đắc dĩ nói ra, ta nói tiền bối, tu vi ngươi cao như thế, ngay cả ngươi cũng không cách nào phá giải trận pháp này, ta làm sao có thể phá giải đâu? Chương 2973 Hắc Giao bộ tộc chương 2973 Hắc Giao bộ tộc Diệp Khinh Vân thực sự nói thật. Chỉ cần trên người ngươi một giọt máu tươi, ta liền có thể phá giải trận pháp này. Hắc Giao mở miệng nói, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, nói chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể cho tu vi của ngươi tại trong thời gian thật ngắn tăng vọt ngũ trọng. Đồng thời, Hắc Giao bộ tộc vĩnh viễn là của ngươi minh hữu. Diệp Khinh Vân lo nghĩ, thật sâu nhìn một chút Hắc Giao, lắc đầu, cảnh giác nói ra, ta vẫn là không tin ngươi. Trừ phi ngươi xuất ra linh hồn đến. Xuất ra linh hồn, như vậy sinh tử liền nắm giữ tại trong tay đối phương. Đầu này Hắc Giao lo nghĩ, nhẹ gật đầu, tốt. Nó thật đúng là đem linh hồn của mình đem ra. Diệp Khinh Vân ở phía trên làm ra ấn ký, nói ra, chỉ là vì bảo mệnh. Sau khi làm xong, Diệp Khinh Vân liền cắn ngón giữa, một giọt máu tươi nhỏ xuống dưới, rơi vào hắc giao trên thân. Lập tức, đầu này hắc giao trên thân hào quang tỏa sáng, sáng chói không gì sánh được. Trên người nó lân giáp trở nên càng thêm tiên diễm, đây là một loại đen đến tỏa sáng nhan sắc. Toàn bộ thân hình vậy mà hướng phía rồng phát triển. Trận trận long uy phóng xuất ra, truyền khắp toàn bộ trong hắc hải. Giờ phút này, trước đó đầu kia người mặc áo đen thanh niên yêu dị chính đuổi theo đạo khí lưu kia, có thể đạo khí lưu kia rất nhanh liền biến thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Lại cảm nhận được sau lưng truyền đến trận trận long uy. Không tốt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi. Thế nào, người mặc áo lam, khí vũ bất phàm thanh niên hỏi. Tên kia muốn đi ra, giờ phút này, phía trước, một trận sóng đen quay cuồng, ngay sau đó, một đầu to lớn hắc giao xuất hiện ở thanh niên mặc áo lam trong tầm mắt. Hắc giác đấu người, các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Ta hắc giao bộ tộc có thể muốn nội chiến. Đầu này hắc giao trên thân khói đen bốc lên, rất nhanh, hắn biến thành nhân loại thân ảnh. Người mặc khôi giáp màu đen, trên trán có một cái sừng, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức kinh khủng. Tu vi của hắn đạt đến Thiên Đế cảnh cửu trọng. "Tốt, Hắc Giao tộc trưởng, nếu là có cái gì không cách nào giải quyết sự tình, nhưng tìm ta Hắc Giao đấu." Thanh niên mặc áo lam nhẹ gật đầu, mang theo vết kiếm bọn người nhanh chóng rời đi nơi đây. Kiếm ngấn hồn trên thân bên dưới máu me đồng địa, bị đánh đến mắt mũi sưng bầm, hắn nhìn phía sau, trong lòng cầu nguyện Diệp Khinh Vân có thể bình an vô sự, còn sống đi ra. "Giống, giống, giống." Đúng lúc này, sau lưng truyền đến từng đạo long ngâm, đinh hai nhức óc. Toàn bộ trong hắc hải sóng biển càng không ngừng cuộn cuộn lấy, trong đáy biển thủy hệ yêu thú run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. "Lão gia hỏa, ngươi lại đi ra?" Người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân trong đôi mắt hàn quang bùng lên, trong lòng rất là kinh ngạc. "Là ai đem lão gia hỏa thả ra? Trận pháp kia không phải bình thường trận pháp." Giờ phút này, phía trước, một đạo tang thương thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Già, lão tộc trưởng bên người, áo đen thanh niên yêu dị nhìn thấy lão giả trong mắt, tâm thần run lên. Diệp Kinh Vân ở vào thủy động trong phủ, sau một khắc, hắn đã nhìn thấy lão giả cùng trung niên nhân một trận chiến. Ta tu vi đã thành công bước vào đến tiên đế cảnh nhất trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lão giả lạnh lùng mở miệng nói, hắn cùng trung niên nhân giao chiến, ở vào phía trên. Trung niên nhân liên tục lui ra phía sau. Tại lão giả giống như mưa to thế công bên dưới, trung niên nhân bị chiến đến toàn thân máu me đầm địa. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể bước vào tiên đế cảnh? Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra, thanh âm cực kỳ bén nhọn. Tu vi của hắn ở tiên đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhìn như kém một bước vào đến tiên đế cảnh. Nhưng một bước này có thể là hắn mãi mãi cũng không cách nào bước ra đi một bước. Hắn trên mặt bối rối, liên tiếp lui về phía sau, đến cuối cùng, hắn trực tiếp biến thành bản thể, miệng phun máu tươi, hóa thành một đạo hắc quang, bỏ trốn mất dạng. Ta sẽ trở lại. Lúc gần đi, hắn để lại một câu nói đến. Sau đó, lão giả rất nhanh một lần nữa đoạt lại đại quyền, nắm trong tay hắc giao bộ tộc. Tiểu gia hỏa, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Hắc Luân Hồi. Hắc Luân Hồi nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mang trên mặt dáng tươi cười. Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, giờ phút này, hắn bị Hắc Luân Hồi dẫn tới trong một đại điện. Ở phía dưới có hơn 10 đầu hắc giao. Ân. Diệp công tử, lão hủ đã đáp ứng sẽ cho ngươi một trận đại tạo hóa. Hắc Luân Hồi nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt lợi hại hướng phía dưới nhìn, đảo qua từng đầu hắc giao. Các ngươi phản bội tại ta, còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Hắc Luân Hồi lạnh lùng nói, một đôi tròng mắt bùng lên lấy hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ. Đen Không Huyễn nhất định sẽ một lần nữa nắm giữ lại quyền, một đầu hắc giao hung tợn nhìn xem Hắc Luân Hồi, hô, chết đi. Hắc Luân Hồi tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, lập tức, đầu kia hắc giao thân thể rung động mạnh, khói đen cuộn, một viên cực lớn hắc giao yêu hạch liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Sau đó, Hắc Luân Hồi từng cái đưa tay, phía dưới hắc giao phản đổ nhau nhau chết đi, biến thành từng mai hắc giao yêu hạch. Ngay sau đó, Hắc Luân Hồi đem những này hắc giao yêu hạch đập nát, phất ống tay áo một cái, khí lưu cuồng bạo hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân mà đi. Đem cái này một cô năng lượng hấp thu đi, tu vi của ngươi có thể tăng lên không ít. Cô năng lượng này mười phần mãnh liệt, như lòng quay cuồng. Diệp Khinh Vân lập tức gật đầu, bắt đầu luyện hóa cô năng lượng này, đem nó chuyển thành năng lượng của mình. Những năng lượng này tựa như là từng đầu hắc giao tại Diệp Khinh Vân trong gân mạch năng qua, không ngừng vận chuyển, cuối cùng dung hợp trong huyết mạch. Diệp Khinh Vân lập tức đã cảm thấy trong huyết mạch của mình nhiều hơn một cỗ cùng loại với dòng lực lượng, giãn ra gân cốt, lốp bốp rung động không ngừng, giống như có thể trao liệu cửu thiên. Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái chính là một năm. Trong năm này, Diệp Khinh Vân một mực hấp thu cố năng lượng kia, tốn hao thời gian một năm, hắn rốt cục hấp thu thành công, mà tu vi của hắn tăng lên tới đại đế cảnh ngũ trọng. Thời gian một năm liền tăng lên tứ trọng tu vi, cái này nói ra tuyệt đối làm người ta giật mình, hâm mộ. Nhưng Diệp Khinh Vân biết đây cũng là bởi vì Hắc Luân Hồi cho hắn tạo hóa, là cái kia từng mai hắc giao yêu hạch để tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy. Tu vi tăng lên tứ trọng, đạt tới đại đế cảnh ngũ trọng, không sai. Giờ phút này, Hắc Luân Hồi nhìn một chút Diệp Khinh Vân một chút, cười nhẹ một tiếng. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân chắp tay nói, nếu như là bình thường tu luyện, hắn khả năng cần tốn hao cái hơn 20 năm mới có thể đem tu vi tăng lên tới đại đế cảnh ngũ trọng bên trong. Không khách khí, là ngươi đã cứu ta. Hắc Luân Hồi nói như vậy. Đúng rồi. Diệp Kinh Vân nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, không biết tiền bối có biết hắc giác đấu. Bằng hữu của ngươi bị hắc giác đấu người bắt sao? Hắc Luân Hồi hỏi. Đối với. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Ta khuyên ngươi hay là không cần cứu bọn họ, phàm là bị hắc giác đấu trộm tới người, không phải chết, chính là một mực là đen giác đấu bán mạng. Tổ chức này rất cường đại, nghe nói sau lưng của hắn đứng đấy toàn bộ vị diện lớn nhất hắc ám cự đầu thế lực. Hắc Luân Hồi sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn lại, đôi mắt lấp loé. Chương 2974 chuẩn nhất giai diễn binh chương 2974 chuẩn nhất giai diễn binh dựa theo Hắc Luân Hồi lời nói, Hắc Giác Đấu đứng sau lưng trong vùng tinh không này lớn nhất hắc ám cự đầu thế lực, Hắc Hồn tổ chức. Tổ chức này cường đại không thôi, căn bản không phải Diệp Khinh Vân có khả năng chống lại. Hắc Giác Đấu tại không ít vị diện bên trong thành lập to to nhỏ nhỏ chẳng tử. Về phần ngươi hai vị bằng hữu kia cụ thể ở đâu một cái chẳng tử, có lẽ ngươi phải hỏi thăm một chút tin tức các. Hắc Luân Hồi đôi mắt lấp loé, lo nghĩ, chính là lấy ra một thanh đen kịt cùng đến, đưa cho Diệp Khinh Vân, sau đó nói ra, đây là một thanh chuẩn nhất giai diễn binh, ngươi hẳn là cần dùng đến. Chuẩn nhất giai diễn binh. Diệp Khinh Vân nắm thanh này đen như mực nước cung, phát hiện cây cung này rất nặng, bình thường đại đế cảnh cấp bậc võ giả còn không cách nào làm động đậy thanh này diễn binh. Diễn binh là so hỗn độn thần khí càng lợi hại hơn binh khí, chia làm cửu giai, nhất giai thấp nhất, cửu giai cao nhất. Hắc Luân Hồi nói ra, ta lúc trước liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, đen như vậy giao bộ tộc sẽ là ngươi cùng ngươi dòng dõi vĩnh viễn minh hữu. Hắn đôi mắt lấp loé, nói thật, hắn cũng là có tư tâm. Hắn rất xem trọng Diệp Khinh Vân tương lai. Đa tạ. Diệp Khinh Vân lấy đi hắc giao cung sau, liền dự định rời đi nơi đây. Hắn ngồi tại hắc giao bên trên, thẳng hướng tin tức các mà đi. Ước chừng một canh giờ, thân ảnh của hắn chính là xuất hiện ở tin tức trong các. Lại lần nữa đi vào tin tức các. Vẫn như cũng là vị kia ngọt ngào nữ tử, vóc người nóng bỏng, mặc hở hang. Diệp công tử, lại gặp mặt, nữ tử mặc dù mang ý cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy rung động, lúc này mới hơn 10 năm không thấy, người sau tu vi lại tăng lên tới đại đế cảnh ngũ trọng, tốc độ tăng lên này đơn giản khủng bố. Phải biết tu vi của nàng hay là tại cửu cung trong kiếp. Diệp Khinh Vân nhìn nữ tử một chút, biết người trước mắt nếu không có gặp được cái gì đại kỳ ngộ lời nói, tu vi sợ là vĩnh viễn ngốc trệ không tiến thêm. ngũ đế cảnh có thể cũng không phải là người nào đều có thể bước vào được. Đi lên không nói nhảm, trực tiếp hỏi tin tức. Biết được tin tức của hai người sau, Diệp Khinh Vân chính là rời đi, nhưng tại rời đi thời điểm, tin tức trong các chậm rãi đi ra một vị lão giả, một đôi tròng mắt màu vàng nóng phun ra nuốt vào lấy kim quang, mặt trầm như nước, nhanh chóng đi theo. Ở phía sau hắn chăm chú đi theo chín người. Bọn hắn không biết đang theo dõi thời điểm, Diệp Khinh Vân liền đã phát hiện. Diệp Khinh Vân thần sắc không thay đổi, chậm rãi hướng phía trước đi đến, đi thẳng tới một cái vị diện bên trong. Mục nát vị diện. Vị diện này chỉ có số ít người biết. Ra đi. Đi vào vị diện này sau, Diệp Khinh Vân quay người, lạnh lùng nói: "Hưu, hưu, hưu." Ngay sau đó, từng tôn thân ảnh nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân. Những người này tướng mạo cực kỳ yêu dị, trên thân mang theo yêu khí. Khí tức này đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm. Những người này không phải nhân tộc, mà là bộ tộc Kim Ô Diệp Khinh Vân độc đấu thập đại Kim Ô tộc cao thủ, đứng tại phía trước nhất là một vị lão giả, tu vi của hắn cao tới đại đế cảnh thất trọng, mà còn lại 8 người tu vi đều là thuần một sắc đại đế cảnh ngũ trọng. Diệt ta một đại vị diện bộ tộc Kim Ô. "Tiểu tử, ngươi coi ta bộ tộc Kim Ô cái gì? Là tùy ý có thể giết chủng tộc sao?" Vị lão giả kia đứng dậy, mặt trầm như nước. Trong tộc Kim Ô tiến về vết kiếm vị diện, cho vị diện kia bộ tộc Kim Ô đưa lên vật tư, có thể hoảng sợ phát hiện vị diện kia bộ tộc Kim Ô bị diệt. Kim Ô vị diện liền phái Kim Ô đến đây điều tra việc này. Lão giả thi triển bộ tộc Kim Ô đặc thù thủ đoạn, rút ra linh hồn, thấy được đầu này Kim Ô trước khi chết hình ảnh, cũng một cách tự nhiên nhìn thấy Diệp Khinh Vân. Hắn liền đi tìm tin tức khác, đi tìm Diệp Khinh Vân hạ lạc. Biết được Diệp Khinh Vân ở vào Hắc Giao vị diện, hắn không dám tiến đến, lại biết một ngày nào đó, Diệp Khinh Vân nhất định sẽ tới đến tin tức trong các, hắn liền dẫn người tại tin tức trong các chờ đợi. Một bước chờ, đợi 2 năm, chờ tới bây giờ. Tin tức các. Diệp Khinh Vân lập tức liền nghĩ đến đối phương là thế nào biết được chính mình vị trí cụ thể, hắn sát mặt trầm xuống, dự định giải quyết việc này sau trở lại tin tức các, nghĩ hết biện pháp cũng muốn xóa đi chính mình vị trí cụ thể. Nếu không, hắn về sau phiền phức lại không ngừng. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trầm như nước lão giả. Vị lão giả này tóc vàng áo choàng, tướng mạo gầy gò, một đôi mắt vàng yêu dị mà khiếp người, dáng người cao gầy, cầm trong tay một cây màu vàng một trượng. Hắn người mặc một kiện áo bào màu vàng nóng, sau lưng cung kính đứng đấy chín người. Hiển nhiên, vị lão giả này tại bộ tộc Kim Ô bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Vị diện kia bộ tộc Kim Ô làm tổn thương ta đệ tử, bị ta diệt cũng là đáng đời. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, thật là lớn cho lớn, ngươi quá đem mình làm một chuyện. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến tuột cùng có cái gì năng lực, như thế nào cường đại, dám như thế cùng luôn. Vị này niên kỷ vượt qua 1000 tuổi, lão giả cầm trong tay một trượng màu vàng, tiến lên một bước, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận kim quang cùng sát ý, đầu hắn mang hoàng kim quan, tóc vàng rối tung, từng bước một đi tới, một thân đại đế cảnh thất trọng tu vi như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Tu vi của người này so Diệp Khinh Vân cao hơn lưỡng trọng. Diệp Khinh Vân biết đây là một vị cường đại đối thủ, đối phương phảng phất là một tòa màu vàng không thấy đáy vực sâu. Lão giả cầm trong tay một trượng màu vàng, đột nhiên, một trượng màu vàng hướng phía hư không bung lên, lập tức, tại một trượng màu vàng phía trên nổi lên một tòa màu vàng dãy núi, như hoàng kim sáng chói lóa mắt, nguy nga đứng vững, rủ xuống đến vạn đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang đều mang theo thần lực, hướng phía Diệp Khinh Vân bắt tới. Vạn kim trấn áp. Lão giả miệng phun một câu. Lập tức, tòa kia ngọn núi lớn màu vàng nóng chính là hướng phía Diệp Khinh Vân đầu ép đi, đây là một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như có thể đem Diệp Khinh Vân trấn áp mà chết. Diệp Khinh Vân sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm. Chữ Hàn quyển kiếm đạo cùng chữ Phong quyển kiếm đạo sau đó một khắc trực tiếp đánh đi ra. Kiếm khí sau đó một khắc vậy mà biến thành một tòa núi lớn, núi này rất lạnh, lại trong núi có tiếng gió bù bù. Đùng. Cả tòa núi lớn đánh phía bầu trời, cùng ngọn núi lớn màu vàng nóng kịch liệt va chạm. Lập tức, một đạo âm thanh khủng bố quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Ân. Lão giả trừng to mắt, hiển nhiên hắn hoàn toàn nghĩ không ra một màn này. Giờ phút này, phía sau hắn chín vị cao thủ sớm đã xuất thủ, nhao nhao hóa thành bản thể. Lập tức, cửu đầu kim ô xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, bọn chúng phe phẩy cánh, hư không vì đó ngưng kết. Sau một khắc, bọn chúng hóa thành cửu luân liệt dương, tản ra nóng bỏng năng lượng. Chín đạo quang mang trong nháy mắt hướng lấy trên người lão giả mà đi. Trong nháy mắt, trên người lão giả khí tức trở nên mãnh liệt đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, một thân đại đế cảnh cửu trọng tu vi bạo phát ra. Cái này khiến Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái. Đây là bộ tộc Kim Ô bí pháp, có thể đem cửu đầu kim ô lực lượng hội tụ tại một đầu kim ô bên trên, từ đó làm cho kim này ô thực lực đại tăng. Nhưng nếu là đầu này kim ô chết, như vậy cái kia cửu đầu kim ô cũng đều sẽ chết. Có lợi cũng có hại. Chương 2975 Kim Ô Dương Hỏa, chương 2975 Kim Ô Dương Hỏa. Giờ phút này, lão giả tóc vàng phía sau lơ lửng to lớn cửu luân liệt dương. Cái này cửu luân liệt dương là do kim ô diễn biến mà thành, mỗi một vòng liệt dương đều tản ra nóng bỏng năng lượng, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. Biết được lực lượng này sau, lão giả tóc vàng khí thế trên người lập tức tăng gọn, tu vi ngạnh sinh sinh mà tăng lên đến đại đế cảnh cửu trọng bên trong. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong tay một trượng màu vàng hung hăng quét qua, uy thế kinh người. Khen. Một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời, Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, dùng cái này ngăn cản, cùng một trượng màu vàng tấn công. Lão giả tóc vàng mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, một trượng màu vàng thuận thế vạch xuống đến, đánh về phía Diệp Khinh Vân trên ngực, vang ra một mảnh ngọn lửa màu vàng. Đây là Kim Ô Dương Hỏa. Tại bộ tộc Kim Ô bên trong, chỉ có được tinh khiết nhất huyết mạch mới có thể có được Kim Ô Dương Hỏa. Nghe nói, cái này Kim Ô Dương Hỏa chính là Thái Dương tinh khiết nhất hỏa tinh, có thể thiêu hủy hết thảy, cho dù là thiên đế cảnh cấp bậc võ giả cũng không dám xem nhẹ. Nhưng Diệp Kinh Vân lại không chút nào kiêng kỵ. Thể nội ma thánh hỏa diễm bừng lên, dâng lên, trong nháy mắt hướng phía đoàn kia kim ô dương hỏa mà đi, đưa nó toàn bộ luyện hóa. Cái gì? Lão giả tóc vàng thấy cảnh này, hét lên, lộ ra kinh sợ, hắn khó có thể tin nhìn về phía trước. Phải biết, hắn kim ô dương hỏa có thể hủy diệt hết thảy, hắn muốn cho rằng lập tức liền có thể giải quyết hết nhân tộc trước mắt này tiểu tử, có thể hiện thực rất tàn khốc. Một trượng màu vàng lại lần nữa quét ngang, tốc độ rất nhanh, lần này trực tiếp quét trúng Diệp Kinh Vân trong thân thể. Lão giả thấy thế, trên mặt nổi lên một vòng tàn nhẫn đường cong, cho là Diệp Kinh Vân tất bị hắn một trượng quét chết. Có thể Diệp Kinh Vân nhục thân sao mà to lớn, rất cổ thần thể đã sớm đại thành, nhục thân cường hãn trình độ cho dù là sao băng nện ở trên thân, cũng sẽ không diệt. Diệp Kinh Vân ngạnh sinh sinh cùng một trượng màu vàng chạm vào nhau, tiếp sức biến mất, chợt thân hình hắn run lên. Hắn biết mình tu vi cùng lão giả tóc vàng trên lệch quá lớn, không cách nào đối với lão giả cấu thành thương thế, may mà đem ánh mắt rơi vào sau lưng lão giả cái tiêu cựu luân liệt dương màu vàng bên trên. Cái này cựu luân liệt dương màu vàng toàn bộ là do kim ô diễn biến mà thành. Cựu đầu kim ô tu vi đều là thuần một sắc đại đế cảnh ngũ trọng. Hắn từ hư không biến mất, trên bầu trời, một đạo thiểm điện màu vàng từ trong hư không xuất hiện, sau đó, một cái thủ lớn to lớn trùng trùng điệp điệp rơi xuống, quần quần ép xuống, nguy nga của quận, lấy một loại kinh người năng lượng kinh khủng rơi vào một vầng mặt trời chói lóa bên trên. Vâng, vầng kia liệt dương trong nháy mắt hóa thành kim ô, vỗ cánh mà bay, muốn tránh né Diệp Khinh Vân mãnh liệt thế công. Có thể trung quy là đã chậm một bước, trên bầu trời, đại thủ lớn kia che xuống. Phốc một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ, đầu này kim ô thê thảm vừa gọi, toàn bộ thân hình nghiêng về xuống tới, khí tuyệt bỏ mình, máu me đồng địa. Khi đầu này kim ô sau khi chết, Diệp Kinh Vân rõ ràng cảm thụ đến lao giả tóc vàng khí thế trên người giảm bớt một phần. Đáng chết. Đối phương vậy mà tại dưới mí mắt của mình giết đồng tộc, lão giả tóc vàng mặt mũi tràn đầy tức giận, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Kinh Vân chém thành muôn mảnh, thiên đạo vật quả. Diệp Kinh Vân căn bản không để ý tới vị này lão giả tóc vàng, hắn lại lần nữa xuất hiện một vòng liệt dương màu vàng bên trên, lần này, sau lưng Lịch Thiên Kiếm Đế thân nổi lên. Lịch Thiên Kiếm Đế trên người có 9 con rồng vàng, trong đó một đầu kim long rất là rất thật, một đôi long nhãn lóe ra kỳ quang. Một kiếm mạnh tới, hoảng sợ Lịch Thiên kiếm khí như núi lửa giống như phun ra đến, thẳng diệt ba vầng liệt dương. Phúc. Ba đầu kim ô rối rít miệng phun máu tươi, hóa thành ba bộ thi thể lạnh băng. Giờ phút này, mất đi 4 vòng liệt dương, chỉ còn lại có 5 vòng liệt dương, lão giả tóc vàng khí thế trên người lập tức giảm nhiều, mà tu vi cũng là hạ xuống đại đế cảnh bắt trọng chúng. Đáng giận. Lão giả tóc vàng mặc dù dạng này gào thét, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động. Người trước mắt tu vi chỉ là tại đại đế cảnh ngũ trọng bên trong, nhưng sức chiến đấu vậy mà kinh khủng như thế, cái này khiến tâm hắn đều nhảy tới cổ họng đi. Trong tay phải hắn bỗng nhiên nhiều hơn một thanh lá cờ. Kim ô diệt trận. Trong tay lá cờ hướng phía trước vung lên, lập tức, thanh này chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương lá cờ bị lớn, trên bầu trời, một tòa lại một tòa tế đàn màu vàng xuất hiện, mỗi một tòa tế đàn màu vàng phía trên đều có một đầu hư ảo đại kim ô, phảng phất là một mảnh viễn cổ sa trường. Tiếng chém giết trung thiên. Kim ô bay lượn trời, đánh giết mà đến, che khuất bầu trời, muốn đem Diệp Khinh Vân diệt sát đi. Diệp Khinh Vân liền ở vào trong đại trận, thân sắc rất là bình tĩnh, thủ đoạn hắn rất nhiều. Mạnh nhất chiêu thức có thể tiêu hao thọ nguyên đến oanh sát đối phương. Nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao ai sẽ ghét bỏ mệnh của mình dài. Thật sự cho rằng một tòa nho nhỏ trận pháp liền có thể diệt sát được ta sao? Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm phía trước lão giả tóc vàng, khỏe miệng hơi bệnh. Nhân tộc tiểu tử, đừng muốn cản rỡ. Lão giả tóc vàng phát ra bén nhọn thanh âm, mặc cho ai đều nghe ra được hắn là thật nổi giận, một đôi tròng mắt màu vàng nóng phun ra nuốt vào lấy vô tận giết sạch, đây là ta bộ tộc Kim Ô đại trận, có thể tru sát hết thảy. Cũng tự nhiên bao quát ngươi nhân tộc này tiểu tử. Theo hắn bén nhọn thanh âm rơi xuống, lập tức, Kim Ô diệt trận cao tốc vận chuyển. Trong lúc nhất thời gió lạnh rít gào, mây đen ngập trời, như muốn đem vùng thiên địa này bao phủ lại, không gì sánh được đáng sợ. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, không sợ hãi, thủ đoạn hắn rất nhiều, đối phương tu vi chỉ cần không thể đột phá đến thiên đế cảnh, hắn liền có biện pháp lưu lại đối phương. Nhìn một chút Hắc Luân Hồi cho ta thanh này diễn binh đi. Nghĩ như vậy, Diệp Kinh Vân liền lấy ra diễn binh, Hắc Giao Cung. Mang theo nó, Diệp Kinh Vân nghịch tiên mà lên, sau đó đạp ở trong hư không, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang, muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Thanh âm rơi xuống. Ông. Một tiếng run rẩy, dây cung rung lỏng, trên cung nhiều hơn một đạo hắc quang mũi tên. Đạo hắc quang này mũi tên thẳng hướng phía trước phóng đi, mang theo năng lượng kinh người. Phía trước đi thời điểm, diễn biến thành một đầu hắc long. Một tiễn này ẩn chứa hắn một thân lực lượng. Mũi tên vừa ra, lập tức thiên địa hợp minh. Cái kia ngăn cản tiễn này kim ố nhao nhao run lên, hóa thành chôn bụi. Phúc. Cuối cùng, mũi tên này trực tiếp rơi vào vị lão giả kia trên cánh tay, một tay rơi xuống, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Lão giả mặt lộ đau thương chi sắc. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân trong tay thanh kiếm màu đen cung tiễn, kinh hô liên tục, chuẩn nhất giai diễn binh. Cái này, đây là Hắc Giao Cung, ngươi tại sao có thể có? Là Hắc Luân Hồi đưa cho ngươi. Hắn tay trái nắm chính mình mất đi cánh tay phải, thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Chết. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân hét lớn một tiếng, lại một lần dương cung bắn tên, đại đế chi lực nhanh chóng vận chuyển. Phúc. Một tiễn này thẳng hướng đối phương mi tâm mà tới. Nhanh, tựa như tia chớp nhanh. Tiễn này mũi tên đính tại lão giả tóc vàng trên xương trán, mang theo thi thể bay thẳng đi ra 100 mét. Sau đó vang một tiếng, bạo tạc, thân thể của lão giả hóa thành huyết vụ. Chương 2976 lại đến tin tức các chương 2976 lại đến tin tức các mũi tên kia tốc độ rất nhanh, trực tiếp đính tại lão giả tóc vàng trên sân trán, mang theo thi thể bay thẳng đi ra 100 mét, sau đó vang một tiếng, bạo tạc, thân thể của lão giả hóa thành huyết vụ. Lão giả sau khi chết, phía sau hắn năm vòng liệt dương nhau nhau bạo tạc. Đây chính là Kim Ô bí pháp chỗ hại. Diệp Kinh Vân chém giết hoàn tất sau, đôi mắt lạnh lẽo, một lần nữa về tới tin tức trong các. Mang theo một vòng tà mị dáng tươi cười, Diệp Kinh Vân liền đi vào tin tức trong các. Đi lên vẫn như cũng là vị kia nữ tử ngọt ngào. Nghe tới Diệp Kinh Vân yêu cầu sau, nữ tử ngọt ngào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, "Việc này, ta không cách nào quyết định, bất quá, ta có thể xin mời Trương chủ quản tới cùng ngươi nói chuyện." Nói xong, nàng liền đi tìm Trương chủ quản. Cũng không lâu lắm, một vị trung niên đi nhanh tới, người này tu vi ngược lại là rất cao, tu vi đạt đến đại đế cảnh nhất trọng. Tại tin tức trong các, đại đế cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả liền có thể trở thành chủ quản. Trương chủ quản nhìn phía xa Diệp Kinh Vân, đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, nhưng rất nhanh, trên mặt chính là toát ra một vòng dáng tươi cười, hướng phía Diệp Kinh Vân. Lại không biết hắn nhỏ xíu biểu lộ đã sớm rơi vào Diệp Kinh Vân trong mắt. Ta rõ ràng không biết hắn, hắn nhưng thật giống như nhận biết ta, lúc trước vị kia Kim Ô lão giả rất có thể đi tìm hắn muốn ta cụ thể hạ lạc. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, hắn đi tới, cũng là không giấu giếm cái gì, nói thẳng, ta muốn đem tin tức của ta từ trên quyển sách kia xóa đi rơi. Hắn biết tin tức trong các có một bản rất kỳ quái sách, chỉ cần đưa ngươi suy nghĩ người lấy thần niệm phương thức dung nhập vào trong cuốn sách này liền có thể tìm kiếm được người này đại khái vị trí. Lúc trước, Diệp Kinh Vân liền dùng qua, rất nhanh liền tìm được cuốn kiếm. Sách này bị tin tức các người coi là thiên thư, mang ý nghĩa không có lao thiên là không biết sự tình. Không có ý tứ, bất luận kẻ nào đều không có cái quyền lợi này. Trương chủ quản mở miệng nói, ta không tin. Diệp Kinh Vân lắc đầu, nói mặc kệ cái kia bộ tộc Kim Ô cho ngươi chỗ tốt gì, ta đều có thể cho ngươi cao hơn nó chỗ tốt. Trương chủ quản nghe nói, sắc mặt chìm xuống một chút, ta không biết ngươi nói cái gì. Đồng thời, trong lòng của hắn kinh hãi, đối phương là thế nào biết bộ tộc Kim Ô cho hắn rất nhiều chỗ tốt đâu. Ta cùng Hắc Giao bộ tộc có không cạn quan hệ để chứng minh điểm này. Diệp Kinh Vân lấy ra thanh kia diễn binh cùng tiễn đi ra. Trương chủ quản nhìn qua cái kia đen như mực nước giống như cung tiễn, thất thanh nói, Hắc Giao cùng. Đồng thời, ta vẫn là cô kiếm đệ tử. Diệp Kinh Vân lần nữa mở miệng nói, sau đó, hắn lại lấy ra một vật đến, đó là một thanh lệnh bài hình kiếm. Cô kiếm tiền bối lệnh bài. Trương chủ quản nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên cung kính dị thường. Đây cũng là để Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Nguyên lai là cô kiếm tiền bối đệ tử. Tại hạ không biết, còn xin công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Trương chủ quản rất là cung kính mở miệng nói. Ân, ánh mắt của hắn làm cho Diệp Kinh Vân tại chỗ sững sờ. Ngươi biết lão sư ta? Hắn hỏi. Thực không dám giấu giếm, tin tức này các có tam đại chủ nhân, một người trong đó chính là cô kiếm tiền bối. Trương chủ quản mở miệng nói. Thì ra là thế, kể từ đó, vậy liền thuyết phục. Như vậy Trương chủ quản, có thể hay không đem tin tức của ta về tới? Diệp Kinh Vân hỏi. Có thể. Trương chủ quản trực tiếp mở miệng nói. Tốt. Đa tạ. Diệp Kinh Vân muốn nghĩ chính mình muốn hao hết thảy biện pháp mới có thể hoàn thành một bước này, nhưng không có nghĩ đến dễ dàng như vậy hoàn thành. Lão sư của mình cô kiếm là tin tức các ba vị chủ nhân một trong, đây là Diệp Kinh Vân suy nghĩ không đến sự tình. Mặt khác, bộ tộc Kim Ô như còn hỏi thăm tung tích của ta, ngươi biết nên làm như thế nào? Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước trung nhân nhân. Nhỏ minh bạch. Trương chủ quản nặng nề mà nhẹ gật đầu, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi tin tức tiết lộ ra ngoài. Vậy ta an tâm. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, liền rời đi nơi đây. Thánh thể vị diện. Một tháng sau, Diệp Kinh Vân xuất hiện tại thánh thể vị diện bên trong, hắn một đường hướng bắc, bay hơn 10 ngày, vượt qua thiên sơn và thủy, cũng không biết đi bao nhiêu vạn dặm, rốt cục đi tới trong thánh thành. Căn cứ hắn từ tin tức trong các có được tin tức, Chư Thiên cùng Vết Kiếm đều bị bắt vào đến thánh thể vị diện thánh thành Hắc Giác Đấu bên trong. Hắc Giác Đấu ở vào các đại vị diện bên trong. Đây là một cái thế lực cường đại, ở sau lưng của nó có Hắc Hồn tổ chức. Giờ phút này, cuối thu đánh tới, thời tiết đã thật lạnh. Một đường tiến lên, trên cổ đạo có chùi lùi cây cối, tại trên trạc cây ngẫu nhiên còn sẽ có một hai phiến lá rách ngoan cường mà treo. Theo tiến lên, Diệp Kinh Vân cũng là phát hiện người đi trên đường càng là càng nhiều. Thánh thể vị diện là một đại vị diện, bên trong cao thủ đông đảo. Thánh thể vị diện bên trong có một gia tộc rất là cường đại, nó là thánh thể vị diện đệ nhất đại gia tộc, mà thánh thể vị diện chính là vị này gia tộc đại năng giả sáng tạo ra. Gia tộc này dòng chính đệ tử người mang thánh thể. Tại Diệp Kinh Vân tiến về thánh thành thời điểm, theo tiến lên, hắn cũng là phát hiện người đi trên đường càng ngày càng nhiều, dị thú lao nhanh, như gió như điện, như sấm rền thanh âm truyền đến, liền gặp sau lưng hơn 10 người cưỡi liệt mã hướng phía thành trì lao nhanh mà đi, khói bụi cuồn cuộn. Không ít người qua đường nhao nhao nhường ra một con đường, là thánh thể người của gia tộc. Bọn hắn tới, đoán chừng bọn hắn lại đi Hắc Giác Đấu bên trong tìm thú vui đi, có người hô. Sau đó không lâu, Diệp Kinh Vân thân ảnh chính là xuất hiện ở trong thánh thành. Tòa thành trì này rất rất lớn, tại thánh thành bên ngoài, cổ mục che trời, cao tới hơn 100 mét, giống như núi nhỏ. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia to lớn thánh thành. Thánh thành rất là hùng vĩ, tường thành như một đầu thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt. Cửa thành rất là to lớn, cao tới ngàn mét, người đi vào, cảm giác giống rất nhỏ bé, giống như nằm sấp trên mặt đất một con kiến. Toàn bộ thánh thành cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Diệp Kinh Vân đi vào thánh thành sau, hắn địa phương nào đều không có đi, liền đi đến Hắc Giác Đấu bên trong. Hắc Giác Đấu đứng ngồi tại thánh thành phương hướng tây bắc. Trong thành phi thường phồn hoa, cung điện san sát, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Phồn hoa trên đường cái, có một mảnh chiếm diện tích cực lớn cung điện, giường cột chạm trổ, như hoàng cung bình thường. Rất nhanh, Diệp Kinh Vân chính là đi tới hắc giác đấu bên trong. Hắc giác đấu đi tới một vị người phụ trách, trung niên nhân, tu vi tại đại đế cảnh nhất trọng bên trong, hắn lên đến trực tiếp trên mặt vui vẻ nói ra, thế nhưng là tìm đến người luật bản. Ta là mới tới. Diệp Kinh Vân nói ra, hắn còn không biết hắc giác đấu quy tắc. Là mới tới à? Trung niên nhân nhìn nhiều Diệp Kinh Vân một chút, nhẹ gật đầu, kiên nhẫn nói ra, giác đấu trường quy tắc rất đơn giản, cùng chúng ta hắc giác đấu nô lệ tác chiến, phàm là thắng lợi một trận liền có thể đạt được một bút không ít tiền tài, thắng lợi đến càng nhiều, thu hoạch được tiền tài liền sẽ càng nhiều, nhưng nếu là chết, như vậy trên người ngươi tất cả mọi thứ đều thuộc về tại ta hắc giác đấu. Chương 2977 hắc giác đấu chương 2977 hắc giác đấu đương nhiên, ngươi cũng có thể tốn hao cái giá đáng kể đi mua nhìn xuống bên trong nô lệ, chỉ cần ngươi đại giới đầy đủ, bất luận cái gì nô lệ tùy ngươi chọn tuyển. Hắc giác đấu một vị người phụ trách dạng này đối với Diệp Kinh Vân nói. Diệp Kinh Vân xem như minh bạch hắc giác đấu lợi nhuận phương thức. Đơn giản tới nói chính là bán nô lệ. Ngay cả thần đế cấp bậc như vậy nô lệ cũng có thể mua được. Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Có thể, nhưng ngươi cần bỏ ra đắt đỏ đại giới, ta nhìn, đại giới này là ngươi cả một đời đều không thể bỏ ra, người phụ trách là một vị trung niên, có mày rậm. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, càng thêm giật mình. Hắc giác đấu bên trong nô lệ lại có thần đế cảnh cấp bậc cường giả. Cái này khiến hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngũ đế trong cùng cảnh giới, thần đế chính là cuối cùng nhất cảnh giới. Thần đế cảnh cấp bậc võ giả tại khối này trên tinh cầu tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Xem ra, hắc giác đấu thế lực sau lưng hắc hồn tổ chức rất là bất phàm. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, người tới đây hắc giác đấu bên trong là đến cùng nô lệ tác chiến hay là muốn mua nô lệ? Lúc này, người phụ trách nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng hỏi. Ta xem trước một chút. Diệp Kinh Vân nói ra. Tốt, quan chiến cần cột mốc. Người phụ trách nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Quan chiến chia làm ngũ đại cấp bậc, phân biệt đối ứng ngũ đế chi cảnh. Nhân đế khu, đại đế khu, thiên đế khu, tiên đế khu, thần đế khu. Mỗi một đại khu vực muốn giao cột mốc số lượng cũng không giống nhau. Thấp nhất nhân đế khu, quan chiến một trận cần 5 triệu khối cột mốc, mà thần đế khu quan chiến run lên cần 300 triệu khối cột mốc. Người phụ trách chậm chậm mở miệng nói, kiên nhẫn giải thích. Xem người khác chiến đấu, đối với võ giả mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Có người thậm chí sẽ đốn ngộ, từ đó tăng cao tu vi. Bất quá, bản phận trong vùng nhiều nhất chỉ có thể quan chiến thiên đế khu. Hắc giác đấu xây dựng ở các đại vị diện bên trong. Nếu ngươi muốn quan chiến là thần đế cấp bậc chiến đấu, ngươi cần phải đi chúng ta hắc giác đấu tổng bộ. Hắc giác vị diện bên trong phụ trách người phụ trách mở miệng cười nói. Minh bạch. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đôi mắt lấp lóe, hắn tới đây không phải đến quan chiến, mà là tới tìm người. Hắn muốn tìm vết kiếm cùng chư thiên. Thế là, hắn trực tiếp hỏi, ta muốn mua hai cái nô lệ, không biết cần bao nhiêu đại giới. Hắn đã biết hắc giác đấu thế lực khổng lồ, cho nên, tại không có thực lực tuyệt đối trước, hắn sẽ không ngây ngốc đi đắc tội hắc giác đấu. Đến trước, hắc giao vương liền đối với hắn nói, tuyệt đối không nên đắc tội hắc giác đấu, hắc giác đấu chỗ dựa là hắc hồn tổ chức. Hắc hồn tổ chức là trên tinh cầu này cực kỳ tà ác thế lực một trong. Không có cái nào vị diện dám đi chân chính trêu chọc hắc hồn tổ chức. Cho nên, món nợ này trước để đó, các loại có thực lực sau, Diệp Kinh Vân biết tìm bọn hắn từng cái tính sổ sách. Ngươi muốn mua cái nào hai cái nô lệ? Người phụ trách mỉm cười hỏi, cấp bậc gì? Đại đế cảnh. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, người phụ trách liền lấy ra một quyển sách tới, đưa cho Diệp Kinh Vân, nói ngươi tìm xem nhìn. Rất nhanh, Diệp Kinh Vân tìm được vết kiếm cùng chư thiên hình ảnh, liền bọn hắn. Người phụ trách xem xét, hơi nhướng mày, không có ý tứ, hai người này đã là bị người dự định. Ân. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, hơi nhíu cau mày. Ai? Người này ngay tại đại đế cảnh bên trong giao chiến. Ngươi có thể đi nhìn một chút. Người phụ trách lại là mỉm cười, chợt mở miệng nói, quan chiến một trận đại đế cảnh cấp bậc chiến đấu cần 20 triệu khối cột mốc. Tốt, ta cho ngươi, liền nhìn trận này. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, lấy ra giới thạch tập đến, đây là chư thiên đưa cho hắn. Tất cả vị diện giao dịch tiền tệ đều là lấy cột mốc làm chủ. Bao quát truyền tống trận cái gì, đều cần dùng đến cột mốc. Chư thiên rất là hào phóng cho Diệp Kinh Vân dòng giá 300 triệu khối cột mốc đến. Người phụ trách soát một cái hạ giới thẻ không dùng được, từ đó lấy đi 20 triệu khối cột mốc sau, một lần nữa đem giới thạch tạp đưa cho Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân thu lấy sau, liền tới đến hắc giác đấu đại đế trong khu vực, trực tiếp tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Sau khi tiến vào, Diệp Kinh Vân liền rõ ràng nhìn thấy sân bãi. Phía trước có một cái cự đại lồng sắt, giống như từ trên trời giáng xuống một dạng. Đợi lát nữa, một trận tranh tài liền muốn bắt đầu. Hắc giác đấu tranh tài có người cùng yêu thú sinh tử giao đấu, có người với người sinh tử giao đấu, bên thắng sẽ được hưởng danh dự cùng tiền tài. Nếu có thể ở đây thu hoạch được 10 phen thắng lợi, liền được xưng là hắc giác vương. Mỗi cái tuần lễ chủ nhật đều sẽ có một trận hắc giác vương tranh bá thi đấu. Người thắng sẽ đạt được hắc giác đấu một tuần lễ 10 lợi nhuận. Sau đó chính là nửa năm độ hắc giác vương tranh bá thi đấu cùng hàng năm hắc giác vương tranh bá thi đấu. Hôm nay trận đấu này dễ nhìn, hôm nay là hai đại hắc giác vương chi chiến. Đúng vậy a. Thánh thể Chu Nguyên, trước đó không lâu liên tục thu được 10 phen thắng lợi, đồng thời, hắn nghe nói hắn lúc trước mua hai đại nô lệ, cái kia hai đại nô lệ bản thể cũng không phải là nhân tộc. Ta cũng rất xem trọng thánh thể Chu Nguyên, hắn bị người của Chu gia ca tụng là hai đại thiên tài một trong, rất có thiên phú. Đợi lát nữa, hắn phải chiến là người hay là nô lệ vương, Tráng Quân. Tráng Quân là một cái rất mạnh mẽ đối thủ, hắn thân là hắc giác đấu nô lệ, liên tục 10 trận sinh tử quyết đấu đều là lấy được thắng lợi, chém giết đối thủ. Đồng thời thủ đoạn lôi đỉnh. Còn có, hắn người mang thần thể. Thần thể bộ tộc cùng thánh thể bộ tộc vốn là đối thủ một mất một còn, như thế rất tốt nhìn, đến tột cùng là thần thể càng mạnh hay là thánh thể lợi hại hơn. Thế có 9 đại siêu thể, lại có tam đại thể chất đã biến mất không thấy. Cũng không phải, ta nghe nói trước đó không lâu đế bị mặt chuyển đến tin tức, nói có nghịch thiên thể chất người mình không xuất thế. Vậy hắn thảm rồi, đế bị mặt võ giả nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nghịch thiên thể chất mặc dù không tại 9 đại siêu thể trong hàng ngũ, lại dung hợp 9 đại siêu thể tất cả thể chất công năng. Nghe bốn phía võ giả lời nói, Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Hắn biết mình chính là nghịch thiên thể chất, nhưng chỉ cần hắn không thực dụng nghịch thiên đế thần, liền không có người biết thể chất của hắn chính là nghịch thiên thể chất. Có được nghịch thiên chi khí cũng không có nghĩa là có được nghịch thiên thể chất. Có thể có được nghịch thiên đế thân liền đã chứng minh Diệp Kinh Vân thể chất là nghịch thiên thể chất. Đúng lúc này, một đạo giống như hồng trung đại lư giống như thanh âm đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Hắc Giác Vương một trận sinh tử, Chu Nguyên đối chiến Trắng Quân. Theo âm thanh này âm rơi xuống, lập tức người xung quanh từng cái điên cuồng reo hò đứng lên, nhiệt huyết sôi trào. Những người này sớm đã thành thói quen. Giờ phút này, giữa sân, một vị lão giả tóc trắng xóa mang theo một vị nô lệ võ giả đi ra. Vị này nô lệ võ giả tóc hai bù xù, đầu tóc rối bời không chịu nổi, đem diện mục che cản đứng lên, trên chân mang theo xiềng xích, đi đường thời điểm không ngừng mà phát ra tiếng vang đến, quanh quẩn tại toàn bộ trong khu vực. Giờ phút này, lão giả giúp nô lệ võ giả xiềng xích giải khai. Khi vị này nô lệ võ giả lúc ngẩng đầu lên, xốc xếch sợi tóc có chút tàn ra, bên phải hắn trên mặt có một đạo thật sâu vết sẹo. Chương 2978 nô lệ vương, chương 2978 nô lệ vương, vị này nô lệ võ giả trên khuôn mặt có một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Đôi mắt của hắn rất kỳ quái, một con mắt đục ngầu không gì sánh được, giống như không nhìn thấy quang minh. Một cái khác đôi mắt sáng chói như tinh thần, giống như đại biểu quang minh. Hắn chính là có được thần thể người, Bạch Quân. Cả người trên người có một cỗ lệ khí, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Đôi mắt rất là sắc bén, vẻn vẹn ánh mắt kia cũng làm người ta trong lòng phát run. Tốt sắc bén, lạnh quá. Phía dưới, đám người nhìn thấy cặp con mắt kia sau, trong lòng run rẩy. Diệp Kinh Vân nhìn một chút thanh niên này, tu vi tại đại đế cảnh ngũ trọng bên trong, người sau tại trong phiến khu vực này liên tục chiến thắng 10 phen thắng lợi, có thể thấy được hắn thực lực không tầm thường. Một bên khác, chậm rãi đi ra một đạo lanh khớp thân ảnh đến. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức toàn bộ trong khu vực vang lên như núi như biển thanh âm. Diệp Kinh Vân biết đi ra người là thánh thể bộ tộc Chu Nguyên. Thánh thể vị diện bên trong, Chu gia là hoàn toàn xứng đáng gia tộc. Chu gia con trai trưởng đều người mang thánh thể, mà Chu Nguyên chính là Chu gia con trai trưởng, hắn người mang thánh thể, thực lực bất phàm, tu vi đã đạt đại đế cảnh ngũ trọng bên trong. Khi hắn đi ra trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân ánh mắt chính là ngưng tụ, trong đôi mắt nổi lên một vòng tức giận đến. Chu Nguyên bên hông bên trên phối thêm một thanh kiếm. Đây không phải là bình thường kiếm, đó là Chư Thiên kiếm. Chu Nguyên lại để Chư Thiên hóa thành bản thể, đeo tại trên người mình. Thân thể Bạch Quân, mặc dù không biết ngươi là như thế nào bị bắt vào đến hắc gia đấu, nhưng ta rất muốn cùng có được thần thể người một trận chiến. Thánh thể cùng thần thể vốn là đối thủ một mất một còn. Ta thánh thể bộ tộc cùng ngươi thần thể bộ tộc từng có đại chiến, chung giao thủ 20 lần, ta thánh thể bộ tộc thắng được 10 trận, cùng ngươi thần thể chia 5 năm, hôm nay ta và ngươi một trận chiến, để chứng minh ta thánh thể so ngươi thần thể cường đại hơn nhiều. Thanh âm rơi xuống, tay hắn cầm Chư Thiên kiếm, đầu tiên là hướng phía trước vung lên. Cái này vung lên bên dưới, lập tức trên mặt đất nhiều hơn một đạo vết kiếm đến. Ngay sau đó, vết kiếm này toát ra bạch điên. Bạch điên cuộn cuộn, từ đó chậm rãi đi ra một bóng người đến. Vết kiếm. Diệp Kinh Vân nhìn qua đạo thân ảnh này, con ngươi có chút co rụt lại, hắn nhìn về phía thánh thể Chu Nguyên, trong đôi mắt đều là một mảnh giật giảo sát ý, hắn biết trước đó hắc giác đấu người phụ trách nói mua xuống Chư Thiên cùng vết kiếm hai đại nô lệ người chính là người trước mắt. Vết kiếm giờ phút này đôi mắt chết lặng, như cái xác không hồn một dạng, giống bị người điều khiển một dạng. Lúc này, trong tràng, nô lệ Vương Bạch Quân gặp Chu Nguyên từng bước đi tới, trên thân lập tức có một cỗ lệ khí phóng xuất ra, phi thường lạnh lẽo. Hắn cái kia rối tung tóc ngăn cản hai con người, băng lãnh thấu xương, để trong lòng vô số người phát lạnh. Chết. Nô lệ Vương Bạch Quân trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ đến, thân thể của hắn hướng thẳng đến Chu Nguyên đánh tới. Đến chỗ này đã có không ít năm, hắn biết mỗi một trận chiến đấu đều là sinh tử quyết đấu, không phải đối phương chết, chính là hắn chết. Ở trên người hắn tách ra sáng chói kim quang, hắn chân phải bước ra một bước, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Chu Nguyên trước mặt, không khách khí chút nào một quyền đánh ra. Có thể lúc này, Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, cầm trong tay Chư Thiên kiếm, hướng phía trước vung lên. Lập tức, một đạo vết kiếm đánh tới. Vết kiếm lấp lóe, võ giả xuất hiện trước mặt, trực tiếp tiếp nhận Bạch Quân một quyền. Bèn, vết kiếm thân thể rung động mạnh. Đáng giận. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, song quyền gắt gao nắm, khanh khách rung động, tuần này nguyên qua không biết xấu hổ, vậy mà để vết kiếm đến giúp hắn tiếp nhận tổn thương. Vết kiếm lui ra phía sau, Chu Nguyên liền đi lên, cầm trong tay Chư Thiên kiếm, cùng Bạch Quân giao chiến ở cùng nhau. Thủ đoạn hắn nhiều hơn, lại có hai đại nô lệ, đem Bạch Quân ép xuống. Tốt. Đến chỗ này thánh thể bộ tộc không ít người liên tục vỗ tay bảo hay. Thân thể bất quá cũng như vậy. Thân thể làm sao lại so với chúng ta thánh thể cường đại đâu? Chính là. Giờ phút này, Chu Nguyên liên tục tới gần Bạch Quân. Thân hình hắn run lên, cả người bỗng nhiên quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, như nhân gian bốc hơi mở dạng, biến thành một sợi khói xanh. Ân. Bạch Quân sững sờ. Chết. Đông nhiên, một tiếng băng lãnh trống rồng thanh âm truyền vào đến trong đầu của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái to lớn đại thủ đã là hướng phía đầu lâu của mình mà đi. Chu Nguyên thân ảnh rất nhanh, duỗi ra đại thủ, trực tiếp chụp về phía Bạch Quân đỉnh đầu, muốn kết thúc vị này có được thần thể võ giả tính mệnh. Và anh, chỉ gặp Chu Nguyên đại thủ lần chứa hắc quang, có mục nát chi lực, trực tiếp đặt tại Bạch Quân trên thân, lập tức, Bạch Quân trên thân toát ra đại lượng khói đen, hóa thành một bãi hắc thủy, chảy xuôi trên mặt đất. Không ít người thấy cảnh này, nhao nhao rung động. Thật mạnh, không hổ là Chu gia có đủ nhất thiên phú thiên tài một trong. Thân thể người sở hữu vậy mà như thế dễ dàng bại bởi thánh thể. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, nghẹn họng nhìn chân trối, đều có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Diệp Kinh Vân đối với cái này cũng rất là khịt mũi coi thường. Nếu bàn về thực lực, Chu Nguyên tuyệt đối không như thần thể Bạch Quân. Chu Nguyên sở dĩ có thể chiến đến nhẹ nhõm như vậy, là bởi vì bên cạnh hắn có hai đại bàn tay. Cũng không biết Chư Thiên cùng Vết Kiếm làm sao lại như vậy chết lặng, nghe theo Chu Nguyên lời nói. Hừ, thần thể không gì hơn cái này, lúc này, Chu Nguyên lạnh lùng mở miệng nói, hắn ngay cả thánh thể đều không có thi triển đi ra liền tiêu diệt Bạch Quân, đối với Bạch Quân rất là khinh thường, trên mặt xẹt qua khinh thường thần sắc. Ngồi tại trên khán đài Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hướng phía trên nhìn lại. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Bạch Quân. Nếu như thần thể người dễ dàng như vậy bị ngươi giết chết, như vậy ta thần thể vì sao có thể trở thành chín đại siêu thể một trong đâu? Tất cả mọi người thuận thanh âm này, ngẩng đầu, chính là nhìn thấy ở trong hư không ngạo nghệ đứng đấy một bóng người đến. Người này chính là Bạch Quân. Bạch Quân bên khỏe miệng mặc dù thấm vào máu tươi, nhưng cả người vẫn như cũ có sức chiến đấu. Vừa rồi cái kia lại là một đạo tàn ảnh phân thân. Chu Nguyên hơi nhướng mày, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên đạo thân ảnh kia, lại nhìn trên mặt đất chất lỏng màu đen kia, lo nghĩ, cuối cùng là làm cái minh bạch. Lấy 3 địch 1, thánh thể người vẫn như cũ là vô sỉ như vậy a. Bạch Quân lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa cùng chiến ý, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Ha ha. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn đằng không mà lên, cầm trong tay Chư Thiên kiếm, hướng phía Bạch Quân chiến đi. Bạch Quân lạnh nhạt cười một tiếng, không hề cố kỵ hướng lấy phía trước mà đi. Lập tức, song phương bắt đầu đại chiến. Bạch Quân không dùng vũ khí, hoàn toàn chính là lấy nắm đấm đến trấn áp Chu Nguyên. Hắn mỗi một quyền đều có vạn quân lực đạo, chấn không gian hư ảo đều không ngừng run run. Veng, 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 veng. Song phương tu vi đều như thế, thủ đoạn chiến đấu đều rất lôi đỉnh quả quyết. Từ bọn hắn giao thủ, Diệp Kinh Vân cũng là biết thần thể người đều là lực lớn vô cùng người, nhục thể vô song. Thánh thể người sở hữu nhục thể mặc dù cũng rất cường hãn, lại không như thần thể người. Chương 2979 Thánh thể bộ tộc chương 2979 Thánh thể bộ tộc đối mặt ba người công kích, thần thể Bạch Quân nhẹ nhõm ứng đối tự nhiên, một giây thế mà có thể đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền cường độ đều cực lớn, lực lượng của hắn giống như vĩnh viễn dùng không hết, thật có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ở đây người xem đều nín thở, hoảng sợ nhìn phía trước một màn. Thân thể Bạch Quân cũng quá cường đại đi, lấy một địch ba còn đứng ở thế bất bại, quá cường hãn. Lúc này, Chu Nguyên sắc mặt giận dữ, gầm nhẹ nói, đáng chết, là ngươi bức ta. Nói, quanh người hắn đỏ sẫm kim quang bùng lên, cả người trên thân nhanh chóng hiện đầy bảy màu vàng sẫm, toàn thân lưu chuyển ra lóa mắt cực quang, hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa cùng Bạch Quân nắm đấm chạm vào nhau, nó bộc phát ra uy năng, chấn hư ảo tràng cảnh đều đang rung chuyển. Ngươi tuy bị thánh thể bộ tộc người trở thành tuyệt thế thiên tài, có thể thực lực của ngươi nhưng lại xa xa không bằng đại ca ngươi, đại ca ngươi đến, có lẽ có thể làm cho ta kiêng kỵ một phần, có thể ngươi, không được. Bạch Quân đối với Chu Nguyên lạnh lùng mở miệng nói, trong lòng tản mát ra vênh váo hung hăng kiêu ngạo, hắn toàn thân đông nhiên hiện ra dọa người kim quang, cánh tay cơ bắp chấn động mạnh, thình lình dựa vào man lực đem Chu Nguyên nắm đấm bắn bay ra ngoài. Chu Nguyên thân thể giống như diều bị đứt dây một dạng rơi vào trên mặt đất, tay phải hắn cấp tốc nắm Chư Thiên kiếm, hướng xuống đất đông nhiên vạch một cái, lúc này mới ổn định thân thể, chỉ là sắc mặt của hắn trở nên rất là âm trầm, không sai biệt lắm muốn nhỏ ra huyết. Hắn tu vi cùng Bạch Quân một dạng, đều tại đại đế cảnh ngũ trọng bên trong. Hắn nghe nói Bạch Quân rất mạnh, cho nên vì trận chiến này, hắn tốn hao giá cao mua Chư Thiên cùng Vết Kiếm. Đồng thời để bọn hắn biến thành bản thể, một thanh Chư Thiên kiếm, một đạo Vết Kiếm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng bị Bạch Quân vững vàng để lên một đường, tại trong cục thế rất là bị động. Đáng giận, gia hỏa này làm sao cường đại như vậy? Nội tâm của hắn rất là rung động. Chết đi. Thân thể Bạch Quân lạnh lùng mở miệng nói, trong hai con ngươi bắn ra sát ý đến, cả người vòng quanh khiến người ta run sợ khí lưu màu vàng nóng. Giờ phút này, hắc giác đấu bên trong đi ra mấy đạo thân ảnh áo đen. Xem ra, thánh thể Chu Nguyên phải thua. Nơi này dù sao cũng là thánh thể bị diện, mà tuần này Nguyên dù sao cũng là Chu gia con trai trưởng, nếu thật chết ở chỗ này, cũng không phải một chuyện tốt. Lại nói, chúng ta bắt thần thể Bạch Quân ở đây, liền cùng thần thể bộ tộc kết lương tử, như lại cùng thánh thể bộ tộc kết xuống lương tử, cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói chúng ta phía sau có hắc hồn tổ chức. Một vị người phụ trách chậm rãi mở miệng nói. Muốn hay không đánh giết thần thể Bạch Quân, một vị khác có bụng lớn người phụ trách hỏi. Tạm thời không cần. Trận chiến này liền thế hòa không phân thắng bại đi. Người phụ trách kia lo nghĩ, mở miệng nói. Như vậy rất tốt. Ngay sau đó, một vị lao giả chính là dạo bước đi đến, phất ống tay áo một cái. Trận chiến này thế hòa không phân thắng bại. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao sững sờ, ai cũng biết đây là tấm màn đen. Ha ha ha. Thánh thể Chu Nguyên ha ha phá lên cười, thế hòa không phân thắng bại. Bạch Quân, ngươi có nghe hay không? Thế hòa không phân thắng bại. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc chí. Phế vật. Bạch Quân cười lạnh, sau một khắc, hắn vậy mà không để ý tới lao giả lời nói, hướng thẳng đến phía trước vượt qua đi, thân hình tại thời khắc này biến thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Gặp như điên sư tử mà đến Bạch Quân, thánh thể Chu Nguyên trong lòng rung động mạnh, phía sau toát ra đại lượng mồ hôi lạnh đến. Ân, vị lao giả kia lạnh lùng lườm thần thể Bạch Quân, chợt phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng thần bí chính là đánh tới. Đúng lúc này, Bạch Quân trên thân nhiều hơn xích sắt, một cỗ cự lực giống như thủy triều đánh tới. khóa lại trên người hắn xích sắt đột nhiên trên không trung múa lên, tựa như là một con rắn độc trưởng thương một dạng. Giờ phút này, trên ghế người xem, một bóng người dùng tràn ngập sát ý ánh mắt ngưng tụ tại vị lao giả kia trên thân. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện đạo thân ảnh kia tướng mạo vậy mà cùng Bạch Quân có mấy phần tương tự. Khí tức trên thân người này cũng là cùng Bạch Quân một dạng, đừng nói là người này cũng là thần thể. Hắn âm thầm nghĩ tới, mặc kệ, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng muốn cứu ra chư thiên cùng biết kiếm đến. Diệp Kinh Vân trong lòng nghĩ như thế đến, thân hình hắn run lên, trong tay trực tiếp cầm hắc dao cùng, tìm một chỗ nút trong bóng tối. Hiu. Sau một khắc, mũi tên phá không mà ra, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung đến, mang theo hắc quang. Ầm vang, mũi tên rơi vào trên xích sắt kia. Lập tức, xích sắt trực tiếp sụp đổ. Đây không phải là cung tiễn phổ thông, mà là một thanh cấp một diễn binh, uy lực sao mà to lớn. Xích sắt sụp đổ sau, Bạch Quân bên khỏe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong, trực tiếp nhìn chằm chằm phía trước thánh thể Chu Nguyên nhìn lại. Phát giác được ánh mắt kia, Chu Nguyên tâm thần rung động mạnh, đôi mắt nổi lên sợ hãi đến. Chết. Bạch Quân trong mồm lạnh lùng phun ra một cái tràn đầy sát ý chữ. Hai vị nô lệ, người giúp ta ngăn cản hắn. Chu Nguyên hoảng, từ xuất sinh đến bây giờ, hắn chưa bao giờ như thế hoảng qua, nếu như đã sớm biết thần thể Bạch Quân cường hãn như vậy, vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không đi khiêu chiến Bạch Quân. Bạch Quân thực lực quá kinh khủng, quá kinh khủng. Trong tay Chư Thiên kiếm hóa thành một đạo thanh niên thân ảnh. Trên đất vết kiếm cũng là biến thành một bóng người. Hai người này chính là Chư Thiên cùng vết kiếm. Không có khả năng giết bọn hắn, giờ phút này, Diệp Khinh Vân la lớn. Bạch Quân nhìn một chút Diệp Khinh Vân một chút, nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, thân hình run lên, trực tiếp tránh đi vết kiếm cùng Chư Thiên, sau đó, thân ảnh của hắn run lên, hóa thành một đạo lợi kiếm thẳng hướng phía trước Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên hiện tại rất bối rối, hắn liên tắc chiến suy nghĩ cũng không có, trong lòng chỉ có một đạo suy nghĩ, đó chính là trốn. Hắn căn bản không phải Bạch Quân đối thủ. Vâng, có thể Bạch Quân đã sớm đánh ra một quyền, trên nắm tay tỏa ra sáng chói kim quang. Một quyền rơi xuống, lập tức, Chu Nguyên thân thể rung động mạnh, lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Quân vẫn như cũng là thi triển thân pháp, hiển nhiên hắn căn bản không có ý định buông tha Chu Nguyên. Cái này khiến không ít hắc giác đấu trong lòng người rung động mạnh, nhao nhao đuổi đến xuống tới, nếu là Chu Nguyên chết, Chu gia lửa giận sẽ như núi lửa giống như bạo phát đi ra. Lần lượt từng bóng người cấp tốc mà đến. Những người này đều là hắc giác đấu người, tu vi của bọn hắn đều đạt đến đại đế cảnh cửu trọng. Hơn 10 người vây quanh Bạch Quân, triển khai chiến giết. Nhưng lại tại những người này vọt tới thời điểm, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một đạo to lớn trường ấn màu vàng, bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này đập xuống. Lập tức, toàn bộ giác đấu trường đều run rẩy một cái. Hơn 10 vị tu vi cao đạt đại đế cảnh cửu trọng hắc giác đấu võ giả tâm thần đều là run lên, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn một mặt rung động ngẩng lên lấy đầu, chính là nhìn thấy ở trong hư không ngạo nghệ đứng đấy một đạo lanh khớp thân ảnh. Trên mặt của người nọ cũng là có một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, hắn còn có mái tóc dài màu vàng óng, theo gió tung bay. Một đôi tròng mắt cùng Bạch Quân mở dạng, một con mắt đục ngầu không gì sánh được, giống như không nhìn thấy quan minh. Một cái khác đôi mắt sáng chói như tinh thần, giống như đại biểu quan minh. Chương 2980 thần thể, Bạch Sát chương 2980 thần thể, Bạch Sát Bạch Sát. Bạch Quân nhìn qua trước người thanh niên, rất là kích động hô hào. Trước mắt vị này tướng mạo cùng hắn có 8 phần tương tự thanh niên chính là đại ca của hắn, Bạch Sát. Đồng thời, Bạch Sát cũng là thần thể bộ tộc Thiên Tiêu chi tử, hắn bị trở thành thần thể bộ tộc mạnh nhất thần thể. Diệp Khinh Vân kinh ngạc cái này, Bạch Sát tu vi rất là cao thâm. So Bạch Quân còn cường đại hơn, tu vi đã đạt Thiên Đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến Tiên Đế cảnh bên trong, thực lực phi phàm. Bạch Sát cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân một chút, hắn biết lúc trước là Diệp Khinh Vân xuất thủ. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bạch Sát đối với Diệp Khinh Vân nói ra, chợt, hắn mang theo Bạch Quân liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, Hắc Giác đấu người có thể nào để hắn nhẹ nhõm rời đi? Hắc Giác đấu xây dựng ở nơi đây đã có thời gian ngàn năm, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như vậy. Có người vậy mà xâm nhập Hắc Giác đấu, còn muốn mang đi Hắc Giác đấu nô lệ bương. Đây tuyệt đối là đang đùa giỡn Hắc Giác đấu. Bất kể là ai, mặc kệ người này có như thế nào bối cảnh lớn, đều muốn tiếp nhận hắc giác đấu lửa giận. Hắc giác đấu sở dĩ có thể không kiêng nể gì như thế, đó là bởi vì chỗ rửa của bọn họ chính là hắc hồn tổ chức. Tổ chức này để vô số vị diện người nghe tin đã sợ mất mật. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng bao quanh Bạch Sát. Bạch Sát hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang bùng lên, không chút do dự hướng phía những người này đệm mà đi. Một quyền tiếp lấy một quyền, chấn vỡ hư không, không gian cũng vì đó run lên, khủng bố như vậy. Hắn man lực rất lớn, lại chiêu thức vận chuyển xảo diệu, vài quyền phía dưới, những cái kia đến đây hắc giác đấu võ giả nhao nhao lui lại, miệng phun máu tươi, mặt lộ tái nhợt, tựa như một tấm giấy trắng mở dạng. Hắc giác đấu người không đơn giản bao vây Bạch Sát cùng Bạch Quân, cũng bao vây Diệp Khinh Vân. "Tiểu tử, dám cùng ta hắc giác đấu đối đầu, ngươi là chán sống sao?" Một vị cường giả lạnh lùng mở miệng nói, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, giống như là đang nhìn một người chết mở dạng. "Tiểu tử này, để ta đến đối phó." Đúng lúc này, trong đám người nhường ra một con đường đến, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi tới, mang theo tà mị dáng tươi cười, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy nghiền ngẫm chi quang. Đi ra người là một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm thanh niên, tên của hắn gọi Kiếm Huyết. Hắn là hắc giác đấu một vị người phụ trách, bị hắc giác đấu xưng là thị huyết chi kiếm, mỗi lần hắn xuất hiện, bất kể là ai, đều nhất định muốn thấy máu, chết tại dưới kiếm của hắn. Lãnh huyết con ngươi tràn ngập vô tình lạnh nhạt, thị huyết kiếm ý trên không trung tràn ngập, lập tức, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ hắc giác đấu bên trong. Tay phải hắn mở ra, trong tay có một cái linh đan. Có chút lay động một cái linh đan, lập tức, vết kiếm cùng Chư Thiên liền chết lặng đi tới. Là ta điều khiển bọn hắn, ngươi là hai người này bằng hữu đi. Hiển nhiên, Hắc Giao vị diện biến cố một chuyện cùng ngươi có quan hệ, là ngươi để Hắc Luân Hồi đi ra, đuổi đi Đen Không Huyễn. Dẫn đến toàn bộ Hắc Giao vị diện bây giờ bị Hắc Luân Hồi nắm giữ, mà ta Hắc Giác đấu cùng Hắc Giao vị diện hợp tác liền cáo một giai đoạn, ngươi có biết hiện tại chúng ta Hắc Giác đấu bên trong có bao nhiêu người muốn giết ngươi? Kiếm Huyết lạnh lùng mở miệng nói, tu vi của hắn cao đạt đại đế cảnh thất trọng, so Diệp Khinh Vân cao hơn lưỡng trọng, mặt khác, ở trên người hắn có rất mãnh liệt kiếm khí, người trước mắt chẳng những tu vi cao, hơn nữa còn là một vị kiếm đạo cao thủ, thực lực kinh người. Cảm nhận được tràn ngập quanh thân khủng bố kiếm ý, Diệp Khinh Vân ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Kiếm Huyết trong tay thanh kiếm kia bên trên. Kiếm kia tản ra 10 phần sát khí. Rất rõ ràng, đối phương dùng kiếm này chém giết không ít người. Không biết ở đâu ra gió hướng phía bên này thổi tới, kiếm minh lên, cùng này vang lên còn có từng đợt tiếng kêu thê thảm. Đó là oan hồn thanh âm. Thanh lợi kiếm kia phóng xuất ra kiếm khí đáng sợ, trên thân kiếm rung động tơ máu, vô cùng kỳ dị. Tất cả mọi người lui ra phía sau, người này, để ta tới ngự sát. Hừ lạnh một tiếng, Kiếm Huyết vừa sải bước ra, 10 phần tự tin, hắn cũng không có nói cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến, mà là ngự sát. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân chỉ là một con giun dế mà thôi. Lãnh huyết chi kiếm bên trên huyết mang hùng hực, kiếm ý trên không trung tỏa ra, phô thiên cái địa kiếm khí tràn ngập ra, một đạo kiếm màu máu ảnh thẳng hướng Diệp Khinh Vân chém xuống. Kiếm ý kinh người, kiếm ảnh kinh thiên, sắc bén đến cực điểm, phảng phất có thể cắt đứt hết thảy. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân ánh mắt rất là tỉnh táo, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước hung hăng một chém. Lịch Thiên một kiếm, ầm ầm. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, lập tức, trong hư không, hai đạo kiếm ảnh đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng tại trong không gian không ngừng mà giao sát lấy, đối kháng lẫn nhau. Kiếm ảnh vô số, không ngừng mà ở trong không gian lóe ra. Cả vùng không gian phảng phất thành kiếm ảnh chiếm lĩnh chi địa. Oanh! Kiếm ảnh đụng nhau sau, Diệp Khinh Vân cùng Kiếm Huyết thân ảnh đồng thời lui lại, thối lui đến ngoài trăm thước. Ngắn ngủi luật bàn, hai người đều chịu khác biệt trình độ tổn thương, trên người bọn họ bị cắt đứt ra vô số đạo vết thương đến. Diệp Khinh Vân thân ảnh ổn định, hắn là Lịch Thiên vị diện lãnh chúa, có được tín ngưỡng lực. Tuy nói không biết bây giờ Lịch Thiên vị diện phát triển như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được những năm gần đây chính mình có tín ngưỡng lực càng là càng mạnh. Trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tiên vụ. Tại mảnh này tiên vụ bên trong, một đoàn người cùng nhau quỳ lạy lấy, hai mắt hiện ra kính sợ chi quang, bọn hắn tại quỳ lạy Diệp Khinh Vân. Đây cũng là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực có rất nhiều tác dụng, tỉ như có thể khôi phục thương thế. Tín ngưỡng lực hướng phía Diệp Khinh Vân vết thương mà đi, trong chớp mắt, toàn thân vết thương liền cũng đã hợp. Lại nhìn huyết kiếm này, hắn giống như không có bị diện, trường kiếm trong tay lắc một cái, tản mát ra kiếm khí đến, những kiếm khí này hướng phía miệng vết thương của hắn mà đi, một màn quỷ dị xuất hiện, miệng vết thương trên người hắn bằng tốc độ kinh người khép lại. Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Kiếm khí cũng có trị liệu tác dụng. Kiếm thiên cảnh giới kiếm giả, quả nhiên rất mạnh. Diệp Khinh Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, tự lẩm bẩm. Không sai, huyết kiếm này là một vị kiếm thiên cảnh giới kiếm giả, cảnh giới kiếm đạo của hắn so Diệp Khinh Vân còn cao hơn. Giờ phút này, huyết kiếm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, xung huyết hai con ngươi khó nén kinh ngạc, phải biết, hắn chẳng những tu vi so Diệp Khinh Vân cao, mà lại kiếm đạo ý cảnh so Diệp Khinh Vân cao, nhưng mới rồi, hắn lại không cách nào trong nháy mắt đánh bại Diệp Khinh Vân, đồng thời còn bị người sau đẩy lui trăm mét, đây quả thực để hắn khó có thể tin. Bắp thịt trên mặt run nhẹ nhẹ, một đôi tròng mắt bắt đầu từ từ phun ra lửa giận tới. Khí thế của hắn tăng vọt, so trước đó khủng bố hơn nhiều, trên kiếm trong tay lanh ý càng cường liệt, càng thị huyết, trùng trùng điệp điệp, khí thế toàn thân tại thời khắc này tăng vọt đứng lên. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân trong hai con ngươi nổi lên chiến ý đến, giống như cháy hừng hực lên liệt hỏa một dạng, có thể gặp được một cái ra dáng đối thủ thật không nhiều, người trước mắt xem như một cái. Trên người hắn khí thế đồng dạng tăng vọt đứng lên, một cỗ nghịch thiên chi khí tại thời khắc này phóng xuất ra, trong tay nghịch thiên kiếm cũng là tản ra hoảng sợ nghịch thiên chi ý, khủng bố như vậy, không gian khẽ run. Chương 2981 kiếm tiên chương 2981 kiếm tiên thật mạnh, tên kia là ai? Làm sao mạnh như vậy? Vậy mà có thể cùng huyết kiếm chống lại, đám người thấy cảnh này, ánh mắt run rẩy kịch liệt lấy, bọn hắn cũng đều biết huyết kiếm thực lực phi phàm, vốn cho rằng huyết kiếm đúng vậy phí chút sức lực giải quyết Diệp Khinh Vân, lại không nghĩ rằng Diệp Khinh Vân thực lực mạnh như thế, thực lực của hắn vượt ra khỏi đám người đó trước. Phải biết, lúc trước, huyết kiếm căn bản không cần sử dụng toàn lực, chỉ xuất 3 phần sức mạnh liền đem đối thủ một kiếm miểu sát. Nhưng là hiện tại có người có thể cùng huyết kiếm chiến cái bất phân cao thấp, thực sự quỷ dị. Giờ phút này, huyết kiếm liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, thực lực của ngươi ngược lại là rất quỷ dị. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, chợt, hắn thân ảnh lóe lên, giống như tàn kiếm giống như cắt tới, vô cùng quỷ dị. Hắn vừa lên đến liền bạo phát ra phô thiên cái địa kiếm thế, trùng trùng điệp điệp. Tàn kiếm huyết ảnh. Huyết kiếm lãnh khốc mở miệng nói, lần này, ngươi nhất định phải chết. Khi hắn thi triển sau, trong thiên địa này xuất hiện từng đạo tàn kiếm đến, mà huyết kiếm liền giấu ở tàn kiếm bên trong, vô tận kiếm khí tràn ngập ở trong không gian, làm cho mảnh không gian này hùng hăng rung lên. Không ít người cảm nhận được cái này một cỗ kiếm khí, lòng sinh sợ hãi. Nghĩ không ra tên kia làm cho huyết kiếm thi triển tàn kiếm huyết ảnh. Hắn chết đều đủ để tự hào. Huyết kiếm tàn kiếm huyết ảnh, là hắn tại bước vào đến kiếm thiên ý cảnh thời điểm sáng tạo ra cường đại kiếm thức, chiêu này cho dù là ta cũng không dám tùy tiện đi ngăn cản. Đế cảnh kiếm đạo chia làm 5 đại cảnh giới, phân biệt là kiếm vận, kiếm thiên, kiếm kiếp, kiếm cảm giác cùng kiếm lịch. Diệp Khinh Vân hiện tại đế cảnh kiếm đạo trình độ còn tại kiếm vận bên trong, còn kém một tia liền có thể bước vào đến kiếm thiên cấp độ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nhìn chung quanh thân từng đạo tàn kiếm huyết ảnh, trong hai con ngươi lại là nổi lên chiến ý đến, nhếch miệng lên, lạnh lùng mở miệng nói, liền dùng ngươi đến giúp ta đem đế cảnh kiếm đạo tăng lên tới kiếm thiên cấp độ đi. Phía sau đột nhiên xuất hiện 9 đạo bạch kim khí lưu, giống như chín đầu bạch kim cự long đang không ngừng bay múa, lưu động, tản mát ra từng đạo long âm, quanh quẩn thiên địa. Chín làm trái khí, chín lịch thiên chi khí trong nháy mắt nở rộ, trong lúc nhất thời, Diệp Kinh Vân khí thế trên người tăng vọt. Hiu. Sau một khắc, thân hình hắn du lên, thẳng hướng phía trước mà đi, cùng huyết kiếm kịch chiến ở cùng nhau. Tại trong giao chiến, dù sao huyết kiếm đế cảnh kiếm đạo cùng tu vi đều tại Diệp Kinh Vân phía trên, cho nên ở vào thượng phong bên trong. Kiếm thế của hắn có như cơn lốc thổi tới, làm cho mảnh không gian này đều đọc lại không ít. Tại hắn giống như mưa to thế công bên dưới, Diệp Kinh Vân thân thể lắc lư, trên thân nhiều hơn từng đạo vết thương đến, máu tươi từ trong những vết thương này chảy ra đến. Nhưng mà, hắn vẫn không có bại. Hút. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cảm thấy mình còn đánh giá thấp Diệp Kinh Vân thực lực. Có thể cùng huyết kiếm chiến đến tình trạng như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng đều biết huyết kiếm cường đại. Cái kia đang cùng đông đảo cường giả giao chiến trắng tức khắc thỉnh thoảng đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, khi thấy Diệp Kinh Vân mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng vẫn không bại sau, cũng là thu hồi ánh mắt, đôi mắt lóe lên một cái, nói thầm tự nói, hắn đang mượn kiếm máu đến đột phá đế cảnh kiếm đạo. Chẳng những hắn đã nhìn ra, có đen một chút giác đấu cường giả cũng là đã nhìn ra. Kiếm máu, nhanh chóng chém giết hắn, hắn đang mượn áp lực của ngươi đến đột phá đế cảnh kiếm đạo. Kẻ này, giữ lại không được, một vị hắc giác đấu cường giả là lớn, thần sát xuất ruột. Diệp Kinh Vân tiềm lực quá lớn, lại tùy ý đối phương trưởng thành tiếp, này sẽ trở thành hắc giác đấu cường địch. Cái gì? Ngươi vậy mà lấy ta làm đá đặt chân? Kiếm mặt máu sắc biến đổi, hiện ra lửa giận đến, tức giận hắn lại lần nữa thi triển lôi đình thủ đoạn, trực tiếp thi triển mạnh nhất chiêu thức, muốn oanh sát Diệp Kinh Vân. Chết! Tàn kiếm ánh trăng. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nô đi ra, sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân mà đi. Thi triển một chiêu mạnh nhất, chỉ vì chu sát Diệp Kinh Vân. Không ít người nhìn thấy một màn này, trực tiếp ngây ngốc ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn vậy mà làm cho kiếm máu thi triển một chiêu mạnh nhất, tàn kiếm ánh trăng. Đây cũng quá mạnh đi. Lập tức, trong hư không cái kia từng đạo tàn kiếm đột nhiên hội tụ vào một chỗ, ngay sau đó, cao cao trong hư không lại là xuất hiện một vòng trăng sáng đến. Rất là quỷ dị, phải biết, hiện tại liệt dương còn treo trên cao ở trong hư không. Một vòng này trăng sáng mang theo xâm nhiên kiếm khí. Trăng sáng bên trong hội tụ tất cả kiếm ý, sau đó một khắc, bạo phát ra cường thế kinh người kiếm mang, trên không trung tỏa ra, trùng trùng điệp điệp, hủy diệt hết thảy. Đám người lòng đang giờ khắc này đột nhiên run rẩy lên. Kiếm máu một chiêu này uy thế quá cường đại, đơn giản vô giải, liền không biết Diệp Khinh Vân nên như thế nào đi phá giải kiếm này. Bọn hắn suy đoán Diệp Khinh Vân tất nhiên sẽ tại kiếm máu chiêu này bên dưới chết đi. Nhưng mà, tại kiếm máu cường đại như thế chiêu thức bên dưới, Diệp Khinh Vân sắc mặt rất bình thản, rất lạnh nhạt, không hề bận tâm, thậm chí hắn nhắm mắt, tại tinh tế cảm ngộ kiếm đạo. Còn kém một tia, còn kém cái tia một tia, ta liền có thể đột phá đế cảnh kiếm đạo. Giờ phút này, trong hư không, kinh khủng kiếm khí tỏa ra, như núi như biển, sắc bén kiếm khí từ trăng sáng bên trong nổ bắn ra mà đến, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, lạnh lẽo đến cực điểm, giống như có thể đem vùng trời này cho xé rách một dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Kinh Vân hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra đạo đạo tinh quang, tay phải hắn vậy mà hướng phía trước vung lên. Cái kia lạnh lẽo đến cực điểm kiếm khí bỗng nhiên trở nên ôn hòa đứng lên. Ngay sau đó, hắn tay háo hất lên, đạo kiếm khí này liền dọc theo phương hướng ngược mà đi. Hưu. Đồng thời, đạo kiếm khí này trở nên so trước đó càng thêm cuồng bạo, mãnh liệt. Giang giác. Sau một khắc, trên bầu trời, vầng kia trăng sáng phá diệt. Cùng lúc đó, không trung bạo phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, chính là một tiếng hét thảm. Kiếm máu thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chính là hoảng sợ phát hiện kiếm máu toàn thân trên dưới máu me đồng địa. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kiếm máu thi triển một chiêu mạnh nhất, lại bị Diệp Khinh Vân nhẹ nhõm đánh bại. Lại nhìn Diệp Khinh Vân, hắn không có chết, thậm chí không có nhận nặng nề tổn thương, thân hình như kiếm, ngạo nghệ đứng đấy, như sơn nhạc nguy nga. Người ngay cả kiếm đều không gánh nổi, còn tự xưng là kiếm giả. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân trong tay trái nắm lấy một thanh kiếm, kiếm này chính là kiếm máu kiếm. Làm sao có thể? Kiếm máu trừng lớn hai mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong lòng trong nháy mắt rung động. Người đế cảnh kiếm đạo hắn có thể cảm nhận được kiếm khí của đối phương rất lợi hại. Không sai, ta đế cảnh kiếm đạo tăng lên tới kiếm thiên cấp độ, nói đến, cái này còn nhờ vào ngươi. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm kiếm máu, cười ha ha. Kiếm máu nghe nói, một ngụm lao huyết phun ra. Chương 2982 không xứng dùng kiếm, chương 2982 không xứng dùng kiếm. Kiếm huyết nghe được Diệp Khinh Vân lời nói, lao huyết đều phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, như một tấm giấy trắng mở dạng. Chính mình không những không thể giết Diệp Khinh Vân, ngược lại trợ giúp người sau tăng lên đế cảnh kiếm đạo. Hắn đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Đám người nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất toàn thân máu me đầm địa kiếm huyết, trong lòng rung động, tột đỉnh. Đây hết thảy quá quỷ dị, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Rõ ràng nhìn xem kiếm huyết ở vào thượng phong, chèn ép Diệp Khinh Vân, có thể kết quả lại là kiếm huyết bại. Bị bại rối tinh rối mù, bị bại triệt triệt để. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nắm kiếm huyết kiếm. Trên kiếm này bao quanh sát khí kinh người. Hiển nhiên, kiếm huyết dùng kiếm này chém giết rất nhiều người. Lấy sát nhập kiếm đạo, người như ngươi không xứng dùng kiếm. Thân ảnh của hắn rơi vào kiếm huyết bên người, lạnh lùng mở miệng nói, hắn không ngỡ nhất chính là kiếm giả dùng kiếm lạm sát kẻ vô tội. Giờ phút này, kiếm huyết nằm trên mặt đất, toàn thân máu me đồng địa, đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực, hấp hối, hắn mặt lộ vẻ không cam lòng. Nếu như trước kia hắn liền thi triển một chiêu mạnh nhất, như vậy ai thắng ai thua không nhất định sẽ như vậy. hắn không thừa nhận bại bởi Diệp Khinh Vân, hắn thua liền bại bởi hắn kinh địch. Trước khi chết còn có lời gì muốn nói? Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm Kiếm Huyết một chút, lạnh giọng nói: "Nếu như có thể làm lại, ngươi sẽ không có kết quả tử tế." Kiếm Huyết cười thầm một tiếng: "Ngươi không có cơ hội này." Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn là sẽ không bỏ qua Kiếm Huyết. Loại người này vì bản thân chi đạo lạm sát kẻ vô tội. Diệp Khinh Vân mặc dù không phải cái gì đại thánh nhân, nhưng gặp được chuyện như vậy cũng tuyệt không nhân nhượng. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, lập tức, tại Diệp Khinh Vân trên thân bắt đầu tách ra ngạo nghệ kiếm ý, sáng chói chói mắt, cái này giết chút người chi kiếm, là đoạt mệnh chi kiếm. Không có khả năng giết hắn. Giờ phút này, Hắc Giác Đấu một vị cường giả nhìn thấy một màn này, mặt lộ bối rối, la lớn, thần sát xuất ruột. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân sát ý kiên định, lạnh lùng nhìn xem Kiếm Huyết, phun ra một chữ, chết. Chợt thân thể run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đem kiếm của đối phương trực tiếp đưa vào đến Kiếm Huyết trong trái tim. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, Diệp Khinh Vân trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng trường ấn gào thét mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Nghịch Thiên Kiếm. Diệp Khinh Vân trong tay phải Nghịch Thiên Kiếm ong ong run lên, hóa thành một đạo thân ảnh, sau đó trực tiếp cùng đối phương một trường va chạm. Cùng lúc đó, thanh kiếm huyết sắc lợi kiếm đã là cắm vào Kiếm Huyết trong trái tim. Đến tận đây, Kiếm Huyết chết mất. Ha ha ha. Tốt, cách đó không xa, ngay tại đại khai sát giới Bạch Sát nhìn thấy một màn này, nhịn không được tán thưởng một chút. Hoàn mỹ nguy tập. Hắn cảm thấy Diệp Khinh Vân thực lực quá cường hãn. Hưu. Trong hư không đạo thân ảnh kia biến thành Lịch Thiên Kiếm, rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên Kiếm, ngẩng đầu, chính là phát hiện ở trong hư không xuất hiện một vị sắc mặt không gì sánh được căm trầm, đều nhanh muốn nhỏ ra máu tươi tới lão giả. Tu vi của lão giả tại đại đế cảnh cửu trọng bên trong, giờ phút này, hắn một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt liền phảng phất hận không thể đem Diệp Khinh Vân thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Kiếm Huyết, hắn không chỉ có là Hắc Giác Đấu người, hơn nữa còn là Hắc Hồn tổ chức kiếm trưởng lão cháu trai ruột. Hiện tại, Kiếm Huyết chết ở chỗ này, Hắc Hồn tổ chức vị kia kiếm trưởng lão há có thể từ bỏ ý đồ. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi có thân phận gì, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi." Lão giả mặc hắc bào lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hà quang. Diệp Khinh Vân đã sớm lấy ra linh đan, đem trong linh đan phong ấn hủy đi, đến tận đây, Chư Thiên cùng Bết Kiếm khôi phục thần trí. Bọn hắn lúc trước tuy bị người điều khiển, nhưng lại biết bên ngoài phát sinh mọi chuyện. "Diệp huynh, đa tạ." Chư Thiên cùng Bết Kiếm đều rất là cảm kích nói ra, nếu như không phải Diệp Khinh Vân, bọn hắn hiện tại hay là Hắc Giác Đấu nô lệ. "Đều là huynh đệ, không cần khách khí như thế." Diệp Khinh Vân nói ra. Giờ phút này, Bạch Sát cùng Bạch Quân đi tới. Mấy người tụ hợp cùng một chỗ. Bạch Sát trên mặt ngưng trọng nói ra, "Chúng ta mau chóng rời đi nơi đây, đợi lát nữa, Hắc Giác Đấu cường giả sẽ càng ngày càng nhiều." "Tốt." Diệp Khinh Vân gật đầu. Một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây, có thể Hắc Giác Đấu cường giả sao lại buông tha bọn hắn? Đặc biệt là Kiếm Huyết chết tại nơi đây. "Đuổi, giết bọn hắn." Từng đạo lãnh khốc thân ảnh thi triển thân pháp, giống như từng đạo xích quang giống như đuổi theo. "Các ngươi đi trước, đệ đệ mang theo bọn hắn rời đi nơi đây." Bạch Sát nói ra. "Tốt." Bạch Quân nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn tóc hai bù xù, cả người lại mang theo một cỗ lạnh lùng khí thế, để cho trong lòng người sinh sôi e ngại đến. Diệp Khinh Vân bọn người đi theo Bạch Quân rời đi. Bọn hắn ngẩng đầu, liền gặp Bạch Sát cùng địch nhân giao chiến ở cùng nhau. Bạch Sát sức chiến đấu rất kinh người, hắn giống như mãnh hổ giống như tiến vào trong bầy cừu, đem những địch nhân này giết đến không chừa mảnh giáp. Đạo đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, để cho người ta da đầu tê dại một hồi. Thật lâu, Bạch Quân đem Diệp Khinh Vân đưa vào đến trên một mảnh thảo nguyên. Mấy người bọn họ sốt ruột chờ đợi lấy Bạch Sát đến. Rất nhanh. Hưu. Một đạo trầm thấp âm thanh xé gió ghé đến. Bạch Quân nhanh chóng đến. Hắn sát mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Chư Thiên cùng Bích Kiếm, nói ta khuyên các ngươi nhanh đi tin tức trong cát, đem vị trí của mình ma diện, không phải vậy dẫn tới sát sinh chi họa. Có thể nghĩ để tin tức các ma diệt vị trí của chúng ta, cái này vô cùng khó khăn. Chư Thiên hơi nhướng mày. Không có việc gì, ta có thể giúp các ngươi, lúc này, Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Hắn biết, đám người kia nhất định sẽ đi tin tức trong các, tìm đến Chư Thiên cùng Bết Kiếm vị trí. Rất hân hạnh được biết các ngươi, ta là thần thể bộ tộc Bạch Sát, hắn là đệ đệ ta, Bạch Quân. Bạch Sát mở miệng nói, đối với Diệp Khinh Vân bọn người chắp tay, có rảnh đến ta thần thể bộ tộc ngồi một chút, ta cực kỳ chiêu đãi các ngươi. Tạ ơn. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cũng là chắp tay. Song phương nói chuyện với nhau sau, Diệp Khinh Vân liền dẫn Chư Thiên cùng Bết Kiếm đi tới tin tức trong cát. Vừa tiến vào tin tức trong cát, Diệp Khinh Vân liền tìm được vị kia La chủ quản, đi lên đã nói lên ý đồ đến. "Tốt, không có vấn đề." La chủ quản nhẹ gật đầu, lập tức để cho thủ hạ người đi làm, chỉ là hắn cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, "Diệp công tử, ta nghe nói, ngươi giết Kiếm Huyết." "Đối với, thế nào?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Kiếm này máu thế nhưng là Hắc Hồn tổ chức kiếm trưởng lão cháu trai ruột, hắn biết được việc này sau, nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, muốn đem hồn của ngươi để vào đến trong dị hỏa." Tin tức các không hổ là tin tức đất tập trung. Nếu là hắn thực có can đảm đến, ta để hắn có đi không về. Diệp Khinh Vân đôi mắt hiện ra lãnh ý, thủ đoạn hắn nhiều hơn, còn có sư tôn cô kiếm 3 lần cơ hội ra tay. Phải biết sư tôn của hắn là một vị hàng thật giá thật tiên đế cảnh cửu trọng cấp bậc cao thủ. Cũng là, dù sao ngươi là cô kiếm đệ tử. La chủ quản nhẹ gật đầu. Chương 2983 liệt dương vị diện chương 2983 liệt dương vị diện tin tức các là do 3 vị đại lao thành lập, trong đó một vị chính là Diệp Khinh Vân sư phụ, cô kiếm. Khi biết được tin tức này sau, Chư Thiên cùng Bết Kiếm đều rất là kinh ngạc. La chủ quản nhìn xem Diệp Khinh Vân, chợt từ trong cửa tay áo lấy ra một quyển sách, đưa cho Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, "Diệp công tử, đây là sư phụ của ngươi để cho ta cho ngươi." "A?" Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, chợt mở ra quyển trục. Chỉ gặp quyển trục kia phát ra một đạo quang mang đến, trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân trong óc. Một đạo nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên. "Có thể tại trong thời gian thật ngắn lĩnh ngộ ra chữ Hàn quyển cùng chữ Phong quyển, ngươi rất không tệ, từ trước mắt đến xem, ngươi là có hy vọng nhất trở thành ta đệ tử thân truyền. Nhiều năm trước, ta tại Liệt Dương vị diện bên trong Liệt Dương dãy núi đánh giết yêu thú thời điểm, tại thần hầu cốc bên trong phát hiện một viên đại đế phẩm chất trái cây, lúc đó trái cây này cũng không thành thục, cho nên cũng không ngắt lấy. Ngươi đưa nó hái được, sau khi phục dụng, tu vi có thể phóng đại, đây coi như là vi sư cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Coi ngươi lĩnh ngộ ra chữ Sơn quyển cùng chữ Hải quyển thời điểm, vi sư sẽ cho ngươi phần thứ hai lễ vật." Khi thanh âm rơi xuống sau, đạo quyển trục kia liền xuất hiện một tấm bản đồ. Liệt Dương vị diện. Diệp Khinh Vân trong đôi mắt tách ra tình quang đến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Cái này Liệt Dương vị diện rất là nhìn quen mắt, ân, ta nhớ ra rồi." Hắn nghĩ tới tại Hỗn Độn Các gặp phải hai người, Vương Kinh cùng Vương Ngữ. Vị diện chia làm đại thánh, gạch đá, hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, bất nhập lưu lục đại cấp bậc. Cái này Liệt Dương vị diện thuộc về cấp bậc bạch ngân. Nhớ ngày đó, nếu không có gặp sư phụ, nói không chừng đã chết tại Vương Ngữ trong tay. Ta có thể nhớ kỹ hắn của ban đầu tu vi tại đại đế cảnh lưỡng trọng, mười mấy năm qua đi, không biết hắn hiện tại là tu vi gì đâu. Ta cùng hắn còn có một trận sinh tử quyết chiến đâu. Diệp Khinh Vân khẽ mắt mang theo ý cười, rất là nhẹ nhõm, bây giờ hắn tu vi tại đại đế cảnh ngũ trọng, lại thủ đoạn nhiều hơn, gặp lại Vương Ngữ, chắc chắn hắn đánh cho cha mẹ đều nhận không ra. Tốt, đa tạ. Hắn muốn định về chính mình vị diện nhìn một chút, nhưng bây giờ quyết định tiến về Liệt Dương vị diện. Về phần Chư Thiên cùng Bích Kiếm đều riêng phần mình trở lại chính mình vị diện bên trong. Những ngày này không nên rời đi chính mình vị diện, coi chừng hắc giác đấu người. Lưu lại lời này, Diệp Khinh Vân chính là độc thân rời đi, tiến về Liệt Dương vị diện. Liệt Dương vị diện. Vị diện này rất kỳ quái, nhiệt độ của nơi này rất nóng, người ở vào nơi này giống như đặt mình vào trong hỏa lò. Trong bầu trời có cửu luân liệt dương, tản ra nóng rực khí tức, để phía dưới một vùng không gian đều đọng lại không ít, rất là quỷ dị, khủng bố như vậy. Đây cũng là Liệt Dương vị diện sao? Lúc này, một bóng người từ sáng chói trong trận pháp chậm rãi đi ra, hắn người mặc áo bào màu trắng, có mái tóc dài màu đen, một đôi màu đen như ngọc thạch đen đôi mắt. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn trực tiếp từ tin tức các đội tới nơi đây, hao tốn thời gian nửa tháng. Đến một lần này, Diệp Khinh Vân liền cảm thấy rất nóng, tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội đại đế chi lực, dùng cái này để ngăn cản bên ngoài nóng dục khí tức, hắn ngẩng đầu, chính là phát hiện trong hư không treo trên cao lấy cựu luân liệt dương. Một khoảng trời chỉ có thể có một vầng mặt trời chói lóa, nhưng trước mắt này phiến thiên không bên trong đi có cựu luân liệt dương, rất là kỳ quái. Diệp Khinh Vân một đường tiến lên, hỏi thăm người qua đường sau, thẳng hướng liệt dương dãy núi mà đi. Liệt dương dãy núi, đây là một đầu kéo dài mấy vạn dặm dãy núi lớn, chính là liệt dương vị diện đệ nhất đại sơn mạch, dãy núi giăng khắp nơi, bên trong có rất nhiều rừng cây rậm rạp, cũng có được cực kỳ cường đại yêu thú. Những vết đao kia liếm máu võ giả thường xuyên du tẩu tại các loại giữa yêu thú với nhau, chém giết yêu thú, dùng cái này đến thu hoạch yêu thú thi thể. Phải biết, yêu thú thi thể toàn thân trên dưới đều là bảo. Thúc thúc, ta nhìn viên kia liệt dương thần quả sắp chín rồi. Hôm nay liền đem nó lấy xuống đi, kể từ đó, ta liền có thể đột đến đại đế cảnh chúng. Một tòa trống trải sơn cốc. Một vị thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, đối với bên người thúc thúc nói ra. Nếu như Diệp Khinh Vân ở đây, tất nhận ra vị thiếu niên này đến. Hắn chính là Vương Kinh. Một vị tâm tư đấu kỵ siêu cấp mạnh người. Hơn 10 năm không thấy, Vương Kinh tu vi tiến rất xa, từ lúc trước nhân đế cảnh lưỡng trọng tu vi tăng lên tới nhân đế cảnh cửu trọng, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đại đế cảnh chúng. Bên người trung niên nhân Vương Ngữ nhìn qua Vương Kinh, mang trên mặt dáng tươi cười đến, nói Vương Kinh, khó trách ngươi thiên phú tại ta Vương gia có thể sắp xếp tiến lên ba. Mười mấy năm qua, ta là nhìn xem ngươi từng bước một bước vào đến nhân đế cảnh cửu trọng bên trong, mà bây giờ khoảng cách đại đế cảnh chỉ kém một bước. Chắc hẳn chỉ cần phục dụng viên kia đại đế phẩm chất trái cây, tu vi của ngươi nhất định có thể đột phá đến đại đế cảnh, tiếp qua mấy năm, sợ là muốn đuổi kịp ta. Vương Ngữ rất là cảm thán nói, mười mấy năm qua đi, tu vi của hắn hay là dừng lại tại đại đế cảnh lưỡng trọng bên trong, sợ là đời này đều không thể bước vào tầng tiếp theo. Tu luyện tới phía sau càng giảm tiên phú. Vương Ngữ biết tiên phú của mình sợ chỉ có thể dừng bước nơi này. Hai người hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa nói. Cũng không biết người kia hiện tại tu vi đến đâu một cấp độ, lúc này, Vương Kinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên đoán độc chi quang. Ngươi nói ai? Bên người, Vương Ngữ hơi sững sờ, mê hoặc mà nhìn chằm chằm vào cháu của mình. Chính là người kia. Ban đầu ở hỗn độn trong các đoạt ta hỗn độn tâm người. Vương Kinh mở miệng nói, trên mặt vẻ oán độc càng ngày càng mãnh liệt. Hắn, Vương Ngữ cũng là nghĩ đến người này, hắn nhớ đến lúc ấy hắn đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, có thể kết quả cô kiếm tới. Bằng không, hắn lúc đó liền giết chết Diệp Khinh Vân. Người bây giờ thực lực tuyệt đối vượt qua hắn một mạng lớn, đây là không thể nghi ngờ. Vương Ngữ mở miệng nói, đối với mình chất tử thực lực có rất lớn tự tin. Từ khi chất tử Vương Kinh lần trước thua với Diệp Khinh Vân sau, trở lại Vương gia bên trong, liền liều mạng tu luyện, mất ăn mất ngủ tu luyện, kết quả mười mấy năm qua đi, Vương Kinh thực lực tăng lên rất nhiều, bị Vương gia ca tụng là tiến bộ nhanh nhất con trai trưởng. Thật muốn gặp phải hắn, nếu là gặp lại hắn, ta sẽ đem hắn đánh cho giống một con chó. Vương Kinh ác hung hăng nói ra, đôi mắt lóe ra sát ý có đúng không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một thanh âm không biết từ chỗ nào cái phương hướng vang lên. Người huyễn tưởng rất tốt đẹp, nhưng cũng tiếc, hiện thực rất tàn khốc. Mang theo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, âm thanh này âm hình như có ma lực một dạng, rơi vào Vương Kinh cùng Vương Ngự trong lòng bên trong. Ai? Người nào lén lén lút lút, còn không hiện thân? Vương Kinh la lớn, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Bên người Vương Kinh trong lòng cũng rất là rung động, bởi vì ngay cả hắn đều không có phát hiện đối phương giấu ở chỗ nào. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người đến thực lực xa xa vượt qua hắn. Ta, Diệp Kinh Vân. Đúng lúc này, phía trước, hư không một cơn chấn động, ngay sau đó, một vị lãnh khốc thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Chương 2984 yếu chương 2984 yếu xuất hiện người dĩ nhiên chính là Diệp Kinh Vân. Hắn một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào phía trước hai người, vừa rồi hai người này nói có thể một chữ không lọt rơi vào hắn trong màng nhĩ. Là ngươi? Khi Diệp Kinh Vân sau khi xuất hiện, Vương Kinh đôi mắt lập tức sắc bén lại, như lưỡi dao một dạng. Không sai, là ta. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn Vương Kinh một chút, phun ra một chữ, yếu. Ngươi hay là giống như trước đây, không, thậm chí trở nên so trước kia còn muốn yếu đi. Hắn lại nói ra một câu đầm tâm lời nói đến. Vương Kinh giận tím mặt, hét lớn một tiếng, giận dữ không thôi, lần trước bại ngươi chính là chủ quan, lần này, ta sẽ không lại thua với ngươi. Ngươi cũng đã biết, vì chiến thắng ngươi, cái này hơn 10 năm ta bỏ ra bao lớn đại giới. Hôm nay, ta muốn đem ngươi đánh cho nằm xuống. Ngươi làm không được. Diệp Kinh Vân lắc đầu, cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào Vương Kinh đối diện, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ra tay đi. Muốn chết? Đối với Diệp Kinh Vân khinh thường, Vương Kinh càng thêm nổi giận, lửa giận trong lòng giống như hỏa diễm cháy hừng hực, mắt lộ hung quang, sát cơ tất hiện, phận không thể đem Diệp Kinh Vân trực tiếp xé. Ngươi vẫn như cũ quá mức đánh giá cao chính ngươi, làm người trọng yếu nhất chính là muốn biết mình bao nhiêu cân lượng. Diệp Kinh Vân lắc đầu nói ra. Đối với lời này, Vương Kinh hoàn toàn nổi giận, trong tay lợi kiếm xé rách không gian mà ra, trên không trung ngưng tụ ra một cái cự đại kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn ép hướng Diệp Kinh Vân, mang theo vô địch khí thế, làm cho mảnh không gian này đều nát, cực kỳ khủng bố. Diệp Kinh Vân lập tức cũng cảm giác được một cỗ kình phong đập vào mặt, nhưng mà, đối với cái này, hắn sát mặt rất là bình tĩnh, khỏe miệng đi lên giơ lên, hoàn toàn mặc kệ, tay phải nắm lịch tiên kiếm chuôi kiếm, sau đó đông nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm đâm tới. Bèn, lập tức, kinh khủng kiếm ảnh xuất hiện, chiêu thức đụng nhau, trong hư không lập tức phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Vương Kinh kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, không trung xuất hiện một đạo tia sáng màu máu. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề mà đập xuống đất. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân hình run lên, trực tiếp rơi vào Vương Kinh bên người, chân phải đạp ở người sau trên lồng ngực, trong tay nghịch thiên kiếm nhắm ngay Vương Kinh chỗ cổ. Ngươi không có khả năng giết hắn. Lúc này, Vương Ngữ nhìn thấy một màn này, sắc mặt trực tiếp lại biến. Vương Kinh là Vương gia con trai trưởng, hơn nữa còn là gia chủ Vương gia thân nhi tử. Ta nhớ được ta và ngươi có một cuộc chiến sinh tử. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem trước người mặt lộ bối rối chi sắc Vương Ngữ. Có sao? Vương Ngữ trong lòng rung động mạnh, hắn biết mình tuyệt không phải là đối phương đối thủ. Ha ha. Diệp Kinh Vân cười ha ha, nhìn chằm chằm Vương Ngữ. Ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện bên, bất quá, không có việc gì, mặc kệ ngươi có nhớ hay không, hôm nay, ngươi đều phải chết trong tay ta. Vương Ngữ sắc mặt chìm xuống một chút, một đôi tròng mắt âm trầm không gì sánh được, ngươi không cần quá phận, nơi này là Liệt Dương vị diện, là vương gia chúng ta địa bàn, ngươi giết ta, ngươi đi không nổi. Có đúng không? Diệp Kinh Vân một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Vương Ngữ nhìn, chợt nói ra, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn như cũng phải chết. Con người của ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Thanh âm rơi xuống, trong tay hắn nghịch thiên kiếm hướng phía trước hung hăng vung lên, lập tức, một đạo hoàng sợ nghịch thiên kiếm khí bạo phát ra tới, thẳng hướng Vương Ngữ mà đi. Vương Ngữ phản ứng rất nhanh, một thân đại đế cảnh lượng trọng tu vi như sơn hải giống như bạo phát ra. Hắn muốn ngăn cản một kiếm này, nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi, một kiếm kia uy lực thực sự quá lớn, hắn căn bản là không ngăn cản được. Và anh, thân thể của hắn trực tiếp bị Diệp Kinh Vân chém thành hai nửa, máu me đầm địa, ngã trên mặt đất, lại không khí tức. Nằm dưới đất Vương Kinh nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên, bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn. Hơn 10 năm không thấy, Diệp Kinh Vân thực lực vậy mà xa xa vượt qua Vương Ngữ. Diệp Kinh Vân cầm trong tay nghịch thiên kiếm, đi đến Vương Kinh bên người, mũi kiếm gác ở trên cổ của đối phương, tùy thời đều có thể giải quyết tính mạng của hắn. Ta nói, ngươi rất yếu. Thanh âm nhàn nhạt rơi vào đến Vương Kinh bên hai. Vương Kinh trong mắt tràn đầy oán độc cùng cừu hận thần sắc, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ngươi không nên đắc ý, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên, trên người hắn hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ, ngay sau đó, nguồn lực lượng này trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể bành trướng lên. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, gia hỏa này vậy mà lựa chọn tự bạo. Một vị nhân đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả tự bạo, cái kia uy lực tuyệt đối to đến kinh người. Diệp Kinh Vân phản ứng rất nhanh, thân hình run lên, liền biến mất ở nguyên địa. Giờ phút này, Vương Kinh thân thể đang nhanh chóng bành trướng lấy, sau đó vang một tiếng nổ tung, nhưng kỳ quái là một đám huyết vụ bắt đầu đi lên trên, cái kia lại là Vương Kinh linh hồn, hắn giống như tại thiên không nói cái gì, chợt, ánh mắt lợi hại rơi thẳng tại Diệp Kinh Vân trên thân, sương mù màu máu trong nháy mắt bao khỏa tại Diệp Kinh Vân trong thân thể. Ngươi sẽ đụng phải ta Vương gia một tháng truy sát. Vương Kinh sau cùng thanh âm rơi vào Diệp Kinh Vân trong màng nhĩ. Diệp Kinh Vân sắc mặt trực tiếp chìm xuống một chút. Cái này Vương Kinh thật là ngoan độc, tình nguyện chết cũng muốn để Diệp Kinh Vân không được dễ chịu. Hừ, nếu thật dám đến, ta liền để hắn có đi không về. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nói, chợt mở ra địa đồ, thân hình run lên, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như lôi đỉnh. Dựa theo địa đồ, Diệp Kinh Vân rất nhanh liền đi tới thần hầu cốc bên trong. phía trước một tòa không nớt thác nước đem màu bạc nước sông chút xuống, đục vào phía dưới trong đầm nước, cuốn lên bọt nước. Tại trong đầm nước kia còn có một cục đá to lớn, trong viên đá lại có một cỗ sinh cơ. Cái này Diệp Kinh Vân sững sờ, cảm thấy nguồn sinh cơ này thật cường liệt, có thể rõ ràng đây là một khối đá. Ở phía trước có một viên trái cây, toàn thân huyết hồng, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng, chính là đại đế phẩm chất liệt dương quả. Diệp Kinh Vân trực tiếp tiến đến, tháo xuống liệt dương quả sau, chợt nhìn từ trên xuống dưới cái kia cổ quái tảng đá. Đột nhiên, khối này như trứng khủng long kích cỡ tương đương tảng đá truyền đến trận trận suy nghĩ. Máu, ta muốn uống máu, máu, ta muốn uống máu, âm thanh kia rất non nớt, giống như là một đứa bé. Nói chung, võ giả nhìn thấy một màn này đều sẽ trốn tránh, thật sự là bởi vì chuyện này quá quái lạ. Có thể Diệp Kinh Vân lại trực tiếp đi qua. Âm thanh kia tổng cho hắn một loại cảm giác, cũng cảm giác đây là một phần của mình đại cơ duyên. Lấy ra chùy thủ, trong tay của mình bạch một cái, cắn hàm răng, giọt giọt máu tươi từ trong vết thương chảy xuống, nhỏ xuống tại khối kia viên đá thần bí bên trên. Tích tích tích. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, phía trước, cái kia từng tòa trong nham động đống nhiên tản ra từng đạo khí lưu đến, nhanh chóng hướng phía khối nham thạch này mà đi. Chương 2985 Lục Nhĩ Linh Hầu, chương 2985 Lục Nhĩ Linh Hầu thần hầu cốc, hẳn là bên trong có rất nhiều hầu loại sinh vật, nhưng quỷ dị chính là Diệp Kinh Vân tới đây, nhưng lại chưa phát hiện nơi này có con khỉ, cũng chưa phát hiện có mặt khác yêu thú. Phía trước, cái kia từng tòa nham động dốc tuyết, nhưng tại lúc này lại tản mát ra từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, những khí lưu này thẳng hướng phía dưới tảng đá mà đi. Đúng lúc này, trên bầu trời cái kia cựu luân liệt dương bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, tảng đá kia vậy mà trực tiếp nổ tung, từ đó tung ra một bóng người đến. Diệp Kinh Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt đạo thân ảnh này cũng không phải là nhân loại thân ảnh, mà là một con khỉ con. Cái này lại là một đầu Lục Nhĩ Linh Hầu. Thân hình của hắn cùng nhân loại tiểu hài tử không sai biệt lắm. Đến một lần này, nó liền nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trực tiếp hô, ba ba, ba ba. Diệp Kinh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Từ trong viên đá tung ra một đầu Lục Nhĩ Linh Hầu đến. Cái này quá quỷ dị. Ta không phải ba của ngươi. Diệp Kinh Vân thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Linh Hầu, mở miệng nói. Ngươi không phải cha ta, vậy ngươi là ai?
Không, ngươi chính là cha ta, nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác rất thân thiết.
Lục Nhĩ Linh Hầu ngồi xổm thân thể, lại nhảy dựng lên, cái đuôi tại trên cành cây, quay một chút, rơi vào Diệp Kinh Vân trước mặt. Hắn rất là hiếu động nghịch ngợm. Diệp Kinh Vân trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa rồi đem máu tươi của mình rơi vào trên tảng đá kia. Đây có phải hay không là gián tiếp dựng dục Lục Nhĩ Linh Hầu? Ba ba, trên bầu trời cái kia cựu luân liệt dương không phải vật gì tốt, lúc này, Lục Nhĩ Linh Hầu đỗng nhiên mở miệng nói, bọn hắn muốn bắt ta, ba ba, ngươi sẽ không đối với ta thấy chết mà không cứu sao? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, trong lòng lại là giật mình. Đối phương luôn gọi hắn ba ba, cái này khiến hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Ta thật không phải ba ba của ngươi, tốt như vậy, ta thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi gọi ta nghĩa phụ đi. Diệp Kinh Vân sờ lên Lục Nhĩ Linh Hầu đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩa phụ, hắn tới. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Linh Hầu mắt lộ sợ hãi chi quang, chỉ vào phía trên, liền thấy trên bầu trời một vầng mặt trời chói lóa bắn ra một đạo quang mang đến. Ngay sau đó, một đạo người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm, mọc ra chín đôi cánh quái nhân chính là gào thét mà đến. Quái nhân này tu vi cao tới đại đế cảnh ngũ trọng. Hắn đến một lần, liền đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Lục Nhĩ Linh Hầu bên trên. Con khỉ ngang ngược, nghĩ không ra ngươi còn có thể sống sót. Hắn vừa lên đến liền đối với Lục Nhĩ Linh Hầu đánh tới. Lúc này, Diệp Kinh Vân không chút do dự bước ra một bước, cười lạnh một tiếng, trong tay Lịch Thiên kiếm trực tiếp bay tới, cùng đối phương giao chiến ở cùng nhau. Quái nhân kia cầm trong tay một thanh huyết sắc trường thương, từ trên xuống dưới vung vậy mà đi. Ầm vang, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Vụt vụt vụt. Giao thủ ngắn ngủi, quái nhân thân thể liên tiếp lui về phía sau, hắn mặt lộ vẻ giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, nói nhân tộc tiểu tử, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, không phải vậy, thế giới này không có người cứu được ngươi. Không. Nghĩa phụ, chỉ cần cho ta thời gian, những người này đều không phải là đối thủ của ta. Nghĩa phụ cứu ta. Đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu miệng nói tiếng người. Chẳng cần biết ngươi là ai, trên người hắn đã có mang huyết mạch của ta, chính là ta thân nhân. Diệp Kinh Vân đôi mắt sắc bén, phun ra nuốt vào lấy sắc cơ. Ân, phát giác được Diệp Kinh Vân trên người sắc cơ, vị yêu quái nhân ánh mắt run lên, chợt rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, kêu gào nói, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ dám giết ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ta đại biểu là cái gì? Diệp Kinh Vân lắc đầu, hắn bước ra một bước, túc sát kiếm ý bạo phát đi ra, như núi như biển, làm cho người kia liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lạnh giọng nói, giết ngươi thì như thế nào? Ai giết ai không nhất định sẽ như vậy. Quái nhân đôi mắt cũng là nổi lên xâm nhiên sắc cơ, ổn định thân thể, càng thêm phách lối nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngay sau đó, quái nhân phe phẩy cánh, thân hình run lên, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, sau đó một trường vô ra. Kinh đào hải lãng một trường trực tiếp đem mặt đất sốc lên, khí thế cùng bạo tại thời khắc này của tới, cuồn cuộn ép hướng Diệp Kinh Vân. Cảm nhận được đập vào mặt tác bách, Diệp Kinh Vân cười nhạt một tiếng, Lịch Thiên kiếm trong nháy mắt rơi vào trong tay, sau đó nhanh chóng hướng phía trước thi triển kiếm chiêu, phong lịch. Nhất chiêu phong lịch thi triển đi ra. Phanh. Chiêu thức đụng nhau, kiếm khí bốn phía, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Tiểu tử, liền chút thực lực ấy, còn dám cùng ta đấu? Thật là xuống án. Vị kia có sáu đôi cánh quái nhân cười lạnh, trên mặt nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Đối với cái này, Diệp Kinh Vân lại lạnh nhạt cười một tiếng, phía sau đông nhiên nổi lên chín đạo bạch kim khí lưu đến. Chín làm trái khí trong nháy mắt tế ra.
Diệp Kinh Vân khí thế trên người lập tức tăng vọt đứng lên. Nghĩa phụ, tranh thủ thời gian giết hắn, đồng thời ngàn vạn không thể để cho linh hồn của hắn rời đi, không phải vậy, đợi lát nữa sẽ có càng mạnh mẽ đối thủ. Lúc này, Lục Nhĩ Linh Hầu liên tục mở miệng nói, thần sát xuất ruột. Minh bạch. Diệp Kinh Vân biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hiện tại tới là một vị đại đế cảnh ngũ trọng tu vi quái nhân, vậy đợi lát nữa khẳng định sẽ tới một cái đối thủ cường đại hơn. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, phía sau chín đạo bạch kim khí lưu đang không ngừng phiêu đãng, giống như cựu đầu bạch kim cự long một dạng. Trong tay Lịch Thiên kiếm bên trên kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, như núi như biển. Hắn đạp ở trong hư không, trong tay Lịch Thiên kiếm từ trên xuống dưới vung vẩy xuống tới, hung hăng rơi xuống. Lịch Thiên một kiếm. Trước đó linh ngộ chữ phong quyển cùng chữ hàn quyển dung nhập ở đây trên thân kiếm. Bá đạo tiếng hô vang dội đến, sau đó, giữa không trung liền xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển, Diệp Kinh Vân thân ảnh tại thời khắc này vọt thẳng tới. Bá, bá. Hoảng sợ kiếm khí ở trong hư không tỏa ra, làm cho mảnh không gian này đều đọc lại không ít. Kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, không trung xuất hiện một đạo huyết sắc chi quang. Liền gặp quái nhân kia thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, chỉ là, đột nhiên, một đoàn linh hồn từ hắn trên thân xông ra. Đúng lúc này, đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu đột nhiên đi ra, vậy mà mở cái miệng rộng, trực tiếp nuốt cái này thôn linh hồn, nuốt xong đằng sau, nó còn làm ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Đa tạ nghĩa phụ. Lục Nhĩ Linh Hầu đi đến Diệp Khinh Vân bên người, cung kính nói ra: "Đi thôi, rời đi nơi này." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, hắn hiện tại đã được đến liệt dương quả, dự định về chính mình lịch tiên bị diện. "Tốt." Lục Nhĩ Linh Hầu nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Khinh Vân sau lưng. "Nghĩa phụ, trên người ngươi đoàn này huyết vụ tựa hồ là một đạo linh hồn, ngươi có muốn hay không?" "Không cần lời nói, ta đưa nó nuốt." Đúng lúc này, Lục Nhĩ Linh Hầu đột nhiên mở miệng nói: "A." Diệp Khinh Vân có chút kinh ngạc, trên người hắn huyết vụ là vương kinh lưu lại. "Tốt, có thể." Hắn lập tức nói. Lục Nhĩ Linh Hầu đôi mắt kim quang lấp lóe, cái này lại là một đôi hỏa nhãn kim tinh, rất là quỷ dị, nó mở cái miệng rộng, trực tiếp đem đoàn kia linh hồn nuốt xuống. Chương 2986 nghĩa tử, chương 2986 nghĩa tử liệt dương vị diện hành trình, Diệp Khinh Vân không giải thích được nhiều hơn một cái nghĩa tử, Lục Nhĩ Linh Hầu. Cũng không biết đó là cái gì tảng đá, vậy mà có thể từ đó tung ra một cái Lục Nhĩ Linh Hầu đến, để Diệp Khinh Vân cảm thấy rất là kỳ quái. Lục Nhĩ Linh Hầu thôn vệ xong linh hồn sau, nhưng phải trách kêu một tiếng, "Nghĩa phụ, không tốt, có mấy cỗ không kèm khí tức hướng phía bên này mà đến." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, hắn biết trước đó trên người mình phát ra khí tức đã hấp dẫn người của vương gia. Ngẩng đầu, trong hư không có cựu luân liệt dương, mỗi một vòng đều tản ra nóng dược khí tức, chiếu sáng phiến vị diện này, chẳng những mang đến ánh nắng còn mang đến nóng bỏng. Hiu, hiu, hiu. Một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân. Những người này đều là người của vương gia, là vương gia đệ tử. Vương gia một đại tuyệt thế thiên tài, cùng vương gia tam đại ngoại trưởng lão tề tề xuất động. Gia hỏa này làm cái gì để vương gia nhân công phẫn sự tình? Đúng vậy a, vậy mà làm cho vương gia nhân xuất động như vậy người đến. Cái kia vương tầm mãi vương gia tuyệt thế thiên tài, tu luyện không đến 500 năm thời gian, tu vi liền đạt đến đại đế cảnh lục trọng. Vương gia tam đại ngoại trưởng lão tu vi đều là thuần một sắc đại đế cảnh cửu trọng, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán. Ta đến chiến hắn, tự tay chém hắn, là vua kinh đệ đệ báo thủ. Một vị nam tử áo vàng đi ra, niên kỷ bất quá 20 mấy tuổi, thân thể cường tráng, trên da lóe ra như kim loại quang trạch. Ngươi là ai? Diệp Kinh Vân hỏi. Vương gia, Vương Tầm. Một cái ngươi không có khả năng ganh đua so sánh, không thể trèo cao người. Vương Tầm lời nói cay nghiệt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tương đương bất kính, căn bản không có đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Nghĩa phụ, kẻ này cực kỳ phách lối. Các loại lao tôn thực lực tăng lên, không phải đánh nổ hắn không thể. Bên người, Lục Nhĩ Linh Hầu nhe răng trợn mắt, âm sâm cười một tiếng. Diệp Khinh Vân là Lục Nhĩ Linh Hầu lên một cái tên mới, gọi Tôn Tiên. Cho nên, hiện tại Lục Nhĩ Linh Hầu tự xưng là lao tôn. Con khỉ chết tiệt, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Vương Tầm âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tôn Tiên, không khách khí mở miệng nói. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn lại, cũng không nói nữa, quả quyết xuất thủ, lập tức, trong tay xuất hiện một cây thương. Đây là một thanh ngũ thải trường thương. Đột nhiên vung dậy, ngũ sắc quang hoa hiện ra, như một mảnh mỹ lệ pháo hoa đang tỏa ra lấy, đẹp đẽ mà trắng lệ. Từng luồng năng lượng ba động quét sạch thiên địa, có uy lực khó mà tin nổi. Cố năng lượng này có thôn vệ hết thể năng lực, chỉ gặp phía trước xuất hiện một mảnh thải vân, ẩn chứa năng lượng kinh người, phô thiên cái địa, hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, muốn đem hắn che hết. Thải Vân trường thương pháp. Đứng tại Vương Tầm sau lưng ba vị lão giả đều là không có xuất thủ, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đối với Vương Tầm thực lực, bọn hắn có tuyệt đối tự tin, theo bọn hắn nghĩ, Vương Tầm là không thể nào thua với Diệp Khinh Vân. Chắc hẳn chiêu này sau, tiểu tử này liền xuống địa ngục đi, một vị lão giả sờ lên tròm râu dê trắng xóa, cười cười, đạo: "Không ít người tới đây quan chiến, nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Giữa song phương chênh lệch quá xa, chắc hẳn không cần mấy hiệp, Vương Tầm liền có thể giải quyết hết Diệp Khinh Vân." Đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu đội vã cuốn cuồng mà nhìn xem phía trước. Hừ. Tại cái kia thải vân rơi xuống thời điểm, Diệp Khinh Vân thi triển thân pháp, lập tức liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hừ. Hắn thân pháp rất quỷ dị, như phù động ánh sáng, trong chốc lát chính là xuất hiện ở nam tử áo vàng trước, nâng quyền đánh ra. Người Vương Tầm hơi biến sắc mặt, trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân tốc độ lại nhanh như vậy, có thể tránh né chiêu thức của hắn. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn giơ lên trong tay trường thương, quét ngang mà đi. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân nhục thân thực sự cứng hãn, vẫn như cũ cơ song quyền. Phúc. Tại như mưa to thế công bên dưới, Vương Tầm thân thể không ngừng mà lui lại lấy, sắc mặt trắng bệnh, như một tấm giấy trắng mở dạng, hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn phía trước thanh niên áo trắng. Vừa rồi giao thủ bên dưới, hắn lại bị đánh lui, cái này khiến hắn khó có thể tin. Phải biết, tu vi của hắn cao hơn Diệp Khinh Vân. Đáng giận. Lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, Vương Tầm trên thân ánh sáng lóe lên, băng lãnh hoàng kim chiến thứ nhất nổi lên, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, lấp lóe kim quang. Trên người hắn kim quang sáng chói, như là một tôn hoàng kim chiến thần. Đây là một kiện nhất giai diễn binh cấp khác thần khí. Hoàng kim chiến y đi. Không ít người giật mình, hoảng sợ nhìn xem Vương Tầm, nghĩ không ra Vương Tầm ngay cả hoàng kim chiến thứ nhất đều mặc lên, dùng để đối kháng Diệp Khinh Vân. Hoàng kim trên chiến thứ nhất hoàng kim chi quang lưu chuyển không ngừng, đang dệt ra thiên địa phát tắc, có đại đạo ý vị, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được mà mịn, không gì không phá, giống như bất kỳ lợi kiếm đều không thể đâm xuyên cái này hoàng kim chiến thứ nhất đến. Toàn bộ vương gia bên trong chỉ có Vương Tầm một người mới có chuẩn cấp diễn binh hoàng kim chiến y. Đây là sư tôn hắn đổ lưới ban cho hắn. Giờ phút này, Vương Tầm bị màu vàng bao vây lấy, chỉ còn lại có một đôi tròng mắt lộ ở bên ngoài, thần quang trong trẻo, nhất giai diễn binh cấp khác hoàng kim chiến thứ nhất kim quang lưu động, bao trùm toàn thân, giống như có thể cùng đại đạo hợp nhất, như thần minh mở dạng. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Vương Tầm nhìn. Trên người đối phương hoàng kim chiến thứ nhất đẳng cấp so hắc giao rồng cho hắn hắc giao cung tiễn còn cao hơn. Hắc giao cung tiễn bất quá là chuẩn cấp diễn binh mà thôi. Uy lực của nó căn bản không đủ bổ ra hoàng kim chiến thứ nhất phòng ngự. Chết. Vương Tầm bước ra một bước, trên người hoàng kim chiến thứ nhất sau đó một khắc lại bắn ra một đạo quang mang đến, ngay sau đó, trong hư không nhiều hơn một vòng hoàng kim liệt dương, rủ xuống hơn bạn đạo thủy thải, rung động âm ầm, tựa như là bạn con tự long đang múa may lấy. Mà Diệp Kinh Vân liền ở vào ở trung tâm. Cơn bạo áp lực gào thét mà đến, đặt ở trên người hắn, để hắn thân thể rung động mạnh. Cái kia bạn đạo thủy thải như muốn đem hắn thân thể cho hủy diệt, muốn luyện hóa hắn. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, thủ đoạn của đối phương quá mức quỷ dị, nhìn như quang minh, nhưng trên thực tế lại hắc ám không gì sánh được. Đối phương chiêu thức tại thôn vệ thân thể của hắn, hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng. Diệp Kinh Vân phía sau trong nháy mắt xuất hiện 9 đạo bạch kim khí lưu, thế ra 9 làm trái khí, lập tức, trên người hắn khí thế phóng đại, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, ngay sau đó, hắn rút ra nghịch thiên kiếm, không ngừng mà hướng phía trước đánh tới. Gió nghịch. Trong miệng phun ra băng lãnh hai chữ đến, kiếm trong tay hướng phía trước nhanh chóng bay tới. Gió tới. Gió mang theo kinh người kiếm khí, thẳng hướng phía trước mà đi, hung hăng rơi vào đối phương hoàng kim trên chiến y liễu nhưng mà, để Diệp Khinh Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cường đại như thế một chiêu rơi vào hoàng kim trên chiến y liễu, thật giống như đã chìm đáy biển mở dạng. Vô dụng. Ngươi bất luận cái gì chiêu thức đều phá giải không được ta nhất giai diễn binh. Vương Tầm lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Trừ phi đối phương là một vị tiên đế cảnh cấp bậc trở lên cường giả, không phải vậy, muốn phá giải hắn hoàng kim chiến y liễu, đó chính là mơ mộng ngao huyền. Chương 2987 Hoàng Kim Chiến Y gì chương 2987 Hoàng Kim Chiến Y gì trong hư không, chất lỏng màu vàng bao trùm tại Vương Tầm trên thân, dù là hai con ngươi đều lóe ra kim quang, chỉ có mái tóc màu đen không gió mà bay, tựa như là một tôn kim loại chiến thần. Vương Tầm tế ra nhất giai diễn binh Hoàng Kim Chiến thứ nhất sau, nhục thân lực lượng cùng lực phòng ngự nắm chắc lần tăng lên. Người mặc Hoàng Kim Chiến giáp, có thể làm cho hắn thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Trừ phi gặp được thiên đế cảnh cấp bậc cao thủ, nếu không không cách nào phá giải hắn Hoàng Kim Chiến Y, thì ngươi bất kỳ chiêu thức với ta mà nói đều là vô dụng. Vương Tầm lạnh lùng mở miệng nói, chợt cả người hắn hóa thành một viên màu vàng đạn tháo, nổ bắn ra mà đến. Những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay. Không thể không nói, tại thế gia nhất giai diễn binh hoàng kim chiến thứ nhất sau, Vương Tầm sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Hắn bật lên, lực lượng cùng bạo hội tụ tại trên song quyền, sau đó không ngừng mà đánh ra. Lập tức, trong hư không xuất hiện từng đạo quyền ảnh, mỗi một quyền đều hổ hổ sinh phong, uy lực tuyệt luân. Đối mặt với đối phương như mưa to thế công, Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, cũng là từng quyền đánh ra. Phanh, phanh, phanh. Nắm đấm kia cương mãnh không gì sánh được, duệ không thể đỡ, giống như có thể phá tất cả. Diệp Khinh Vân thân hình run lên, lui ra phía sau mấy bước, sau lưng mặt đất vang một tiếng nổ. Bụi đất tung bay. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Khinh Vân lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, ngẩng đầu, nhìn về phía trước người mặc hoàng kim chiến thứ nhất Vương Tầm. Ha ha ha. Giờ phút này, Vương Tầm cười ha hả, nhìn xem Diệp Khinh Vân, khinh thường mở miệng nói, "Ta nói, ngươi tất cả thế công đối với ta đều là vô hiệu." Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Vương Tầm hai mắt, đôi mắt lóe lên một cái. Nói quắc mà không biết ngượng. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi như thế nào phá giải được ta hoàng kim chiến y liễu. Vương Tầm một mặt lạnh nhạt cùng khinh thường. Kẻ này cũng quá cản rỡ. Liền ngay cả ta đều không thể phá giải thiếu gia hoàng kim chiến y liễu. Tại Vương Tầm đứng phía sau ba vị lão giả, ba người này là vương gia ngoại môn trưởng lão, trong đó một vị lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, rất là khinh thường. Đúng vậy a. Hắn cản rỡ là muốn trả giá thật lớn, một vị lão giả khác lạnh lùng mở miệng nói. Giờ phút này, Vương Tầm hai tay bỗng nhiên triển khai, quanh thân kim quang phun ra nuốt vào không thôi, người mặc hoàng kim chiến y liễu khiến cho hắn chiến lực vô tận, hai cái đại thủ màu vàng nóng hướng phía Diệp Khinh Vân bỗng nhiên vút tới. Cái kia hai cái hiện đầy lân phiến màu vàng trên bàn tay trải rộng lôi đỉnh màu vàng chi quang, uy lực vô tận. Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, hướng phía trước mà đi, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, lại lần nữa cùng đối phương giao chiến ở cùng nhau. Hắn hiện tại đế cảnh kiếm đạo tại kiếm thiên tầng lần. Trung quanh đều là kiếm khí, những kiếm khí này có thể dùng tại chữa thương, có thể hóa thành chiến lực chờ chút, rất là bất phàm. Diệp Khinh Vân cương nghịch thiên kiếm, vô tận kiếm khí rơi vào phía trước Vương Tầm trên thân. đều bị Hoàng Kim Chiến thứ nhất ngăn cản. Ta đều nói rồi, ngươi bất luận cái gì chiêu thức đối với ta mà nói đều là vô dụng. Ngươi là đang làm vô dụng công. Vương Tầm Âm cười lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ có bạo dạn tự tin. Có đúng không? Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức cái kia kiếm khí sắc bén vọt thẳng vào đến Vương Tầm trên ánh mắt. Hoàng Kim Chiến thứ nhất có thể giúp hắn ngăn cản vết thương trên người hại, lại không cách nào ngăn cản con mắt mang đến tổn thương. A, a, a! Tại kiếm khí sắc bén phía dưới, đôi mắt của hắn trực tiếp bạo tạc, máu tươi từ bên trong ảo hạt mà bốc lên đi ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động không ngừng, tùy thời muốn rơi xuống. Con mắt của ta, con mắt của ta nhìn không thấy. A, a, a! Tê tâm liệt phế thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, hắn không ngừng mà quơ trường thương, tùy ý vung đẩy, lập tức, từng đạo kinh người năng lượng kinh khủng như cơn lốc hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy lấy, không ít người không thể thừa nhận một thương này, nhao nhao ngã trên mặt đất. "Ngươi bại." Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, "Muốn chết." Giờ phút này, cái kia đứng tại Vương Tầm sau lưng ba vị lão giả lúc này mới phản ứng lại, khi thấy Vương Tầm hai mắt mù sau, lập tức nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Kinh Vân có thể tìm tới Vương Tầm lực điểm. "Kẻ này không có khả năng lưu." Một vị lão giả mở miệng nói, đục ngầu đôi mắt lộ ra sâm nhiên sắc ý, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, ánh mắt nhắm người mà phệ. Diệp Kinh Vân sắc mặt trầm xuống, ba vị này lão giả tu vi đều tại đại đế cảnh cửu trọng, muốn đối phó ba người này đến, hắn chỉ có thể sử xuất một chiêu mạnh nhất. Đầu ngược chi kiếm. Diệp Kinh Vân phía sau xuất hiện chín đạo bạch kim khí lưu, giống như bạch kim như cự long vũ động, đang đung đưa phía dưới, tản ra hoàng sợ long khí. Hắn như nghịch thiên chiến thần một dạng, quanh thân nghịch thiên chi khí đạt tới cực hạn, tóc đen tung bay, áo trắng phần phật, trên thân khí thế tăng vọt. Ở sau lưng của hắn nổi lên một thanh nghịch thiên kiếm. Đây là đế thân. Cả chuôi nghịch thiên kiếm đế bên trên bị chín con rồng vàng quấn quanh lấy, tám đầu kim long là hư ảnh, chỉ có một đầu kim long là thực thể. Coi như hắn muốn hao phí tuổi thọ của mình đem đổi lấy một chiêu mạnh nhất lúc, đột nhiên, sau lưng Lục Nhĩ Linh Hầu đi tới, nói ra, "Nghĩa phụ, ngươi không cần tiêu hao người thọ nguyên." Ân, nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân tại chỗ sững sờ. Lục Nhĩ Linh Hầu là thế nào biết mình sử dụng một chiêu này là muốn tiêu hao thọ nguyên? "Nghĩa phụ, tiêu hao thọ nguyên của ta đi, ta thọ nguyên vô cùng vô tận." Lục Nhĩ Linh Hầu mở miệng nói, chợt, hắn cái kia mọc lông bộ lông màu vàng nóng tay đè tại Diệp Kinh Vân trên thân. Sau một khắc, một cỗ sinh cơ nhanh chóng đi tới Diệp Kinh Vân thể nội. Cỗ năng lượng này rất tinh khiết. Tốt. Diệp Kinh Vân không do dự nữa, bởi vì hắn đã phát hiện một vị đại đế cảnh cửu trọng cấp bậc lão giả đang hướng phía hắn bên này vọt tới. Vị lão giả này trong đôi mắt hiện ra tàn nhẫn chi quang, trên mặt có một vòng vẻ oán độc, sát ý lâm nhiên, một thân đại đế cảnh cửu trọng khí tức như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Chết. Lão giả âm cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng phía trước, hung hăng vỗ tới. Lập tức, thiên hôn địa ám, khủng bố như vậy. Đối mặt lão giả một trường này, Diệp Kinh Vân giơ lên nghịch thiên kiếm, sau lưng đế thân tản ra ánh sáng sáng chói. Một chiêu đầu ngược chi kiếm thi triển đi ra, lập tức hoảng sợ kiếm mang phóng lên tận trời, trực tiếp rơi vào trên người lão giả. Lão giả trên mặt còn mang theo nụ cười tàn nhẫn, có thể sau một khắc, nụ cười trên mặt chính là ngưng kết lại. Hoảng sợ kiếm mang từ trên xuống dưới rơi vào trên người lão giả, đem hắn thân thể chém thành hai nửa, huyết hoa dâng trào, một kích mất mạng. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến tu vi chỉ có đại đế cảnh ngũ trọng cấp bậc võ giả vậy mà có thể một kiếm chém giết tu vi cao tới đại đế cảnh cửu trọng võ giả. Cái này thật bất khả tư nghị, quá khó mà tin. Nhìn xem một màn này, còn lại hai vị lão giả sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng rung động mạnh. Đó là cái gì chiêu thức? Giống như đang tiêu hao thọ nguyên. Không ít người thấy cảnh này, trong lòng rung động. Chương 2988 thế hòa không phân thắng bại, chương 2988 thế hòa không phân thắng bại, tình cảnh vừa nãy thực sự quá chấn động lòng người. Vô số người quỷ dị nhìn xem đạp ở trong hư không, mái tóc màu đen luân vũ, bạch y tung bay Diệp Kinh Vân. Đến đây hai vị lão giả tại nhìn thấy một màn này sau, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Diệp Kinh Vân y không nhuốm máu, hắn ánh mắt sắc bén, quét về phía người phía trước nhìn. Trong tay Lịch Thiên kiếm cơ, cũng không tính buông tha phía trước hai vị lão giả. Lại là một chiêu đầu ngược chi kiếm thi triển đi ra. Hoảng sợ kiếm khí gào thét mà đến. Diệp Kinh Vân huy động Lịch Thiên kiếm, lấy hoành tạo tiên quân chi thế đại sát tới, kiếm phá thương cùng. Hai vị có được đại đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả liếc mắt nhìn nhau, quyết định liên thủ kịch chiến. Hai người bọn họ đối kháng Diệp Kinh Vân, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản Diệp Kinh Vân bước chân. Diệp Kinh Vân dũng mãnh phi thường không thể ngăn cản. Oeng! Một kiếm rơi xuống, lại một vị đại đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả chết thảm tại nơi này. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Ai có thể nghĩ tới Diệp Kinh Vân sẽ như thế cường đại? Khi Diệp Kinh Vân cuối cùng một kiếm bổ đi ra, vị cuối cùng đại đế cảnh cửu trọng tu vi lão giả nơi nào còn dám chiến, trong lòng chỉ có ý niệm trốn chạy. Nhưng mà đạo kiếm mang kia tốc độ thực sự quá nhanh, giống như là một đạo thiểm điện một dạng mà tới. Một kiếm này đem vị lão giả này chém ra đi trọn vẹn ngàn mét xa, máu nhuốm đỏ trường không, rơi rụng xuống, phấn thân bạch cốt. Người của vương gia, còn có ai muốn đối phó ta? Diệp Kinh Vân liếc nhìn phía trước, con ngươi sắc bén không gì sánh được, như ưng chuẩn một dạng. Tất cả mọi người rung động trong lòng, gia hỏa này bất quá tu vi tại đại đế cảnh ngũ trọng, liền có như thế sức chiến đấu, đây cũng quá kinh khủng. Tiếp tục như vậy nữa, danh tiếng của hắn tất nhiên sẽ vang dội tại trong toàn bộ tinh không. Nhân tộc vương giả, ta tựa hồ gặp được người tương lai tộc vương giả. Có người mở miệng nói, đôi mắt run rẩy. Giờ phút này, ở phía dưới, một đoàn người đi ra. Hết thảy ba người, hai vị lão giả một vị thiếu niên. vị thiếu niên này cũng không phải là người của Vương gia, mà là người Kim gia. Thiếu chủ, ngươi không thể cùng hắn một trận chiến. Hắn quá cường đại, ngay cả đại đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, thiếu chủ, chờ ngươi tu vi tiến vào cảnh giới kế tiếp, lại cùng hắn chiến cũng không muộn à. Giờ phút này, hai vị lão giả càng không ngừng khuyên bảo. Thả ta ra, thiếu niên quát lớn một tiếng, hắn trong mi tâm có một đạo lưu quang màu vàng, lóe lên lóe lên. Vị thiếu niên này tên là Kim Cửu, chính là Kim gia tuyệt thế thiên tài. Ta muốn cùng hắn một trận chiến. Ta nhất định trở thành nhân tộc vương giả người, ta sớm muộn sẽ cùng hắn một trận chiến. Hiện tại, trước hết phân ra thắng bại tới đi. Kim Cửu mở miệng nói. Tu vi tiến vào cảnh giới kế tiếp, ta lấy cao tu vi áp chế hắn, liền xem như thắng, cũng thắng mà không võ, có ý nghĩa gì? Hắn rất là cao ngạo mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Thiếu chủ, cái này hai vị lão giả cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Lùi ra phía sau. Không cần quản ta. Kim Cửu mở miệng nói, chợt thân hình hắn run lên, nhanh chóng hướng phía hư không mà đi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân lưng đeo trường kiếm, đứng ở trong hư không, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, cực kỳ tiêu sái, thần sắc hắn lạnh nhạt, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Mà lúc này, một đạo thiếu niên cất bước mà đến, cấp tốc đi tới. Lại là người của Vương gia. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, Vương gia thật là có không muốn sống người. Ta không phải người của Vương gia, ta gọi Kim Cửu, bởi vì trông thấy ngươi chém giết Vương gia nhân một màn, cho nên ta rất hưng phấn. Ta là người tương lai tộc Vương gia. Kim Cửu nhìn xem Diệp Kinh Vân. Nhân tộc Vương gia. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Không sai, ta nhìn ngươi không sai, ngươi ta đợi lát nữa một trận chiến, nếu là ngươi bại, ngươi cho ta làm tôi tớ như thế nào? Kim Cửu từ từ đi tới, trong ngôn ngữ có tự tin lớn lao, tựa hồ nhận định chính mình có thể thu được thắng lợi. Cái kia nếu là ngươi bại, ngươi cho ta làm tôi tớ. Diệp Kinh Vân khẽ cười một tiếng. Tốt, có thể. Chỉ bất quá, ta là thiên hạ đệ nhất, vô luận là thể chất hay là tu vi đều lực gáp người đồng lửa. Kim Cửu ngược lại là rất tự tin, tóc đen tung bay, một đôi tròng mắt đều là màu vàng, kim quang trong vắt. Giờ phút này, xa như vậy ở một bên Vương Tầm Ngũ Quan giữ tợn, vẫn tại tê tâm liệt phế kêu lên, con mắt của ta, con mắt của ta. A a a. Ồ nào. Kim Cửu hơi nhướng mày, phất ống tay áo một cái, lập tức Vương Tầm thân thể giống như đạn pháo một dạng rơi vào hậu phương trong ngọn núi. Ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Hắn không để ý chút nào Vương Tầm thân phận. Đến đánh đi. Kim Cửu mở miệng nói, hắn vậy mà đem chính mình đại đế cảnh cửu trọng tu vi áp chế đến đại đế cảnh ngũ trọng bên trong, cùng Diệp Khinh Vân một dạng. Nếu muốn thắng liền muốn thắng được đường đường chính chính. Không phải vậy thắng mà không võ. Diệp Khinh Vân gật đầu, cũng không tính thi triển mạnh nhất chiêu thức đầu ngược chi kiếm, đối với dạng này người đến nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến. Vâng. Sau một khắc, song phương giao chiến ở cùng nhau. Cái này Kim Cửu thi triển chiêu thức rất là quỷ dị, tại chiêu thức vận chuyển ở giữa, hắn chỗ mi tâm kim quang một mực tại lóe ra, sáng chói lóa mắt. Đạo kim quang này rất là thần thánh, rất là đẹp mắt, nhưng ở trong lúc đó lại ẩn chứa giạt rào sát ý. Giống như mấy triệu người mặc hoàng kim chiến giáp lớn đang chém giết lẫn nhau lấy, trùng thiên hàm địa, cuốn lên cao thiên. Chúng ta liền sử xuất một chiêu mạnh nhất đi. Ngươi dùng ngươi lúc trước cường đại nhất chiêu thức, ta dùng ta cường đại nhất chiêu thức. Kim Cửu đông nhiên mở miệng nói, ngay sau đó, tại trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số đến khí lưu màu vàng nóng, như một tôn thần linh một dạng. Diệp Kinh Vân không khách khí thi triển một chiêu mạnh nhất. Giờ phút này, Lục Nhĩ Linh Hầu nhanh chóng là Diệp Kinh Vân cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ. Như nó lời nói, hắn là bất tử bất diệt tồn tại, nó sinh cơ vô cùng vô tận, rất là quỷ dị. Đầu ngược chi kiếm mạnh tới. Kim Cửu thi triển mạnh nhất chiêu thức của hắn như thiên quân vạn mã đang lao nhanh lấy, giống như có thể đạp phá vùng thiên địa này. Rất nhanh, hai người cường đại chiêu thức sau đó một khắc đụng nhau. Vành, vành, vành. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, thân thể rung động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi đến. Lại nhìn Kim Cửu, hắn rất khó chịu, thân thể cũng là rung động mạnh, lui về phía sau ngàn mét xa, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Công tử. Hai vị lão giả kia nhìn thấy một màn này, trên mặt bối rối chi sắc, nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Kim Cửu, ta không sao. Kim Cửu lau đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ngạo nghễ đạp ở trong hư không thanh niên áo trắng, biểu lộ tràn đầy đắm chát, ta thua rồi. Hắn xuất sinh liền kèm thêm tiên điệu dị tượng, tu luyện không hơn trăm năm, tu vi liền tăng lên tới đại đế cảnh cửu trọng. Cùng địch nhân giao chiến vô số, chưa bao giờ bại một lần. Bây giờ, hắn bại. Cái này khiến hắn rất mất mát, như thần đàn ngã vào đến trong địa ngục. Diệp Kinh Vân lắc đầu, nói ngươi không có bại. Trận chiến này tính thế hòa không phân thắng bại, như thế nào? Hắn ăn ngay nói thật. Chương 2989 Kim Cửu Vũ chương 2989 Kim Cửu Vũ Diệp Kinh Vân thực sự nói thật, nếu không có Lục Nhĩ Linh Hầu trợ giúp, hắn là không thể nào chiến thắng được Kim Cửu Vũ, dù là thật chiến thắng, đều muốn tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Mọi người không có cái nào không giật mình, trong lòng rung động. Bây giờ, hai người này còn chưa từng vượt khởi, chỉ là tại đại đế cảnh bên trong liền lợi hại như vậy, nếu là đăng lâm thần đế, sẽ lợi hại bực nào? Nhân tộc có hy vọng ra hai tôn thần đế. Kim Cửu Vũ là Kim gia tuyệt thế thiên tài, hắn tu luyện không hơn trăm năm thời gian, liền bước vào đại đế cảnh, chính là rồng trong loài người, còn có được vô tận tiềm lực. Thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không ai có thể cùng hắn đại chiến khế đạo. Nhưng bây giờ, có người hoành không xuất thế, đem Kim Cửu Vũ chiến thắng. Kim Cửu Vũ hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói lời như vậy đến. Hắn đôi mắt lấp lóe, đối với Diệp Khinh Vân hạ chiến thư, "Tốt, lần sau, ngươi ta tái chiến. Ngươi hẳn là sẽ chiến đấu nhân tộc vương giả đi." hy vọng chúng ta có thể tại Đoạn Thiên Nhai gặp. Hắn hai con ngươi chiến ý nồng đậm, vẫn như cũ muốn cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, tuy nói không biết cái gì gọi là nhân tộc vương giả, nhưng vẫn như cũ gật đầu đáp ứng. "Tôn Thiên, chúng ta đi." Hắn đối với bên người Lục Nhĩ Linh Hầu nói ra. Lục Nhĩ Linh Hầu lúc trước cho Diệp Khinh Vân đại lượng thảo nguyên, tự thân nhưng không có bất cứ chuyện gì, rất là quái dị. Giống như nó lời nói, tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận. Coi như bọn hắn lúc rời đi, đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo trầm thấp mà thành âm tức giận. "Đi, giết ta vương gia đám người cứ như vậy còn muốn chạy? Có thể từng đem ta vương gia để bà mắt." Trong hư không, một đạo tràn đầy sát ý thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, hắn thân ở trên 9 tầng trời, cầm trong tay một cây trường thương, giống như đang khai thiên tích địa, chậm rãi huy động lấy để cho người ta hít thở không thông khủng bố ba động, một đôi tròng mắt tốc sát không gì sánh được, phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Đây là một tôn mới vào thiên đế cảnh cấp bậc võ giả. Hắn tử vương gia trung nhanh chóng mà đến, liền thấy được phía dưới cái kia từng bộ thi thể lạnh băng. Vương Tầm mặc dù không chết, lại đã mất đi con mắt, toàn thân máu me đầm đìa, đã là phế vật, lại không thể dùng. Người như vậy, vương gia không cần, dù là hắn là vương gia con trai trưởng. Chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, lập tức, một quyển sách xuất hiện tại trước người hắn, quyển trục tự động mở ra, từ từ mở ra thời điểm, một cỗ năng lượng ba động khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, không gian vì đó ngưng kết. Đây là chuẩn giai diễn binh. Có người hoảng sợ nói, diễn chia ra là cửu giai. Toàn bộ vương gia trùng, nhất giai diễn binh chỉ có Vương Tầm tài có. Đó là Vương Tầm sư tôn đồ tín tử ban cho hắn. Quyển trục diễn biến thành một tấm đạo đồ, vị kia thiên đế cảnh cấp bậc cường giả cầm trong tay trường thương, trực tiếp đâm vào đạo đồ bên trên. Lập tức, đạo đồ ong long rung lên, ngay sau đó, chính là phát ra xuyên qua mây xanh đáng sợ thanh âm. Trong thành trì tất cả võ giả tâm thần run rẩy, đều nhanh muốn ngừng thở. Diệp Khinh Vân tâm thần cũng là run lên, đối phương tu vi cao hẳn quá lớn. Nhất đại cảnh giới ở giữa chênh lệch như trời và đất. Đây là không cách nào dùng thiên phú, thủ đoạn để đền bù. Hoảng sợ thần quang rơi xuống, như muốn đem hắn phấn thân phải cốt. Cứu hắn, ta không cho phép hắn chết. Lúc này, Kim Cửu Du đối với sau lưng một vị lão giả nói ra. Vị lão giả kia nhẹ gật đầu, bước ra một bước, một thân trường bào màu vàng theo gió mà động. Hắn bóp lấy thủ lấn, làm ra thần bí động tác, một đôi đục ngầu đôi mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, tay áo hất lên, lập tức, cái kia từ đạo đồ bên trên phong tới, đủ để hủy diệt thiên địa quang mang tan thành mây khói. Trong hư không, vương gia cường giả lông mày thật sâu nhíu một cái, người Kim gia, các ngươi muốn cùng ta vương gia đối đầu sao? Vương gia ngươi tính là gì, cũng xứng để cho ta Kim gia cùng vương gia ngươi đối đầu? Kim Cửu Du vốn là một vị không sợ trời, không sợ đất người, hắn hừ lạnh một tiếng. Diệp Khinh Vân Đa nhìn Kim Cửu Du một chút, nghĩ không ra tại thời khắc mấu chốt, Kim Cửu Du sẽ để cho tôi tớ đi cứu chính mình. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là vì muốn đánh bại ngươi, thu ngươi làm bộ. Kim Cửu Du nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, cảm nhận được người sau trong đôi mắt cảm kích, khoát tay áo, thờ ơ mở miệng nói: "Đa tạ." Tuy nói biết Kim Cửu Du giúp mình là vì tương lai đánh bại chính mình, nhưng Diệp Khinh Vân vẫn như cũ nói ra: "Ngươi không đánh bại được nghĩa phụ, tương lai, ngươi ngay cả ta đều không đánh bại được." Lúc này, sau lưng Lục Nhĩ Linh Hầu đỗng nhiên miệng nói tiếng người, mở miệng nói: "Người con khỉ này, không có gì tu vi, khẩu khí ngược lại là rất lớn." Kim Cửu Du khí cười nói: "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, con khỉ không nói láo." Tôn Tiên khai miệng đạo. Giờ phút này, nhất là lúng túng không ai có thể hơn đứng ở trong hư không Mạc gia cường giả. Hắn tuy nói là thiên đế cảnh cấp bậc cao thủ, thế nhưng là phía dưới lại đứng đấy hai vị tiên đế cảnh cấp bậc cường giả. Hắn căn bản không phải hai người này đối thủ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ ba động khủng bố, nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên không gì sánh được cung kính, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra: "Đồ tiền bối." Tại trước người hắn không gian một trận bặm mẻo, sau đó, một tên người mặc tử kim chiến giáp, mang theo tử kim mặt nạ trung niên nhân xuất hiện ở chỗ này. Theo người này xuất hiện, phía dưới, Kim Cửu Du sau lưng hai vị lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn cùng nhau thất thanh nói: "Đồ tín tử." Kim Cửu Du nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. "Đồ chữ tin, Vương Tầm sư tôn." Vương Tầm từ nhỏ liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra, từ nhỏ thể hiện ra ngạo nhân thiên phú. Đồ tín tử gõ đường tốt qua nơi đây, gặp Vương Tầm bất phàm, liền thu Vương Tầm làm đồ đệ. Hắn có hai đại đồ đệ, Vương Tầm vì đó một. Bây giờ, hắn gặp Vương Tầm hai mắt mù, lông mày thật sâu nhíu một cái, tốc sát đôi mắt trực tiếp khóa chặt ở phía dưới thanh niên áo trắng trên thân. Người này vậy mà lộng mù hắn đồ đệ con mắt, thật là đáng chết. Vâng. Một thân thần đế cảnh nhất trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Áp lực kinh khủng như dãy núi nặng trọng địa đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân, làm cho hắn khí đều không kịp thở. Thần đế cảnh, ngũ đế cảnh bên trong cuối cùng nhất đại cảnh giới. Hắn đã là đứng ở đỉnh kim tự tháp chỗ. Cảm nhận được khí tức kinh khủng này, vị kia vương gia cường giả mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân liền như là đang nhìn một người chết. Hắn thấy, thần đế cảnh cấp bậc người xuất thủ, Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không giúp được hắn. Cứu hắn. Ta không cho phép hắn chết." Kim Cửu Du kêu lên. Hai vị lão giả không dám vi phạm, nhao nhao bước ra một bước. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa xuất thủ, một trận cuồng phong thổi tới, rơi vào trên người của bọn hắn. Lập tức, hai vị lão giả thân thể rung động mạnh, lùi ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng phun ra một vòng máu tươi đến. "Người Kim gia, xem ở Kim Thắng Thiên phân thượng, ta không giết các ngươi, nhưng nếu là các ngươi đợi lát nữa còn muốn đối với bản tọa xuất thủ, bản tọa tuyệt không tha thứ." Khối băng lời nói từ Đồ Tín Tử trong miệng truyền tới. Ngay sau đó, Đồ Tín Tử đem một đạo sắc bén túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, lộng mù đệ tử ta hai mắt, tiểu tử túi, ngươi chẳng sống. Thanh âm rơi xuống,
một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát ra, như núi như biển, khủng bố như vậy. Chương 2990 cô kiếm đến, chương 2990 cô kiếm đến, ta muốn đem ngươi một thân huyết nục, một thân khí huyết, một thân tu vi bàn cho ta kia đáng thương Đồ Nhi. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Đồ Tín Tử mi tâm thất thải quang mang chói lọi, giống như có thể thấy rõ hết thảy, con mắt chậm rãi mở ra. Đó là một cái yêu dị con mắt, con ngươi là thất thải, lại phát ra khiến người sợ hãi ba động, giống như cầu vồng một dạng bắn tới. Nhìn như thần thánh, nhưng trên thực tế lại hắc ám không gì sánh được. Thần lực cuồn cuộn vô tận. Nghĩa phụ, Lục Nhĩ Linh Hầu trong lòng sốt ruột, hắn biết đối phương rất cường đại, lấy Diệp Khinh Vân thực lực hôm nay muốn chiến thắng đối phương không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Khinh Vân không chút do dự cầm một khối lệnh bài hình kiếm. Khối này lệnh bài hình kiếm là sư tôn hắn cho hắn, hết thảy có 3 lần cơ hội. Không có cách nào, Diệp Khinh Vân không cách nào đối kháng Tín Đồ Con, chỉ có thể chuyển ra sư tôn của mình cô kiếm. Một vệ thần quang hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, phía trước tiến thời điểm, toàn bộ không gian đều ong ong run lên, phía dưới không ít người sắc mặt của biến, trong lòng rung động mạnh, trong lòng nhanh chóng sinh sôi ra vô tận sợ hãi. Trong rừng rậm yêu thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trên bầu trời phi cầm dọa đến gan đều nát, thân thể rơi thẳng ngàn trượng, rơi xuống trong vách núi. Đáng sợ thần quang làm cho vùng thiên địa này đều một trận kịch liệt run run. Quá kinh khủng. Nhưng mà, coi như cái này khủng bố thần quang rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, muốn đem Diệp Khinh Vân chém giết thời điểm, đột nhiên, tại Diệp Khinh Vân trước người không gian một trận bập bẹo, sau đó một vị người mặc áo bào trắng, tay trái cầm kiếm gãy lao giả bước ra một bước, trong tay trái kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, lập tức, cái kia đủ để chôn vùi hết thảy đáng sợ thần quang cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Chừng, chừng. Đồ Tín Tử nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Khinh Vân bên người lão giả tay cụt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cô kiếm. Hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến cô kiếm hội xuất hiện tại Diệp Khinh Vân bên người. Người là ai? Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, phát ra bén nhọn thanh âm. Cô kiếm chính là nhân tộc cường giả tuyệt thế. Tuy nói tu vi của hắn tại tiên đế cảnh cửu trọng, nhưng sức chiến đấu là được chém giết thần đế cảnh 2, tam trọng cường giả. Nghe đồn, hắn đã sớm có thể đạp phá tiên đế, bước vào thần đế, chỉ vì cầu kiếm đạo mà một mực đè nén. Đồ Tín Tử nghe nói qua cô kiếm quá nhiều nghe đồn, cho nên khi thấy cô kiếm đến sau, trong lòng của hắn một mực tại rung động mạnh lấy. Người đến cũng không phải là chân chính cô kiếm, chỉ là cô kiếm một đạo năng lượng thân ảnh, tuy nói như thế, nhưng như cũng có cô kiếm ý thức. Đồ Tín Tử, ngươi chẳng đánh giết bản tọa đệ tử ký danh sao? Cô kiếm lạnh lùng lườm liếc Đồ Tín Tử, thanh âm băng lãnh, nếu như thế, vậy liền tiếp nhận ta một kiếm này. Nghe nói như thế, Đồ Tín Tử trong nháy mắt tê cả da đầu, phía sau lưng toát ra liên tục mồ hôi lạnh đến, hắn liên tục mở miệng nói, không phải. Không phải, hắn nào dám đối phó cô kiếm đệ tử ký danh a? Nhưng mà, cô kiếm tay trái nắm kiếm chậm rãi động. Vâng, một cỗ khủng bố đến cực điểm kiếm ý bỗng nhiên từ cô kiếm giàn mua trong thân thể bạo phát ra, phóng lên tận trời, cả phiến thiên địa, mặc kệ là người hay là yêu thú đều tại cái này một cô kinh khủng kiếm ý bên dưới toàn bộ ngốc trệ, toàn thân run rẩy lên. Cô kiếm kiếm ý trình độ rất kinh người, hắn đế cảnh kiếm đạo đã là đi tới một bước cuối cùng kiếm lĩnh. Đế cảnh kiếm đạo chia làm ngũ đại cấp bậc, theo thứ tự là kiếm vận, kiếm trời, kiếm kiếp, kiếm cảm giác, kiếm lĩnh. Có thể bước vào đến cuối cùng một cấp bậc kiếm làm trái người, ở trong vùng tinh không này, không cao hơn 5 người. Chết. Cô kiếm lạnh lùng mở miệng nói, khẽ nhả một tiếng, trong tay kiếm gãy trực tiếp chém ra ngoài. Một cú khủng bố đến cực điểm đủ để hủy diệt hết thể kiếm khí cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước mà đi, chém đi qua. Đồ Tín Tử cảm nhận được cái này một cú kinh khủng kiếm khí, mặt lộ vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, có thể một kiếm kia vẫn như cũng là rơi vào trên người hắn. Đạo kiếm khí này tốc độ thực sự quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng, để Đồ Tín Tử trở tay không kịp. Hai nhân vô tận kiếm khí rơi vào Đồ Tín Tử trên thân. Đồ Tín Tử thân thể rung động mạnh, toàn bộ thân hình như đạn pháo một dạng rơi vào hậu phương trong ngọn núi. Lập tức, ngọn núi kia trực tiếp vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn. Đồ Tín Tử toàn thân máu me đầm địa, chật vật không thôi, nhưng còn có khí tức. Hắn sắc mặt càng không ngừng biến hóa. Tu vi của hắn rõ ràng cao hơn cô kiếm, nhưng lại ngay cả cô kiếm một kiếm đều không tiếp nổi. Thế ta 3000 năm võ nguyên. Đột nhiên, tay phải hắn hướng phía chính mình mi tâm đôi mắt chỉ đi, trong miệng phun ra một câu nói như vậy. Trong mi tâm đôi mắt lấp lóe không ngừng, bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, đem hắn thân thể nhanh chóng bao vây lấy, ở phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn đến, tách ra ánh sáng sáng chói. Rất hiển nhiên, Đồ Tín Tử là muốn chạy trốn. Hắn biết mình căn bản không phải cô kiếm đối thủ, cho nên dự định rời đi nơi đây. Nhưng mà, cô kiếm nhưng như cũng không có ý định buông tha hắn, cầm trong tay kiếm gãy, lạnh lùng mở miệng nói, "Lưu lại cánh tay của ngươi." Thanh âm rơi xuống, hắn liền lại lần nữa hướng phía trước vung ra một kiếm. Động tác của hắn rất đơn giản, chính là huy kiếm, nhưng mà chỗ bạo phát đi ra uy lực lại làm cho tâm thần người rung động mạnh, mặt lộ sợ hãi. Hãi nhiên một kiếm rơi xuống, tốc độ cực nhanh, tựa như là một đạo tiểm điện, trong nháy mắt liền rơi vào đến phía trước phiến đại môn kia bên trong. A a a. Phiến đại môn kia bên trong truyền đến từng đạo tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó, một cái cánh tay màu máu ném đi ra, rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, tâm thần rung động mạnh, bọn hắn nhao nhao hoảng sợ nhìn xem đạp ở trong hư không lão giả tay cụt. Cô kiếm, hắn chính là cô kiếm. Kim Cửu Vũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cường giả như vậy để trong lòng hắn vì đó run lên. Hắn biết, cho dù là phụ thân hắn đối mặt cô kiếm, cũng không dám cản trở. Cô kiếm thi triển xong cuối cùng một kiếm sau liền biến mất không thấy, hóa thành một đạo lệnh bài hình kiếm rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân mang theo Lục Nhĩ Linh Hầu nhanh chóng rời đi nơi đây. Vị kia vương gia cường giả một mặt mộng bức mà nhìn xem đây hết thảy, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân chỗ dựa vậy mà lại là lừng lẫy nổi danh cô kiếm tiền bối. Cái này quá làm cho hắn rung động. Diệp Khinh Vân đầu tiên là mang theo Lục Nhĩ Linh Hầu đi vào Chư Thần Vị Diện bên trong. Diệp huynh, còn tốt lần trước chúng ta tại tin tức trong các xóa đi vị trí của chúng ta tin tức, không phải vậy lần này liền thảm rồi. Chư Thiên đi tới, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. A. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Là hắc giác đấu người sao? Hắn hỏi. Ân. Chuẩn xác hơn tới nói là hắc hồn tổ chức. Chư Thiên nói ra, ngươi lần trước giết người kia kiếm máu, hắn là hắc hồn tổ chức một vị nào đó trưởng lão cháu trai ruột, vị trưởng lão kia biết được cháu trai ruột của mình sau khi chết, rất là phẫn nộ, nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn tìm ra ba người chúng ta đến, đem chúng ta tru sát. Chương 2991 bế quan chương 2991 bế quan lần trước, Diệp Khinh Vân đánh chết thanh niên kiếm máu, hắn lai lịch rất lớn, là một vị nào đó hắc hồn tổ chức trưởng lão cháu trai ruột. Bây giờ, người này rất là phẫn nộ, nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn tìm ra Diệp Khinh Vân đợi người tới từng cái chém giết. Chúng ta bây giờ hay là đợi tại chính mình vị diện bên trong tốt, mà khác, hắc hồn tổ chức đã là phái người đi các đại vị diện dò xét, ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm tới nơi này. Chư Thiên sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, hắc hồn tổ chức thế lực quá cường đại, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chư Thiên mở miệng nói, tu vi hiện tại của hắn tại đại đế cảnh bắt trọng bên trong. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, ta cũng dự định bế quan một đoạn thời gian. Hắn lần trước đã đem cô kiếm cho 9 bức đồ bên trong lĩnh ngộ ra 2 bức tới, chữ Hàn quyển gió êm dịu tự quyển. Sau đó, hắn sẽ lĩnh ngộ chữ Sơn quyển cùng chữ Hải quyển. Mặt khác, lúc trước, hắn lấy được liệt dương quả có thể phục dụng. Ân. Vị này là? Giờ phút này, Chư Thiên phát hiện đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng Lục Nhĩ Linh Hầu, hỏi: "Ta là Tôn Thiên, là nghĩa tử của hắn." Lục Nhĩ Linh Hầu thanh âm mặc dù non nớt, có thể tư tưởng cũng rất thành thục. "Diệp huynh, ngươi nghĩa tử này rất là bất phàm a." Chư Thiên đôi mắt lấp loé, mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Lục Nhĩ Linh Hầu bất phàm. Cái này Lục Nhĩ Linh Hầu từ cái kia kỳ diệu tảng đá mà thành, rất là kỳ quái. "Vết kiếm đâu?" Diệp Khinh Vân mở miệng hỏi. Hắn cũng đi bế quan tu luyện. Chư Thiên mở miệng nói. Sau đó, Diệp Khinh Vân dự định về chính mình vị diện bên trong, mang theo Lục Nhĩ Linh Hầu trở về. Nghịch Tiên vị diện. Bây giờ vị diện đã là nhiều hơn không ít thành trì, mỗi một tòa thành trì đều đã có không ít nhân khẩu. Ở chỗ này, có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, có một người sáng tạo vị diện này. Mà cư ngụ ở nơi này vị diện người đều cần đối với người này cung bái, trong lòng cần sinh ra kính sợ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân mang theo Lục Nhĩ Linh Hầu xuất hiện tại Nghịch Tiên vị diện trong hư không. Hắn cúi đầu, đứng ở trong hư không, cảm nhận được cái kia liên tục không ngừng tín ngưỡng lực, sắc mặt hơi đổi, đôi mắt tinh quang lấp lóe, âm thầm thầm nói, tại chính mình vị diện bên trong, lực chiến đấu của ta sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là sáng tạo vị diện chỗ tốt. Cũng không biết người lùn cao đông bây giờ ở nơi nào. Hắn thần niệm quét qua, kinh khủng thần niệm hướng phía toàn bộ bầu trời mà đi, thần niệm đảo qua chỗ, lập tức, ở vào nghịch thiên vị diện người, yêu thú toàn bộ trong lòng sinh sôi ra sợ hãi đến. Diệp Khinh Vân là vùng thiên địa này vương, cho nên, hắn một động tác cũng có thể làm cho vị diện bên trong người cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng ý cười đến, bởi vì hắn tìm được Cao Đông. Thân hình run lên, mang theo Lục Nhĩ Linh Hầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một tòa to lớn trong pháo đài cổ. Toàn bộ cổ bảo to lớn vô cùng, hiện lên màu vàng, cao hơn 100 mét, chiếm diện tích vạn mét vuông, giống như một thanh lợi kiếm cắm ở trong đó, xông thẳng lên trời. Giờ phút này, trong pháo đài cổ đi ra một đạo thân ảnh thấp bé. Hắn làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô. Cao Đông nhìn qua người này, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng mang theo một vòng ý cười đến. Hắn còn phát hiện tại bốn phía còn có không ít tộc người lùn. Những người lùn này đều tại kiến tạo lấy của bảo. Đại ca, Cao Đông cười hắc hắc, trực tiếp chạy tới, cho Diệp Khinh Vân một cái ôm gấu. Đây là ta là đại ca kiến tạo của bảo, tên là Nghịch Tiên của bảo. Cao Đông vỗ vỗ lồng ngực, trong ngôn ngữ có chút tự hào. Đây là hắn hao tốn dòng dã thời gian 10 năm mới kiến tạo ra được Nghịch Tiên của bảo. Tại hắn giới thiệu, Diệp Khinh Vân đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ, sáng chói như tinh thần. Cái này Nghịch Tiên trong pháo đài cổ có rất đại trận pháp, trong đó có thông hướng vị diện trung tâm chiến truyền tống trận. Vị diện trung tâm đứng là kết nối các đại vị diện địa phương. Cao Đông, rất cảm tạ ngươi. Diệp Khinh Vân từ đáy lòng mở miệng nói. Đúng rồi, Triệu Bàn cùng Cuồng Kiếm đâu? Đống nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hỏi. Hai người này ra ngoài lịch luyện. Cao Đông mở miệng nói, chợt cổ quái quan sát vậy rất tốt động Lục Nhĩ Linh Hầu, hỏi, đại ca, con khỉ này từ đâu tới? Ta là có danh tự. Lục Nhĩ Linh Hầu vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói ra, ta gọi Tôn Thiên, đây là nghĩa phụ lên cho ta danh tự. Nghĩa phụ, nghe nói như thế, Cao Đông trên mặt vẻ cổ quái càng thêm nồng nặc. Diệp Khinh Vân cũng không có giải thích cái gì. Hắn trực tiếp tiến về cổ bảo, đi tới một gian trong mật thất tu luyện, dự định phục dụng liệt dương quả. Mười mấy năm qua đi, nhưng mà ta vẫn không có tìm tới Diệp Nhu tin tức cùng Lạc Linh tin tức, các loại lần này tu luyện qua sau, ta liền đi tìm các nàng hạ lạc. Đôi mắt lấp lóe, Diệp Khinh Vân như là mở miệng nói, sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu phục dụng liệt dương quả. Liệt dương quả cửa bảo, lập tức, một cỗ cùng bạo nóng bỏng năng lượng hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội mà đi. Phía trước đi thời điểm, Diệp Khinh Vân bắt đầu nhanh chóng luyện hóa viên này liệt dương quả. Thời gian lặng yên trôi qua, sắc mặt của hắn đỏ lên không ít, rất nhanh, một cỗ đột phá khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển. Tu vi của hắn lại tăng vọt lưỡng trọng, đạt đến đại đế cảnh thất trọng. Nghĩ không ra một viên nho nhỏ trái cây vậy mà ẩn chứa cuồng bạo như vậy năng lượng. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe,
viên này liệt dương quả vậy mà để tu vi của hắn liên tục tăng lên lưỡng trọng, cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết, đại đế cảnh mỗi một trọng tăng lên đều vô cùng khó khăn, khó như lên trời. Không biết bao nhiêu người tu luyện trăm năm mới tăng lên một trọng, nhưng là viên này liệt dương quả lại có thể làm cho Diệp Khinh Vân tăng lên lưỡng trọng, cái này đủ để chứng minh viên này liệt dương quả bất phàm, trong đó ẩn chứa năng lượng càng là cuồng bạo không gì sánh được, cực kỳ kinh người. Khó trách sư tôn nói cho ta một trận tạo hóa. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, có thể duy nhất một lần đem tu vi tăng lên lưỡng trọng, cái này đích xác là một trận đại tạo hóa. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân mở ra sư tôn cô kiếm cấp cho hắn bức họa thứ 3 tới. Tại trước người hắn xuất hiện một bức tranh. Bức đồ họa kia bên trên vẽ lấy rất nhiều núi. Những này núi toàn bộ là do kiếm ý chỗ tạo thành, uy lực kinh người. Diệp Khinh Vân thần niệm trực tiếp dung nhập vào bức vẽ này bên trên, lập tức, hắn phát hiện thần niệm của mình đã là cùng những này núi hòa làm một thể. Tại lĩnh ngộ bên trong, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm chính là đi qua. Một ngày này, Diệp Khinh Vân hai mắt có chút mở ra, một đạo phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm ý ngạo nghễ. Kiếm ý này giống như mang theo núi nguy nga. Chữ Sơn quyển đã lĩnh ngộ thành công, sau đó, ta đem lĩnh ngộ chữ Hải quyển. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân kiếm đạo tiên phú rất kinh người. Chữ Sơn quyển, hắn lĩnh ngộ 3 năm liền lĩnh ngộ ra đến. Đổi lại người bình thường, muốn lĩnh ngộ núi này tự quyển sợ là phải hao phí trăm năm thời gian. Mở ra bức họa thứ 4. Lập tức, Diệp Khinh Vân thần niệm dung nhập vào trong đồ này, thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên một vùng biển rộng, ngạo nghễ đứng vững, tóc dài luân vũ. Chương 2992 lĩnh ngộ chương 2992 lĩnh ngộ đây là một bộ biển cả hình. Diệp Khinh Vân đạp ở trên mặt biển, cúi đầu. Giờ phút này, trong bầu trời đổ mưa to, mỗi một giọt nước mưa đều tụ tập khủng bố như vậy kiếm ý, hóa thành một đạo đạo kiếm quang thẳng hướng mặt biển mà đi. Dầm dầm. Tại rơi xuống thời điểm, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Diệp Khinh Vân nhìn qua một màn này, sợ ngây người. Trong nước mưa ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa. Hắn rất mau nhìn xin ốc. Hắn không tự chủ được rút ra nghịch thiên kiếm, đồng thời bắt đầu diễn luyện, một bên diễn luyện, một bên cảm ngộ, hoàn toàn quên đi bản thân. Cùng trước đó cái kia ba bức hình một dạng, nhìn như là hình, trên thực chất là do vài đạo kiếm khí hội tụ mà thành. Diệp Khinh Vân hoàn toàn đắm chìm tại trong bản vẽ này trong thang ngộ, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Rất nhanh, thời gian 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm, Diệp Khinh Vân một mực đắm chìm tại trong thang ngộ. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại 3 năm này thời gian, Diệp Khinh Vân đế cảnh kiếm đạo có rõ ràng tăng lên, tuy nói còn tại kiếm thiên cấp độ, cũng đã tại kiếm thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể bước vào đến kiếm kiếp cấp độ bên trong. Trừ kiếm đạo có tăng lên bên ngoài, tu vi của hắn cũng là tăng lên một trọng, đạt tới đại đế cảnh bắt trọng bên trong. Lĩnh ngộ hai bộ hình, chữ Sơn quyển cùng chữ Hải quyển, hao phí ta dòng dã thời gian 6 năm. Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, đôi mắt lóe ra tinh quang. Tu luyện tới một bước này, hắn cảm giác đến thời gian vô tình, thời gian nhanh chóng. Khó trách đối với người tu luyện mà nói, 100 năm thật chỉ là chuyện một cái chớp mắt. Diệp Khinh Vân trừ lĩnh ngộ chữ Sơn quyển cùng chữ Hải quyển bên ngoài, còn thành công đã sáng tạo ra một kiếm thức. Kiếm này thức tên là Sơn Hải Không Kiếm. Là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Diệp Khinh Vân đứng dậy, tự lẩm bẩm, liền đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, thần niệm đảo qua, lập tức toàn bộ nghịch thiên vị diện tâm thần người không khỏi run lên. Ở chỗ này, Diệp Khinh Vân là vương, bất luận kẻ nào đều không thể không đối với hắn thần phục, biểu thị kính sợ. Ở chỗ này, Diệp Khinh Vân nếu là cùng người khác giao chiến, hắn sẽ tăng lên mấy lần sức chiến đấu, cái này cùng tín ngưỡng lực có rất lớn quan hệ. Thần niệm quét ra về phía sau, Diệp Khinh Vân phát hiện Cao Đồng, Triệu Bàn, Lục Nhị Linh Hầu đều không tại, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Hắn âm thầm nghĩ tới, "Chủ nhân, người đã đến." Lúc này, Lý Sơn cùng Lý Thánh Thiên hai người đi tới, bọn hắn liền ở tại nơi này tòa trong pháo đài cổ, xung làm Diệp Khinh Vân hộ vệ, gặp Diệp Khinh Vân từ trong mật thất tu luyện đi ra, hai người đều một mặt cung kính nói ra. "Ân." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn một chút hai người này tu vi còn dừng lại tại cựu cung trong kiếp, không cách nào phóng ra một bước, trở thành nhân đế cảnh bên trong. Cái này đủ để chứng minh võ giả muốn trở thành nhân đế cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. "Hai người các ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm, hai người bọn họ trung thành." Diệp Khinh Vân nhìn ở trong mắt, tay phải hắn vừa nhấc, lập tức một đạo đế chi lực gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào trên thân hai người. Hai người lập tức thể nội khí thế trở nên hùng hậu đứng lên. "Đưa các ngươi một trận tạo hóa, cái này một cỗ có thể số lượng lớn lấy để bọn hắn tăng lên tới nhân đế cảnh chúng, về phần con đường tiếp theo đi như thế nào, liền nhìn chính các ngươi." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Lý Sơn cùng Lý Thánh Tiên hai người mặt lộ vẻ mừng như điên, rất là cảm kích nhìn qua Diệp Khinh Vân, nhao nhao rời đi, đi đột phá tu vi. Hơn 10 năm, tu vi của hai người một mực ngốc trệ tại cựu cung trong kiếp, tâm hướng nhân đế, nhưng lại một mực không cách nào chạm đến nhân đế bậc cửa. Hiện tại, Diệp Khinh Vân trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đến nhân đế bậc cửa, ban cho bọn hắn một trận đại tạo hóa. Không qua bao lâu, hai người đều là ngưng tụ ra đế thân, tu vi tăng lên tới nhân đế cảnh nhất trọng bên trong, hai người mặt lộ cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Đúng lúc này, nghịch thiên vị diện trong hư không truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó, một đầu Lục Nhĩ Linh Hầu liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, la lớn: nghĩa phụ, ngươi xuất quan, ta phát hiện một dạng đồ tốt." Tôn Thiên giẫm lên màu vàng tầng mây, nhanh chóng mà đến. "Ân." Diệp Khinh Vân nhìn xem Tôn Thiên, tại chỗ sững sờ, cái này Tôn Thiên tu vi vậy mà tăng lên tới nhân đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến đại đế cảnh. Người sau thiên phú thật là đáng sợ, tu luyện không đến 10 năm, tu vi liền tăng lên tới nhân đế cảnh cửu trọng bên trong. Lý Sơn cùng Lý Thánh Thiên đều một mặt hoảng sợ nhìn qua phía trước Lục Nhĩ Linh Hầu. Thật không biết con khỉ này lai lịch là cái gì. Vật gì tốt? Diệp Kinh Vân nhìn qua Tôn Tiên, hỏi. Tôn Tiên tại chỗ nói ra. Nguyên lai, trước đó không lâu, hắn phát hiện một chỗ bí địa, ở nơi đó sinh trưởng không ít dược thảo. Bên trong còn có rất nhiều linh ảo, một viên ngàn năm linh đảo có thể gia tăng võ giả thọ nguyên trăm năm. Một viên vạn năm linh đảo có thể gia tăng võ giả thọ nguyên ngàn năm. Tôn Tiên vô cùng kích động đều. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên trong có trong truyền thuyết Thiên Đế đan. Sau khi phục dụng, bất kỳ võ giả nào đều có thể trực tiếp tăng lên tới Thiên Đế cảnh bên trong. Thiên Đế đan chính là thiên nhiên ngưng tụ đan dược, nó được xưng là thập đại thần kỳ chi đan. So với hắn chân quý còn có Tiên Đế đan, Thần Đế đan. Nếu có thể phục dụng, cho dù là một vị người bình thường, đều có thể đem tu vi của mình trong nháy mắt tăng lên tới Thiên Đế cảnh bên trong. Phải biết, bình thường càng là đan dược cường đại, dược tính thì càng cường đại. Võ giả bình thường không cách nào phục dụng, cho dù phục dụng, cũng có thể sẽ bởi vì đan dược năng lượng quá mạnh từ đó tự bạo. Nhưng là Thiên Đế đan, Tiên Đế đan, Thần Đế đan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nghĩa phụ, chúng ta muốn hay không đi? Tôn Thiên Nhiêu tha cái óc, hỏi. Đi, ta đem Chư Thiên bọn hắn kêu lên. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, chuyện tốt tự nhiên muốn chia sẻ. Sau đó, hắn mang theo Tôn Thiên đi tới Chư Thiên vị diện bên trong. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Chư Thiên cùng Bết Kiếm ngay tại luật bàn. Bây giờ, tu vi của hai người đều tăng lên tới đại đế cảnh cựu trọng bên trong, bọn hắn còn kém một bước liền có thể bước vào đến Thiên Đế cảnh chúng. Hai vị ca. Diệp Kinh Vân mang trên mặt ý cười. Diệp Minh. Chư Thiên dừng lại động tác, quay người nhìn xem Diệp Kinh Vân. Rất nhanh, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không đơn giản hắn, bên người Bết Kiếm cũng là con ngươi co rụt lại, rất là rung động mà nhìn xem Diệp Kinh Vân. 6 năm cũng thấy, Diệp Kinh Vân tu vi tăng lên tới đại đế cảnh bắt trọng bên trong. Phải biết, lúc đó Diệp Kinh Vân tu vi còn xa tại bọn hắn phía dưới. Ta nhìn không bao lâu nữa, Diệp Minh tu vi liền muốn vượt qua chúng ta. Chư Thiên mang trên mặt ý cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, hắn lúc đó liền nhận định Diệp Kinh Vân chắc chắn sẽ hiển lộ tài năng. Vết Kiếm nhẹ gật đầu, hắn là rất tán đồng Chư Thiên lời nói. Diệp Minh, chuyện gì tìm chúng ta? Vết Kiếm hỏi. Diệp Kinh Vân tại chỗ đem Lục Nhĩ Linh Hầu nói sự tình nói cho bọn hắn. A, Thiên Đế Đan. Chư Thiên hít mắt, sau đó nhìn về phía Lục Nhĩ Linh Hầu, việc này chỉ có ngươi biết không? Hẳn là còn có người khác đi. Lục Nhĩ Linh Hầu nói ra. Vậy xem ra hôm nay Đế Đan cũng không tốt đoạn. Bất quá nếu biết như vậy nhất định đi xem rõ ngọn ngành. Chư Thiên mở miệng nói. Chương 2993 Khương Gia Chi Địa. Chương 2993 Khương Gia Chi Địa. Đây là một mảnh thật lớn băng nguyên, độ cao so với mặt biển rất cao, bị băng tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa. Từng tòa băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, bao la hùng vĩ, liên miên bất tuyệt. Tô Thiên, chính là chỗ này. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đúng vậy, nghĩa phụ, chính là chỗ này. Phía trước có cái truyền tống trận bên người. Tôn Thiên khai khẩu đạo. Tu vi của hắn tại trong 4 người là yếu nhất, gần như chỉ ở nhân đế cảnh cựu trọng bên trong, Cao Đông ngay tại phía trước chờ chúng ta. Đây là hắn cùng Cao Đông cùng một chỗ phát hiện. Nơi này là giờ phút này, Chư Thiên ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía, lông mày thật sâu nhíu một cái. Chư đại ca, ngươi đã tới nơi đây sao? Nhìn qua Chư Thiên thần sắc, Diệp Kinh Vân hỏi. Chư Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt ngưng trọng nói ra, Khương gia chi địa. Khương gia chi địa, thế nhưng là cái kia tam đại thái cổ gia tộc một trong Khương gia, bên người, Vết Kiếm cũng nghĩ đến cái gì, có chút kinh ngạc. Ân, không sai. Chư Thiên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đây vốn là Khương gia chi địa, nhưng là Khương gia phát sinh náo động lớn, không phải ngoại bộ chi loạn, là nội bộ chi loạn. Lúc đó Khương gia nội bộ có 2 phe đại biểu, lý luận của bọn hắn hoàn toàn khác biệt, cuối cùng bọn hắn phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Bọn hắn cầm trong tay cửu giai diễn binh, sinh sinh đem nơi này bình định. Trận chiến kia kinh thiên động địa, băng nguyên bên trong không ít yêu thú nhao nhao hạ địa ngục, hóa thành cho bụi. Cũng chính là trận chiến kia khiến mọi người ý thức được cửu giai diễn binh uy lực cường đại đến mức nào. Diễn chia ra là cửu giai, nhất giai diễn binh uy lực kém cỏi nhất, cửu giai diễn binh uy lực lớn nhất. Sau đó, người của Khương gia không biết hạ lạc, nhưng ta nghe nói nơi này tựa hồ toát ra thái cổ vương. Thái cổ vương? Diệp Kinh Vân nghe nói, hơi sửng sở, đây là cái gì? Thái cổ chủng tộc, vương là một chủng tộc đỉnh tiêm. Thái cổ chủng tộc có rất nhiều, chỉ có top 100 chủng tộc có thể được người xưng là vương. Chư Thiên Kiên nhẫn giải thích nói. Mấy người một đường tiến lên. Cao Đông, Lục Nhĩ Linh Hầu chỉ về đằng trước, hô. Giờ phút này, phía trước truyền đến từng đạo tiếng chém giết. Đám người ngẩng đầu xem xét, liền phát hiện giờ phút này Cao Đông đang cùng một người giao chiến. Đoán chừng lại người không biết tốt xấu người chọc giận Cao Đông. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, khẳng định là người của Lý gia. Tôn Thiên nói ra, dựa theo hắn lời nói, hắn cùng Cao Đông đi vào này, liền cùng người của Lý gia sinh ra xung đột. Đi, đi xem một chút. Diệp Kinh Vân nói ra. Chư Thiên cùng Vết Kiếm nhẹ gật đầu, hai người nhanh chóng đi theo. Lục Nhĩ Linh Hầu Tôn Thiên cũng là nhanh chóng đi theo. Giờ phút này, Cao Đông đang cùng một vị cường giả nhân tộc đại chiến. Ngươi một cái thấp hèn chủng tộc, tính là thứ gì? Cũng dám quản lý thiên sinh sự tình. Trong hư không, một vị thanh niên lãnh khốc ngạo nghễ đứng vững, một bộ áo bào trắng bay phất phới, tu vi của hắn đạt đến đại đế cảnh lưỡng trọng. Ở phía sau hắn đứng đấy một vị người lùn, vị này người lùn làn da hiện lên màu đỏ, toàn thân trên dưới có mấy đạo đỏ tươi vết tích, hiển nhiên bị người ngược đến không nhẹ. Cao Đông thấy mình tộc nhân bị ngược thành bộ dạng này, tự nhiên nổi trận lôi đình, liền cùng Lý Thiên Sinh tìm để ý đi, có thể đổi lại là thấp hèn chủng tộc. Một cái thấp hèn chủng tộc cũng xứng nói chuyện với ta, ta chính là ngược hắn, thì như thế nào? Thanh niên lãnh khốc hoàn toàn không biết Cao Đông trong lòng bảy ngược. Vũ nhục tộc người lùn đối với Cao Đông tới nói là một kiện tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. lửa giận trong lòng tại thời khắc này giống như hỏa diễm cháy hừng hực.
A a a, tiểu xuất sinh, hôm nay ta nếu không đưa ngươi đánh thành bụi thịt, ta Cao Đông hai chữ liền ngã tới niệm. Quả nhiên, sau một khắc, Cao Đông lập tức liền bạo nộ rồi, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh màu bạc truy, truy sau đó một khắc trực tiếp bị lớn, sánh vai Đông thân thể còn muốn lớn gấp hai. Theo người lùn thần truy sau khi xuất hiện, lập tức giữa thiên địa khí thế đều phát sinh hoảng sợ cải biến, phương viên vạn dặm không gian đều đang phát sinh bạo mẹo, khủng bố như vậy. Không ít người cảm nhận được cái này năng lượng của bạo, sắc mặt nhao nhao biến đổi, đều là lui về phía sau mấy chục bước. Cao Đông tu vi tăng lên tới đại đế cảnh nhất trọng, tuy nói tu vi so với đối phương thấp nhất trọng, nhưng là Cao Đông sức chiến đấu rất cường đại. Đừng quên, Cao Đông thế nhưng là truyền thượng lịch tiên chiến sĩ. Chỉ bằng ngươi, một cái hạ đẳng chủng tộc. Lý Thiên Sinh âm cười lạnh một tiếng, đối với sau lưng vị tiên niên kỷ bất quá 12 tuổi người lùn hài tử quát, lan con mẹ ngươi. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta lại như thế nào hành hung ngươi chủng tộc. Rất là lời khó nghe từ Lý Thiên Sinh trong miệng phun ra. Cái này khiến Cao Đông càng thêm nổi giận. Nổi trận lôi đỉnh. Hoàng Kim tắm tay, cảm nhận được Cao Đông trên thân cường hãn khí tức, Lý Thiên Sinh cũng không sợ sệt, cũng không lui bước một bước, lạnh lùng quát, trực tiếp tế ra đế thân, ở phía sau hắn nhiều hơn 8 cái hoàng kim cánh tay. Hoàng Kim tắm tay, đây là hắn đế thân, uy lực cực mạnh, khủng bố như vậy. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Chư Thiên, Vết Kiếm, Lục Nhĩ Linh Hầu đã là đi tới. Diệp Khinh Vân cũng không tính ra tay trợ giúp, bởi vì hắn tin tưởng Cao Đông thực lực, muốn chiến thắng Lý Thiên Sinh, vấn đề không lớn. Ngươi lùn, ta để cho ngươi ba chiêu, dù sao ngươi là đệ tiện chủng tộc. Tại thế ra Hoàng Kim tám tay sau, Lý Thiên Sinh âm cười lạnh một tiếng, cao ngạo mà nhìn xem phía trước phẫn nộ đến cực điểm Cao Đông, cao cao tại thượng nói ra, dạng như vậy liền phản phất ăn chắc Cao Đông một dạng. Muốn chết. Cao Đông nổi giận đùng đùng, trên mặt lông tóc đều dựng đứng lên, liền tựa như là một đầu phát cuồng dã thú một dạng, hai tay của hắn trực tiếp giơ lên người lùn thần truy, thân thể nhảy lên, trực tiếp đạp ở trong hư không, từ trên xuống dưới hung hăng cơ người lùn thần truy, rơi trên mặt đất. Ầm ầm. Người lùn thần truy hướng thẳng đến đối phương mà đi. Cảm nhận được cái kia uy thế cường đại, Lý Thiên Sinh sắc mặt đống nhiên biến hóa, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Phía sau Hoàng Kim tám tay cùng nhau là vũ, hình thành một đạo gió lốc màu vàng, như hộ thuẫn giống như rơi vào trước người của mình, tách ra sáng chói kim quang, giống như không gì không phá một dạng, hãi nhiên đến cực điểm. Nhưng mà, sau một khắc, người lùn thần truy đã là rơi vào gió lốc màu vàng hộ thuẫn bên trên. Cái kia gió lốc màu vàng hộ thuẫn run lên bần bật, sau một khắc, chính là bốn hội. Vâng! Lý Thiên Sinh tiếp nhận đến to lớn oanh kích, toàn bộ thân hình trực tiếp rơi rụng xuống. Cao Đông lại là một truy rơi xuống. Người lùn thần truy trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ mặt đất trực tiếp sụp đổ, lấy người lùn thần truy làm trung tâm, phương viên vạn mét đại địa trực tiếp sụp đổ xuống dưới, khói bụi cuồn cuộn. Không ít người sắc mặt đều là biến đổi, nhanh chóng lùi ra phía sau. Một cỗ lấy mắt thường có thể thấy được năng lượng trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bốn phía băng sơn tại thời khắc này liên tục sụp đổ lấy. Lý Thiên Sinh nhận truy này sau, thân thể lại lần nữa rung động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ hắn tại một cái hố sâu lớn bên trong, sắc mặt trắng bệch, như là một tấm giấy trắng một dạng, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạp ở trong hư không người lùn Cao Đông. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn rất là mê hoặc. Chương 2994 cao tráng chương 2994 cao tráng Lý Thiên Sinh mê mang, tu vi của mình rõ ràng cao hơn Cao Đông, nhưng bây giờ lại không thấp Cao Đông. Cái này khiến hắn rất khó lấy tin. Mình bại, đến tuột cùng thua ở chỗ nào? Giờ phút này, Cao Đông đạp ở trong hư không, thân hình lóe lên, đi thẳng tới vị kia người lùn trước mặt thiếu niên, hắn hỏi, "Hải tử, ngươi tên gì?" "Ta không có danh tự." Người lùn thiếu niên sợ hãi nói. "Hải tử, ngươi không cần phải sợ." Cao Đông mở miệng nói, "Đã ngươi không có danh tự, vậy ta liền giúp ngươi lấy đi, ngươi cùng ta họ đi. Về sau liền gọi Cao Tráng." Hắn vô người lùn bả vai của thiếu niên. "Cao Tráng?" Người lùn thiếu niên nghe nói, đôi mắt lấp lóe, rất nhanh liền nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, vậy ta về sau liền gọi Cao Tráng." Cao Tráng Tráng mang ý nghĩa phải lớn mạnh tộc người lùn. Cao Đông nhẹ gật đầu, sờ lên Cao Tráng màu đỏ tóc ăn, khi thấy người sau trên thân cái kia từng đạo vết sẹo thời điểm, đôi mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén lại, những vết sẹo này đều là tên Vương Bắt Đản này gây cho ngươi. "Đối với..." Cao Tráng nhẹ gật đầu, mặt lộ ủy khuất chi sắc, từ khi bị bán được Lý Thiên Sinh đằng sau, cuộc sống của hắn liền không có cách nào qua, cả ngày bị Lý Thiên Sinh ngược đãi. Loại cuộc sống này thật có thể dùng muốn sống không được, muốn chết không xong để hình dung. Gặp Cao Tráng gật đầu, Cao Đông sắc mặt thì càng nổi giận. Cái kia Lý Thiên Sinh quả thực là phát rồ, ngay cả 12 tuổi hài tử đều không buông tha. Cao Đông trong đôi mắt buốc lên ra lửa giận tới, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia toàn thân máu me đầm địa thân ảnh, hắn lại lần nữa hai tay cầm người lùn thần truy, trong đôi mắt sát cơ không còn che giấu bạo lộ ra, Nhậm Thụy đều nhìn ra được hắn đối với Lý Thiên Sinh sát ý. "Chết!" Văng lánh một chữ từ Cao Đông trong miệng phun ra. Thanh âm rơi xuống, giữa không trung, người lùn thần truy bùng lên lấy ngân quang, liền gặp trong hư không xuất hiện đại lượng màu đen tầng mây, từng đạo thiểm điện từ đó rơi xuống, chiếu rọi một vùng thiên địa. Người lùn thần truy ầm vang rơi xuống, giống như là một tòa núi lớn giống như đánh tới hướng Lý Thiên Sinh trên thân. Người lùn kia thần truy bên trên tràn ngập khí thế kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, làm cho không gian cũng vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. Phía dưới, trong hố sâu, Lý Thiên Sinh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lộ ra khó mà che giấu tuyệt vọng. Hắn căn bản nghĩ không ra Cao Đông vậy mà cường đại như thế. Đối phương cường đại đã sớm vượt qua dự đoán của hắn. Giờ khắc này, bốn phía võ giả trong lòng đều là run lên, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới tu vi không bằng Lý Thiên Sinh Cao Đông vậy mà lại có cường đại như vậy sức chiến đấu. Cao Đông một truy này là tất sát một truy.
Một truy này rơi bên trong, Lý Tiên Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ Lý Tiên Sinh có thể hay không thật chết tại Cao Đông trong tay. Lý Tiên Sinh là người của Lý gia, tuy nói thiên phú của hắn chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là Lý gia con trai trưởng, trên thân chảy xuôi Lý gia tinh khiết nhất huyết mạch, hắn nếu là chết, Lý gia sẽ không bỏ qua Cao Đông. Cao đại gia hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Lục Nhĩ Linh Hầu mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, công nhận Tôn Thiên lời nói, hoàn toàn chính xác, hiện tại Cao Đông thực lực so trước đó cường đại đến nhiều lắm. Nhưng lại tại Cao Đông người lùn thần truy sắp rơi xuống thời điểm, đột nhiên, giờ khắc này, một đạo nổi giận thanh âm giản mua đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, để không ít người sắc mặt nhau nhau biến đổi, có người thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi đến. Lớn mặt người lùn, cho lão phu dừng tay, không phải vậy lão phu về sau gặp ngươi người lùn một cái liền giết một cái. Sau một khắc, một đạo thân ảnh áo đen tự viễn không bên trong xuất hiện, quanh người hắn năng lượng của bạo, kinh người không gì sánh được, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Cao Đông căn bản cũng không để ý tới lão giả mặc áo đen này, hai tay cầm người lùn thần truy, vẫn như cũng là hướng phía dưới mà đi. Người lùn thần truy rơi xuống trong nháy mắt, trên bầu trời mấy đạo lôi đình bỗng nhiên hạ xuống. Có thể lão giả áo đen kia lại là phất ống tay áo một cái, nhìn như rất bình thản chiêu thức lại làm cho đến cái kia mấy đạo lôi đình nhao nhao hướng phía Cao Đông mà đi. Không tốt. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, quả quyết xuất thủ, hắn biết đối phương vị này lão giả áo đen tu vi đã đạt đến đại đế cảnh cửu trọng. Đối mặt đại đế cảnh cửu trọng cường giả xuất thủ, Cao Đông rất khó ngăn cản được. Cho nên, Diệp Kinh Vân xuất thủ. Thân hình hắn run lên, thi triển thân pháp, tay phải cầm lịch thiên kiếm, không ngừng mà quơ, hình thành từng đạo kiếm phong. Cái này đạo đạo kiếm phong lại hội tụ thành một đạo bình trường đến, ngăn cản mấy đạo lôi đỉnh. Vâng, vâng, vâng. Trong hư không bạo phát ra từng đạo cực kỳ vang dội tiếng oanh minh, để cho người ta ra đầu tê dại một hồi. Cuối cùng, hai bóng người nhao nhao lùi ra phía sau. Diệp Kinh Vân đứng tại Cao Đông bên người. Đại ca. Cao Đông ngạc nhiên kêu. Cao đại gia. Lúc này, Lục Nhĩ Linh Hầu đi tới, cười ha ha một tiếng, hắn cùng Cao Đông quan hệ rất không tệ. Khí nhỏ. Cao Đông nết miệng cười một tiếng. Được a. Đem giá hỏa này đánh cho nửa chết nửa sống. Tôn Thiên ha ha cười một tiếng, đối với Cao Đông dựng lên một cái ngón tay cái. Có thể vượt cấp chiến thắng Lý Thiên Sinh, bản thân cái này đã nói lên Cao Đông chiến lực không tầm thường. Chút lòng thành, dạng người như hắn, tới một cái, ta đánh một cái, đến hai cái, ta đánh một đôi. Cao Đông rất là khinh thường mở miệng nói. Đại ca ca, ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào đánh hắn? Lúc này, sau lưng, Cao Trắng hỏi. Đương nhiên có thể. Về sau ngươi liền cùng ta tu luyện võ đạo đi. Cao Đông rất là cương triều sờ lên Cao Trắng, liền thật đem Cao Trắng xem như con của mình đối đãi. Quá tốt rồi. Cao Tráng cơ cơ nắm đấm màu đỏ, một mặt hưng phấn mà mở miệng nói. Giờ phút này, bị lao giả áo đen đỡ lấy Lý Thiên Sinh nghe được dạng này đối với trắng sau, lửa giận công tâm, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệnh, như một tấm giấy trắng. Thiếu gia, ta đi vì ngươi xả cơn giận này. Bên người, lao giả mặc hắc bào cũng nhìn không được, hung hăng mở miệng nói, hắn nhìn xem Cao Đông bọn người, trong đôi mắt sát ý bạo tăng, như sơn hải bản bạo phát ra, làm cho mảnh không gian này đều phảng phất động lại xuống tới, rất là khủng bố. Cánh tay hắn nâng lên, sau đó một trường vỗ xuống. Nơi lòng bàn tay nổi lên năng lượng cuồng bạo, để không ít người sắc mặt đều là thay đổi liên tục. Oeng! Lập tức, trong hư không, một cái to lớn cự thủ đột nhiên xuất hiện, mang theo năng lượng kinh người, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Khinh Vân bọn người mà đi, muốn đem Diệp Khinh Vân bọn người toàn bộ hủy diệt đi. Cao Đông, Cao Tráng, Tô Thiên, các ngươi lùi ra phía sau. Diệp Khinh Vân cảm nhận được cái kia hãi nhiên một trường sắp lúc rơi xuống, nhanh chóng đối với người bên cạnh mở miệng nói, lùi ra phía sau. Cao Đông nhẹ gật đầu, không chút do dự lựa chọn lùi ra phía sau, một tay chảo tại Cao Tráng trên bờ bay, nhanh chóng lui về phía sau. Đại ca ca, vị này là, bên người Cao Tráng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, tò mò hỏi. Hắn là đại ca của ta. Cao Đông mở miệng nói, hắn rất mạnh. Đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn một chút hắn là như thế nào ngược đãi vị này lão giả áo đen. Ngược ta, đối với lời này, lão giả áo đen cười nhạo liên tục, liền hắn. Chương 2995 tội không thể tha thứ chương 2995 tội không thể tha thứ ngươi dám đả thương ta người Lý gia, tội không thể tha thứ, trong hư không, lão giả áo đen cũng không dừng tay, đột nhiên bàn tay tại nắm vào trong hư không một cái. Một đạo lực lượng vô hình cấp tốc như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Giờ khắc này không ít người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Lão giả mặc áo đen này tu vi cao tới đại đế cảnh cửu trọng, ở chỗ này bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đến chỗ này nhân đại bộ phận tu vi đều không có đạt tới thiên đế cảnh bên trong. Dù sao thiên đế đan đối với thiên đế cảnh cấp bậc trở lên võ giả không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng vẫn như cũng là có một ít thiên đế cảnh cấp bậc cường giả, nhưng cũng là mới vào thiên đế cảnh bên trong, bọn hắn là người khác thuê tới. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, thân thể chấn động, sau một khắc, thân hình nhảy vọt đến 100 mét không trung. Nhất chiêu sơn hải không kiếm trực tiếp phát huy ra, như núi như biển kiếm khí trùng trùng điệp điệp đè ép xuống, cùng đối phương lực lượng vô hình hung mãnh đụng vào nhau. Phúc. Lão giả áo đen thân thể rung động mạnh, lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch như một tấm giấy trắng. Hắn một mặt khó có thể tin, người trước mắt tu vi rõ ràng so với hắn thấp, có thể cái kia chiến lực lại kinh người như thế. Song phương ngắn ngủi luận bàn, hắn lại bại trận. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Hoa, thật là lợi hại. Cao Tráng nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng, rất là cảm thán nói: đó là đương nhiên, hắn là đại ca của ta. Cao Đông tự hào mở miệng nói. Không ít người đều rất là hoảng sợ nhìn xem một màn này, ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, nhiều hơn một tia kiêng kỵ chi quang. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện óng ánh khắp nơi chi quang, chiếu rọi toàn bộ băng nguyên. Tất cả mọi người biết trận pháp thần bí mở ra. Nghĩ đến viên kia cực kỳ hiếm thấy thiên đế đan liền tại bên trong, đám người hai mắt đều lửa nóng, hiện ra tham lam chi quang. Các phương đi vào này cường giả cũng đều rất không bình tĩnh, ai cũng muốn đoạt đến gốc kia trong truyền thuyết thiên đế đan, sau khi phục dụng, từ đó một bước vào thiên đế cảnh. Thiên đế đan chính là thiên địa chỗ thai nghén, tụ tập thiên địa chi lực, vạn năm mới có thể hình thành. Mà so với chân quý hơn thiên đế đan cũng là thiên địa chỗ thai nghén, nhưng cần dòng dã 100.000 năm mới có thể hình thành. So thiên đế đan càng thêm chân quý thần đế đan cần thời gian càng kỳ quái hơn, cần 1.000.000 năm mới có thể hình thành. Thiên đế đan vậy mà lại xuất hiện tại Khương gia chi địa bên trong. Chư thiên đôi mắt lấp lóe, mang trên mặt mê hoặc chi sắc. Giờ phút này, lão giả áo đen kia nhìn thấy Diệp Khinh Vân bên người lại tăng thêm hai đại cao thủ đi ra, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống một chút, không dám ra tay. Một cái Diệp Khinh Vân, hắn đều không giải quyết được. Chớ nói chi là lại tới hai vị đại đế cảnh cửu trọng võ giả. Đứng ở bên cạnh hắn Lý Thiên Sinh rất giận. Muốn ta Lý gia cao thủ tới đây, sao lại sợ ngươi? Sớm đã đem các ngươi tru sát ở chỗ này. Lý Thiên Sinh nghĩ như vậy, sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra sắc cơ, hàn quang bùng lên. Lần lượt từng bóng người tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước quang mang mà đi. Mọi người đi tới trong đại tuyết sơn, đi tới một mảnh tuyết viên ẩn hiện chi địa. Đây là thái cổ bộ tộc. Tuyết viên bộ tộc, bọn hắn lực lớn vô cùng, trời sinh thần lực. Nghe nói, tuyết này vượt bộ tộc cùng Khương gia quan hệ không tầm thường. Song phương là liên minh. Bất quá, lúc đó, Khương gia nội bộ chia làm hai cỗ thế lực, không biết tuyết này vượt bộ tộc theo phương nào đại biểu. Chư Thiên còn sống thật lâu, đối với sự tình trước kia có chút hiểu rõ. Nhân loại, nơi này là Khương gia chi địa, không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Giờ phút này, phía trước, một đầu dáng người dị thường cao lớn, toàn thân có tuyết trắng lông tóc, đồng thời chỗ mi tâm mọc ra một cái màu ngà sữa đôi mắt tuyết viên dẫn đầu bước ra một bước, ánh mắt lợi hại liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng hắn lời nói lại làm cho không ít người không nhìn. Mọi người tới đây cũng là vì đi thu hoạch được thiên đế đan. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Bao nhiêu người muốn thu hoạch được thiên đế đan, từ đó nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp trở thành thiên đế cảnh cấp bậc võ giả cường đại. Rất nhanh, một bóng người vọt thẳng tới, lại muốn xông vào. Muốn chết, nhìn thấy một màn này, cái kia tuyết viên dẫn đầu tự nhiên nổi trận lôi đình, đôi mắt sát ý một mảnh, bên khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười, quyết định đến cái giết gà dọa khỉ. Tuyết này vượn dẫn đầu cầm trong tay một màu vàng cây gậy. Cây gậy màu vàng kia bên trên viết hai chữ, Như Ý. Như Ý Bổng. Tay phải hắn nắm lấy Như Ý này bổng, nặng nề mà vung lên. Lập tức, hoảng sợ khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Người đến cầm trong tay lợi kiếm, lấy lợi kiếm để ngăn cản Như Ý Bổng. Oeng. Trong hư không phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó, vị võ giả kia trong tay lợi kiếm trực tiếp đứt gãy. Như Ý Bổng sau đó một khắc biến lớn, tựa như núi cao đặt ở võ giả trên thân. Oeng. Võ giả thân thể trực tiếp bị nện đến náo loạn, máu thịt bé bé. Không ít người hoảng sợ nhìn xem một màn này, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện đầu này tuyết viên dẫn đầu cũng không dễ chơi, thực lực phi phàm. Đám người hai mặt nhìn nhau, không dám dạo bước tiến lên một bước. Ai cũng biết đầu này tuyết viên dẫn đầu thực lực không tầm thường. Chúng ta tới này cũng không phải tới quấy rầy các ngươi. Một người sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, chúng ta là tìm đến đồ vật. Bên trong toàn bộ đều là Khương gia đồ vật, những vật này không phải là các ngươi có thể cầm. Tuyết viên dẫn đầu lạnh lùng nói, trên mặt hắn có một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, chỗ mi tâm mọc ra một con mắt, yêu dị không gì sánh được. Đầu này tuyết viên dẫn đầu rất mạnh, sợ là nơi này tất cả mọi người không phải là đối thủ của nó. Chư Thiên đi đến Diệp Khinh Vân bên người, sắc mặt nặng nề. "Ân, trong cơ thể nó có đại lượng năng lượng, giống như đang áp chế tu vi." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn một vòng, thấy mọi người nhao nhao lui ra phía sau, nhưng không có lui ra phía sau, mà là tại một bên ngồi an tĩnh, là hắn biết những người này sẽ không dễ dàng rời đi. Có lẽ, những người này đi chuyển ra võ giả cường đại tới. Dù sao nói thiên đế đan sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Tuyết viên dẫn đầu, ta khuyên ngươi mở ra cửa lớn, để cho chúng ta đi vào. Không phải vậy đến lúc đó chớ có hối hận, vị kia Lý gia lão giả áo đen lạnh lùng mở miệng nói, hắn lúc trước liền đã dùng bí pháp để Lý gia cường giả tới. Bên người, Lý Thiên Sinh nhìn chằm chằm người lùn Cao Đông, đôi mắt hàn ý bùng lên, một khi Lý gia cường giả tới, hắn liền để những cường giả này đối với Cao Đông bọn người xuất thủ. Ta từ trước tới giờ không hối hận. Vị kia tuyết viên dẫn đầu mở miệng nói, đôi mắt sắc cơ, nhìn chằm chằm vị này Lý gia lão giả áo đen, bao quát giết người. Hắn nổi giận, hắn hảo ngôn quyên bảo, có thể ra hỏa này vậy mà đi mời cứu binh. Khôi Ngô thân hình run lên, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở lão giả áo đen trước người, sau đó, hai tay cầm Như Ý Bổng, từ trên xuống dưới, hung hăng quét tới, cuốn lên một đạo gió xoáy, trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh người, không gian cũng vì đó phá toái, khủng bố như vậy. Lão giả áo đen sắc mặt của biến. Tuyết này vượn dẫn đầu quá mạnh, đặc biệt là đối phương cái kia Như Ý Bổng. Cái này lại là nhị giai diễn binh. Lão giả áo đen trong lòng rung động mạnh, hai tay nhanh chóng hợp đứng lên, tại trước người hắn xuất hiện một ngụm hư ảo trùng lớn, kim quang lấp lóe, sáng chói không gì sánh được, tản ra khí tức kinh người. Chương 2996 Tuyết viên dẫn đầu. Chương 2996 Tuyết viên dẫn đầu. Tuyết viên dẫn đầu cầm trong tay Như Ý Bổng. Cái này cây gậy có thể biến đổi đều có thể thu nhỏ, rất là kỳ quái. Bất quá, Tuyết viên dẫn đầu cơ Như Ý Bổng hay là rất là nhạt, nhưng uy lực lại kinh người. Oeng. Bị lão giả áo đen thi triển ra chuông lớn màu vàng nóng hộ thuẫn đột nhiên phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ màu vàng hộ thuẫn rung động lại rung động, truyền đến trận trận uy lực khủng bố, khuấy động tại lão giả áo đen trên thân,
Sau đó lão giả áo đen thân thể rung động mạnh, toàn bộ thân hình trực tiếp như đạn pháo bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm lao huyết đến, sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh. Không ít người nhìn thấy một màn này, lông mày cau chặt. Tuyết Viên dẫn đầu cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tây vậy kia tựa như là ta đúng lúc này, Lục Nhĩ Linh Hầu Tôn Tiên bỗng nhiên đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Ân." Diệp Khinh Vân lập tức sững sờ. Tôn Tiên lên tiếng lần nữa, "Nghĩa phụ, khi ta nhìn thấy như ý này đổng trong mắt, ta đã cảm thấy nó là của ta, thật giống như nó là ta huyết mạch một bộ phận." Loại cảm giác này để hắn lại kích động lại thân thiết. Diệp Khinh Vân tò mò nhìn vậy nhưng đều có thể nhỏ như ý bổng, thầm nghĩ đến như ý này bổng hẳn là thật là Tôn Thiên. Giờ phút này, lão giả áo đen lùi gấp. Tuyết Viên cũng không tính buông tha lão giả áo đen, nó tay phải cầm như ý bổng, lại lần nữa hướng phía lão giả áo đen đánh tới. Cây gậy vung vẩy trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện đại lượng bổng ảnh, mỗi một đạo bổng ảnh đều mang theo hoảng sợ năng lượng, như mưa to chiếu nghiêng xuống. Không gặp bao lâu, lão giả toàn thân máu me đầm đìa, khí tức chỉ còn lại có một ngụm. Tuyết Viên dẫn đầu một cước chấm dứt lão giả áo đen. Không ít người rung động mà nhìn xem một màn này, tê cả da đầu, bọn hắn lại lần nữa chứng kiến lão giả áo đen cường đại. Súc sinh chết tiệt, dám giết ta người Lý gia. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, tựa như là một đạo hồng quang. Đây là một vị nam tử áo xanh, tu vi cao tới thiên đế cảnh tam trọng bên trong, là người của Lý gia. Khen. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, băng lãnh chiến thứ nhất màu bạc hiện hiện, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, lấp lóe ngân quang, lưu chuyển lên ngân quang. Đại ca. Lý Thiên Sinh nhìn thấy thanh niên này sau, rất là kích động hô hào. Người tới là đại ca của hắn, Lý Thiên Cung. Vị này Lý Thiên Cung chỉ có con ngươi lộ ở bên ngoài, thần quang trong trẻo, chiến thứ nhất màu bạc bao trùm toàn thân, lưu chuyển qua mang, sáng chói không gì sánh được. Tay phải hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, một thanh màu bạc lợi kiếm rơi vào trong tay. Cái kia lợi kiếm màu bạc trên thân kiếm khắc lấy một con ngân long, sinh động như thật, có lớn lao lực sát thương. Giờ phút này, Lý Thiên Cung cúi đầu, nhìn phía dưới cố kia lão giả áo đen thi thể, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như ưng chuẩn mở dạng, trong đôi mắt sát ý giống như thực chất. Lý gia chính là thập đại gia tộc một trong, tuy vô pháp cùng Khương gia đánh đồng, nhưng so với bình thường thế lực phải cường đại hơn nhiều. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Lý Thiên Cung đôi mắt sát cơ lộ ra, thân hình run lên, hướng thẳng đến phía trước đánh tới, cùng Tuyết Viên dẫn đầu kịch chiến ở cùng nhau. Như ý bổng hóa thành dài 10 trượng, toàn thân kim quang lấp lóe, tản ra hoảng sợ khí tức. Tuyết Viên dẫn đầu cũng không nói nhảm, cầm trong tay Như ý bổng, liền hướng phía trước phóng đi. Lập tức, một trận đại chiến trực tiếp như núi như biển giống như bạo phát ra, chấn động đến không gian một trận run rẩy. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đó chính là Lý gia tuyệt thế thiên tài sao? Lý Thiên Cung. Lý Thiên Cung cũng không phải là Lý gia đệ nhất thiên tài, chỉ là đệ nhị thiên tài, nhưng hắn danh khí vẫn như cũ vang dội. Hắn chiến lược phi phàm, cùng các đại vị diện thiên kiêu chi tử một trận chiến, chưa từng bại một lần. Như thế rất tốt nhìn, đầu kia Tuyết Viên dẫn đầu thực lực cũng phi phàm. Không ít người nhìn chằm chằm hư không nhìn lại. Tuyết Viên dẫn đầu cùng Lý Thiên Cung quyết chiến, kinh thiên động địa, hư không đều đang run rẩy lấy, khủng bố như vậy. Rất nhanh, có người xâm nhập đến tưởng gia chi địa. Cùng phía trước Tuyết Viên bắt đầu đại chiến. Chúng ta đi vào. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Khinh Vân đối với Cao Đông bọn người hô: "Nghĩa phụ, cây gậy kia." Tôn Thiên hô, hắn thật cảm thấy cây gậy kia cùng hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, giờ phút này, hắn nhìn xem Tuyết Viên dẫn đầu trong tay cây gậy. Hắn không biết giờ phút này Tuyết Viên dẫn đầu chính cực lực thao túng Như Ý Bổng, bởi vì hôm nay không biết tính sao, Như Ý Bổng rất không nghe lời. Như ý này bổng vốn cũng không phải là ta, là năm đó ta tại Đông Hải chi địa mang tới. Hẳn là căn này Như Ý Bổng tìm được chủ nhân chân chính. Tuyết Viên dẫn đầu âm thầm nghĩ tới, bên cạnh chiến vừa nhìn, mà đi sau hiện phía dưới Lục Nhĩ Linh Hầu, lập tức kinh hãi, chẳng lẽ là nó? Hắn có một loại cảm giác, trong tay Như Ý Bổng tìm được chủ nhân chân chính, mà vị chủ nhân này chính là phía dưới Lục Nhĩ Linh Hầu. Hưu. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí cắt tới, rơi vào Tuyết Viên dẫn đầu trên thân. Một đạo vết kiếm xuất hiện tại Tuyết Viên dẫn đầu trên cánh tay phải, máu tươi thẩm thấu ra. Cùng ta Lý Thiên Khung tác chiến, ngươi cũng dám phân tâm? Muốn chết. Lý Thiên Khung lạnh lùng mở miệng nói, toàn thân hắn bị chiến thứ nhất màu bạc hộ đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đen ở bên ngoài, tinh quang lấp loé. Tay hắn cầm trường kiếm màu bạc, kiếm chỉ phía trước. Trên thân kiếm khắc lấy ngân rồng vậy mà xuất hiện ở phía sau hắn, ngửa mặt lên trời gào thét, rung động thiên địa, hắn ở trong hư không từng bước một đi đến, làm cho vùng trời này đều chấn động lên. Cước bộ của hắn liền như là chống trận giống như tại gióng lên lấy. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là vọt tới phía trước. Theo sát phía sau đi theo Cao Đồng, Tôn Thiên, Trư Thiên cùng vết kiếm. Càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi đây, cùng những cái kia Tuyết Viên chém giết. Khi biết được nơi đây có được thiên đế đằng sau, không ít người đều không bình tĩnh, đều hướng phía nơi đây mà đến. Đặc biệt là đối với những cái kia tu vi ngốc trệ tại đại đế cảnh cửu trọng cực kỳ lâu võ giả. Đối bọn hắn mà nói, nếu là không cách nào phục dụng thiên đế đan, bọn hắn cả đời tu vi chỉ có thể ở đại đế cảnh cửu trọng. Mà thiên đế đan đối với bọn hắn mà nói là một loại có thể nghịch thiên cải mệnh đan dược. Mà một chút tuổi thọ sắp không có võ giả càng là muốn phục dụng viên đan dược này, từ đó gia tăng thọ nguyên. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, tiếng chém giết phóng lên tận trời. Theo chém giết, không ít người đã là tiến vào Khương gia chi địa. Một đoàn người hướng phía trước đi đến, chính là phát hiện ở phía trước có một chỗ hạch tâm địa cung. To lớn địa cung, rất là cũ kỹ, bốn phía có một tầng bụi bặm. Thạch điện các loại đều tràn đầy dấu vết tháng năm. Ở phía trước, một chùm sáng phóng tới. Mọi người đi vào chùm sáng này bên dưới, tắm rửa trong đó, cảm giác đến toàn thân lỗ chân lông thư giãn.
rất là quỷ dị. Đây là Đế Nguyên Chi Quang, đi tới không đơn giản có Diệp Khinh Vân, còn có người khác. Một vị mặc áo bào màu xanh lão giả đi tới, hắn nhìn xem đạo ánh sáng kia, như vỏ cây giống như tay mở ra, đi chạm đến đạo ánh sáng kia, một đôi đục ngầu đôi mắt lập tức trở nên sáng ngời lên, sáng chói như tinh thần, ở chỗ này có Đế Nguyên, tuyệt đối có đại lượng Đế Nguyên. Không ít người nghe nói như thế, đôi mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên. Chương 2997 Đế Nguyên, chương 2997 Đế Nguyên, Đế Nguyên. Diệp Khinh Vân nghe được cái này xa lạ từ ngữ, trên mặt hiện ra mê hoặc chi sắc. Đế Nguyên, đây là một loại năng lượng cường đại, là thiên địa chỗ dựng dục ra tới. Võ giả đi vào ngũ đế cảnh bên trong, mỗi đi nhất trọng cũng khó như lên trời, nhưng nếu là có thể tìm kiếm Đế Nguyên, thôn phệ luyện hóa, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Đế Nguyên chia làm tam đại phẩm chất, thiên phẩm, địa phẩm, nhân phẩm. Vị lão giả kia hẳn là một vị Đế Nguyên sư, bọn hắn chuyên môn tìm kiếm Đế Nguyên, đối Đế Nguyên rất có nghiên cứu. Thậm chí, bọn hắn có thể lợi dụng Đế Nguyên đến thi triển thủ đoạn công kích. Rất không thể tưởng tượng, bên người, Vết Kiếm mở miệng nói, đối với Đế Nguyên sư, hắn cũng chỉ là nghe nói, hôm nay, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Đế Nguyên sư. Đế Nguyên sư chia làm trời, người cấp 3. Có thể trở thành nhân cấp Đế Nguyên sư chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Về phân địa cấp Đế Nguyên sư, đó là tồn tại trong truyền thuyết, mà thiên cấp Đế Nguyên sư, đừng nói thời đại này, cho dù là thời đại trước cũng không có. Chư Thiên mở miệng nói, ta nghe nói thập đại gia tộc bên trong, mỗi một nhà tộc bên trong đều chí ít có một vị Đế Nguyên sư. Bọn hắn lấy cực cao đại giới đi thuê một vị Đế Nguyên sư, đem bọn hắn coi là lao tổ giống như tồn tại. Tóm lại, Đế Nguyên sư thân phận rất nặng, không ít người cũng không dám đi đắc tội Đế Nguyên sư. Diệp Khinh Vân trông thấy không ít người A Duôn Định Hốt đứng tại đó vị lão giả mặc thanh bào bên người. Vị lão giả mặc thanh bào kia đi dưới ánh mặt trời, mở ra vỏ cây giống như bàn tay, đôi mắt tinh quang lóe ra, không ngừng mà cảm thán, nơi này nhất định có Đế Nguyên mạch. Nói, hắn chính là hướng phía trước đi đến. Đám người thấy thế, lập tức đi theo. Đế Nguyên thứ này có thể hiếm thấy rất. Nơi này địa cũng rất lớn, nhưng lại có sương mù lở lở, khiến cho tầm nhìn trở nên cứ thấp. Có người cầm một quyển sách. Cái này lại là một kiện nhất giai diễn binh. Quyển sách kia tách ra quang mang đến, lập tức chiếu sáng bốn phía. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, thuận quang mang nhìn sang, liền phát hiện cái kia cầm trong tay lấy một bản màu vàng sách người là một vị mỹ nữ. Thiếu nữ mảnh khảnh tay ngọc lật ra kim thư, nàng người mặc quần áo màu đỏ, tựa như là một đóa màu đỏ hoa hồng. Dưới váy ngắn lộ ra hai đầu thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, để cho người ta nhịn không được đi cuồng hôn nàng ngàn ngụm. Là Tuế Nguyệt Chi Thư. Bên người, Trừ Thiên Hoàng sợ nói, "Tuế Nguyệt Chi Thư." Vết Kiếm hai mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên, là Bích Gia người. Thiếu nữ này sợ là Bích Gia thiên kiêu chi nữ, là Bích Gia gia chủ nhỏ nhất nữ nhi. Tại Tuế Nguyệt Chi Thư quang mang bên dưới, đám người nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn một đường tiến lên hơn 10 dặm, mới đi đến một mảnh trên vách núi treo leo. Giờ phút này, một cái cự đại vực sâu vắt ngang phía trước, phía dưới đen như mực, như là động không đáy, tiếng gió bù bù để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút, cái kia vô cùng vô tận màu đen động không đáy phảng phất có thể nuốt tâm thần người ta, rất là quỷ dị mà sợ hãi. Đây cũng là Khương gia chi địa, có người cau mày. Khương gia chính là thượng cổ một trong tam đại gia tộc, làm sao lại trở nên như vậy? Hẳn là năm đó Khương gia nội bộ đại chiến, khiến cho nguyên bản công trình kiến trúc hôi phi yên diệt, hóa thành một cái cự đại vực sâu đi. Chư Thiên đôi mắt lấp lóe, nói như vậy, có ác long khí tức. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia một mực cầm Tuế Nguyệt chi thuật thiếu nữ Bích Thanh Linh mở miệng nói. Diệp Khinh Vân lại lần nữa đánh giá vị thiếu nữ này. Đầu nàng tuyết trắng mái tóc áo choàng, đôi mắt đẹp linh tú, thị quỳnh thẳng tắp, da như bạch ngọc, bên miệng còn có hai cái mê người lún đồng tiền, trong tay phải thì là cầm một bản màu vàng sách vở. Không ít người đều đỏ mắt nhìn xem trong tay nàng quyển sách kia. Tuy nói nàng Tuế Nguyệt Chi Thư chỉ là tại nhất giai diễn binh, nhưng là một cái có thể tiến hóa diễn binh. Có thể tiến hóa diễn binh, chính là tiềm lực vô hạn diễn binh. Có khả năng sẽ trở thành cựu giai diễn binh. Bất quá, bốn phía võ giả tuy nói đỏ mắt, cũng không dám có chút cử động, dù sao thiếu nữ này là Bích gia người. Bích gia cùng Lý gia một dạng, cùng là thập đại gia tộc một trong, thế lực phi phàm. Trước đó vị lão giả ảo xanh kia chính là Bích gia thông báo tuyển dụng tới Đế Nguyên sư. Nhìn cái gì vậy, coi chừng ta đảo ánh mắt của các ngươi. Tại Bích Thanh Linh đứng phía sau một vị dáng người khôi ngô đại hán, hắn tu vi kinh người, cao tới thiên đế cảnh ngũ trọng, thực lực phi phàm. Không ít người đều nhao nhao cúi đầu, không còn dám nhìn về phía Bích Thanh Linh. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn qua phía dưới cái kia sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu khổng lồ phía dưới, truyền đến trận trận tử khí. Nơi đó có một đầu ác long, bất quá, nó đã chết. Lúc này, vị kia dáng người cực tốt Bích Thanh Linh mở miệng nói, cái kia đế nguyên ngay ở chỗ này, bên người, lão giả mặc thanh bào mở miệng nói. Đám người nghe nói như thế, đều rất kích động, tất cả đều chuẩn bị nhảy đi xuống, đi tìm hiểu ngọn ngành. Có ít người cũng không xuống dưới, mà là ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn, những người này không phải đến tìm kiếm đế nguyên, bọn hắn là tìm đến thiên đế đan. Mà những người này tuổi thọ đều không khác mấy không có, cũng khó trách bọn hắn khẩn trương như vậy, sốt ruột. Diệp Khinh Vân không có dẫn đầu đi bảo, tuy nói Bích Thanh Linh nói, vực sâu kia phía dưới có đầu chết đi ác long, nhưng mà ai biết vực sâu này phía dưới trừ ác long bên ngoài còn có hay không cái gì đồ vật. Rất nhanh, có một phương thế lực người bật lên, hắn mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói, "Thánh chủ, ta thấy được, phía dưới có long xảo, đồng thời còn có thượng cổ thất thải tế đàn, giống như kết nối lấy mặt khác một khoảng trời. Đây là một cái thế lực nhỏ, so sánh với ra, Lý gia, bọn hắn không đáng kể chút nào." Vị thánh chủ kia là một vị người mặc áo bào đỏ trung niên nhân, một thân tu vi cao tới thiên đế cảnh ngũ trọng bên trong, hắn nghe nói như thế, nặng nề mà nhẹ gật đầu, chính là mang người tiến đến. Không bao lâu, lại có người bật lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, thật có đế nguyên mạch, ngay tại phía dưới. Đám người nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đỏ lên, trong hai con ngươi hiện ra mãnh liệt tham lam chi quang, nhao nhao bay xuống. Còn có người vào, nói cho các đồng bạn nói là tìm được thiên đế đan tung tích, lập tức những cái kia chưa từng động người nhao nhao nhịn không được đi xuống. Những người này từng cái vô cùng kích động, tăng nhanh bộ pháp. Diệp Kinh Vân mấy người cũng nhao nhao xuống dưới, vượt sâu rất sâu rất sâu, đám người từng cái xuống dưới. Tại hạ đi thời điểm, Diệp Kinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, hắn luôn cảm thấy hình như có một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Loại cảm giác này không đơn giản xuất hiện ở trên người hắn, cũng xuất hiện ở trên thân người khác. Diệp Minh, ngươi là có hay không cảm ứng được? Hình như có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta nhìn. Chư Thiên trước tiên mở miệng. Đối với ta cũng có loại cảm giác này, vết kiếm sắc mặt nghiêm trọng. Đám người xuống dưới sau, một loại cổ lão cùng thê lương khí tức đập vào mặt. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn phía trước. Địa thế của nơi này rất rộng lớn, rất ảm đạm, tựa như là một mảnh chiến trường thời viễn cổ một dạng. Ở phía trước có một tòa to lớn thất thải tế đàn, tản ra quang mang, mà tại thất thải tế đàn một bên khác thì là có một tòa to lớn long sào, nơi đó tản ra nồng đậm long khí. Chương 2998 Ác Long Tổ, chương 2998 Ác Long Tổ. Không ít người đứng ở cũ nát thất thải tế đàn trước đó, chăm chú quan sát. Cũng có một số người đi tới long sào kia bên trong, nhìn về phía trước, ở nơi đó có 9 cái to lớn động, đây cũng là Ác Long Tổ lối vào. Nơi đây rất là quỷ dị. Diệp Khinh Vân, Chư Thiên, Vết Kiếm, Lục Nhị Linh Hầu, Cao Đông đi cùng một chỗ, bọn hắn nhìn về phía trước cái kia 9 cái cửa hàng lớn. Tại cửa hàng kia bên trên có lít nhà lít nhít chữ. Lục Nhĩ Linh Hầu đôi mắt kim quang lấp lóe, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, đây là từng đạo thần niệm. Đôi mắt mở ra, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào phía trước 9 cái cửa hàng lớn bên trong. Đột nhiên, phía trên chữ cổ giống như khôi phục mở dạng, như từng đầu ấu trùng đang ngọ người lấy, tản mát ra tuyên cổ trưởng tồn khí tức. Ngay sau đó, 9 cái cửa động khổng lồ đồng thời tách ra sáng chói kim quang. Một viên tản ra kim quang đan dược chậm rãi từ một tòa trong động khẩu lơ lửng đi ra, theo tiến lên, đất trời bốn phía uy áp đều có chỗ cải biến. Không ít người cùng nhau đem ánh mắt ngưng tụ tại viên đan dược này bên trên, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên lửa nóng mà tham lam. Thiên đế đan. Không sai, chính là thiên đế đan. Đoạt. Không ít người trực tiếp thi triển thân pháp, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, muốn cướp đoạt thiên đế đan. Thiên đế đan chính là đan dược thần kỳ, võ giả phục dùng sau, tu vi có thể trong nháy mắt đột phá đến thiên đế cảnh bên trong. Giờ phút này, đến chỗ này có không ít tu vi ngốc trệ tại đại đế cảnh cửu trọng bên trong. Bọn hắn rất khó lại có đột phá, cho nên đem hết thể hy vọng đều ký thác vào viên này thiên đế vương đan bên trên. Nếu có được đến đồng thời phục dụng, tu vi có thể trong nháy mắt đột phá đại đế cảnh bên trong, từ đó gia tăng thọ nguyên. Đặc biệt là những cái kia thọ nguyên gần võ giả tới nói, viên này thiên đế đan đối bọn hắn hơi trọng yếu hơn, viên này thiên đế đan đối bọn hắn mà nói chẳng khác gì là tụ mệnh đan. Hưu. Một vị cực kỳ am hiểu thân pháp võ giả bỗng nhiên từ trong đám người chui ra, nó thân pháp quỷ mị, tốc độ như gió, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua phía trước nhất mấy người. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Người này là Tuyết Phi Tốc. Gia hỏa này ngốc trệ đại đế cảnh cửu trọng đã có 500 năm thời gian, nghe nói hắn chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ, như lại không cách nào đột phá tu vi, liền bởi vì thọ nguyên hầu như không còn mà chết. Tuyết Phi tốc độ rất nhanh, nhưng mà tốc độ nhanh liền không có nghĩa là nhất định có thể đạt được viên kia thiên đế đan. Giờ phút này, sau lưng truyền đến một đạo tràn ngập sát ý thanh âm. Tạp bái, muốn cùng ta cổ trời tranh đoạt thiên đế đan, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Chỉ gặp sau lưng một vị trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay chui kia huyết sắc trường thương đông dương bạo thứ mà ra, trực tiếp đâm xuyên không khí, lạnh lẽo mũi thương trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Tuyết Phi tốc trên thân. Không đơn giản hắn xuất thủ, những người còn lại cũng đều xuất thủ. Lập tức, giống như mưa to thế công vung vãi tại Tuyết Phi Tốc trên thân. Tuyết Phi Tốc thân là đại đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả, có thể một mực còn sống đến bây giờ, dựa vào là không tuyệt đối là tốc độ. Tu vi đạt tới một bước này, võ giả dưới chân không biết đạp bao nhiêu thi cốt. Thân hình hắn run lên, liên tục run rẩy, thi triển quỷ mị thân pháp, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, đưa tay phải ra, liền muốn cầm viên kia thiên đế đan, tại khóe miệng của hắn bên cạnh không khỏi nổi lên một vòng ý cười lúc, có thể đương nhiên, lúc này, phía trước cái thứ hai màu vàng trong động khẩu trận bộc phát ra tuyệt thế khí thế kinh khủng, hướng phía không gian mà đi, làm cho cả vùng không gian rung động lại rung động. Ầm ầm, chỉ gặp một cái đại thủ ló ra, sau đó lấy lôi đỉnh tốc độ đi tới Tuyết Phi Tốc trên thân, đem hắn đầu lâu tươi sống méo một cái đến, thịt nát cùng máu tươi dâng trào. Một đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại toàn bộ trong vực sâu. Máu tanh như thế một màn để không ít người tại chỗ thân thể run lên. Có người cứ thế tại nguyên chỗ, hắn cách cửa hang gần nhất, còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó, thứ hai trong động khẩu đại thủ liền hướng phía hắn thân thể mà đến, trực tiếp xuyên qua người này trong lục bụng, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều bắt đi ra, máu me đầm địa. A a a, tiếng kêu thê thảm lại lần nữa quanh quẩn tại trong toàn bộ không gian. Không ít người da đầu đều tê dại, đây cũng quá kinh khủng đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Diệp Kinh Vân nhìn xem một màn này, lông mày thật sâu nhíu một cái, liên tục lui ra phía sau. Không đơn giản hắn, Chư Thiên bọn người liên tục lui ra phía sau bên trong. Bọn hắn một mực tránh né tại vạn mét xa, bàn tay lớn kia chỉ có thể ở vạn mét bên trong hoạt động. Giờ khắc này, tất cả mọi người vô cùng e dè mà nhìn xem phía trước cửa hang. Đại đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả cứ như vậy dễ như trở bàn tay đất bị đại thủ bẻ vụn. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đây là ác ma chi thủ, trong đám người, Bích Thanh Linh bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ là nàng lông mày thật sâu nhíu một cái.
Tại phía sau của nàng phân biệt đứng đấy một vị trung niên nhân khôi ngô cùng một vị lão giả tóc trắng xóa. Ác ma chi thủ. Ác ma rồng sau khi chết sẽ sinh ra oan hồn, những oan hồn này ngưng tụ cùng một chỗ, có nhất định xác suất sẽ sinh ra ác ma chi thủ đến. Trong đám người, có người kinh hô một tiếng, thay đổi cả sắc mặt, cái này ác ma chi thủ rất là cường đại, có thể tùy ý đánh giết thiên đế cảnh cựu trọng cấp bậc cường giả. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt biến. Kể từ đó, còn như thế nào đi đoạt đi viên này thiên đế đan? Viên kia thiên đế đan liền lơ lửng tại ác ma chi thủ phạm vi bên trong, muốn đi thu hoạch được viên này thiên đế đan, vậy liền cần tiếp nhận ác ma chi thủ truy sát. Nhưng vấn đề là hiện trường võ giả, tu vi cao nhất bất quá ở thiên đế cảnh ngũ trọng. Phải làm sao mới ở đây? Trong lòng mọi người sốt ruột. Cái kia đế nguyên ngay tại cái kia chín đại trong động khẩu cái nào đó trong động khẩu, đống nhiên, vị kia đế nguyên sư đống nhiên mở miệng nói, chỉ về đằng trước. Lời này vừa nói ra, đám người trên mặt lại là nổi lên lửa nóng chi quang. Đế nguyên, đây chính là chân quý đế nguyên a. Thế nhưng là, có cái này ác ma chi thủ tại, ai có thể đạt được a? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước ác ma chi thủ. Đầu này ác ma chi thủ rất thô, rất lớn, làn da hiện lên màu đen, phía trên có lít nha lít nhít cửa hàng, tản ra khí tức quỷ dị, làm cho mảnh không gian này đều ngưng kết lại, rất là quỷ dị. Ác ma chi thủ là do vô số ác ma chi long oan hồn ngưng tụ mà thành, cho nên ác ma chi thủ uy lực quá lớn. Đúng lúc này, trong động khẩu lại xuất hiện một đạo quang mang, ngay sau đó, lại một viên thiên đế đan trôi nổi ở trong hư không, tản ra hoảng sợ năng lượng ba động. Lại một viên thiên đế đan, có người trực tiếp kinh hô một tiếng, thay đổi cả sắc mặt, không chút suy nghĩ ở đây lại xuất hiện một viên thiên đế đan. Viên kia thiên đế đan tản ra hoảng sợ năng lượng ba động. Giờ khắc này, tất cả mọi người đôi mắt đều trở nên cực độ lửa nóng đứng lên, nhưng bọn hắn cũng không dám bước ra một bước, bởi vì ác ma kia chi thủ uy lực quá cường đại. Chỉ có thể nhìn lại không thể đoạn, phải làm sao mới ở đây? Có người nhìn về phía trước, rất là bất đắc dĩ nói ra. Không ít người cũng là lắc đầu liên tục.